Chương 533, bắt cóc chương 533, bắt cóc bụt nở ra tộc người. Xê Gia mặc dù nhận ra áo khoác nam thân phận, nhưng không có cần quan tâm đối phương ý tứ, trực tiếp thẳng hướng lấy Lễ Lạ mà đi. Áo khoác nam giảm thấp xuống vành nón, thần sắc giống như chim ưng nhìn chăm chú lên cái kia hai đạo kết bạn thân ảnh tiến vào công viên. Hôm nay bờ trẻ nọ công viên phá lệ náo nhiệt, bởi vì vương quốc một chút chính sách, trong công viên nhiều rất nhiều nước khác lữ nhân, hắn mang tới đặc sản phong tục không khỏi sẽ dẫn tới người địa phương rất hiếu kỳ. Lễ Lạ lôi kéo Xê Gia hạ tay, tại cái này đến cái khác quầy hàng hoặc tạm thời tiểu điểm dừng lại, ngẫu nhiên mua một ít vật cùng đồ ăn vặt. Tại một trận đáng giá kỷ niệm tiếng cười nói vui vẻ đi qua, các nàng đi tới cái kia truyền thuyết hứa hẹn cực linh hứa hẹn chỉ. Nghe nói chỉ cần đem tiền tệ ném vào liền có thể thực hiện nguyện vọng. Xê Dậy ạ, ngươi nghĩ cầu nguyện cái gì mong? Lấy Lạ lôi kéo bạn cùng phòng quần áo cười hỏi. Tại sao là ta trước tiên hứa? Còn có, nguyện vọng hẳn là không thể nói ra tới a. Xê Dậy ạ quên tay, ra vẻ tức giận nhìn xem hảo hữu. Lấy Lạ thẻ lưới, tốt à, vậy chúng ta cùng một chỗ hứa hẹn, trước tiên đem đồng tệ nắm ở trong tay. Thấy hảo hữu đã nhắm mắt lại, Xê Dậy ạ cũng lấy ra một đồng tiền, nhắm mắt lại, bắt đầu hứa hẹn. Hy vọng ta có thể vĩnh viễn cùng Lấy Lạ cùng một chỗ. Lại mở mắt ra, Xê Dậy ạ đang muốn đem đồng tệ ném vào trong hồ, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng đã đại biến. Không còn là dòng người như dệt, ánh nắng tươi sáng công viên, mà là một cái mở tối bịt kín không gian, bên cạnh ánh nến tán phát không phải màu da cam tia sáng mà là màu trắng bệnh. Thử giật giật thân thể, một hồi xiềng xích ma sát hoa lạp âm thanh, nàng bị trói ở trên vách tường. Xê Dạ là một siêu cấp đại gia tộc dòng dõi, ngược lại là không có giống nữ hài bình thường như thế thất kinh, mà là nhanh chóng liếc nhìn chung quanh chẳng cảnh. Nơi này vách tường giống như chính là dùng đơn giản nhất gạch đá xây dựng, phía trước hắc ám không biết có cái gì, con mắt của nàng không cách nào nhìn thấu. Là một nở gia tộc người làm. Nhớ tới tại công viên bên ngoài nhìn thấy cái kia áo khoác nam, Xê Dạ cơ hồ rất nhanh có ngờ tới. Ta mặc kệ các ngươi là ai, nhưng dám can đảm bắt cóc dởn ra tộc người, các ngươi xong đời. Bây giờ lập tức thả đi ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thiếu nữ thanh âm tại trống vắng trong mật thất quanh quẩn, nhưng đợi đã lâu, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Rất tốt, các ngươi sẽ hối hận. Xê Dạ cắn răng, nàng rất phẫn nộ. Đây là xem như cao quý giả cơ bản phẩm cách, khi nàng bày ra gia tộc vẫn như cũ không nể mặt mũi chính là khiêu khích. Nàng nhắm mắt lại, một cỗ yếu ớt không thể xem xét ma lực tại trong thân thể nhẹ nhàng lưu động, liên lạc với trên cổ chân một cái không đáng chú ý hình xăm. Đó là bên ngoài lúc gặp phải thời điểm liên lạc khẩn cấp trưởng bối dùng. Nhưng mà trên cổ chân hình xăm chỉ là hơi hơi phát một lát ánh sáng, sau đó ngay tại không có động tĩnh. Xê Dạ đột nhiên mở mắt, trong mắt lần đầu xuất hiện hốt hoảng. Nàng lại thử mấy lần, vẫn không có hiệu quả. Đáng giận, cũng không biết bọn hắn có hay không đối với Lấy Lạ như thế nào. Xê Dạ đến cái này thời điểm này vẫn là lo lắng đến người khác. Một bên khác, Lấy Lạ thân ở trong một cái rách nát tháp chuông đỉnh chót, trên thân cột dây thừng, nằm nghiêng tại một cái trụ cột chân. Khi nàng mở mắt ra, liền thấy một cái cực lớn đen chuông, lộ ra cổ phát mà trầm trọng. Mà sát trời bên ngoài mờ mờ, thỉnh thoảng có sấm sét xuất hiện, đồng thời có tựa như ác ma một dạng phi hành sinh vật tại trên cổ đại kiến trúc nhà lầu lên lên xuống xuống. Lấy Lạ không biết nơi này là chỗ nào, muốn hồi tưởng chính mình đã trải qua cái gì, nhưng chỉ có chính mình nhắm mắt hứa hẹn phía trước ký ức, sau đó liền cái gì cũng không nhớ rõ. Một cỗ chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi lóe lên trong đầu, để cho nàng toàn thân bản năng giống như bắt đầu run rẩy. Mấy sợi quặng tóc dính tại gương mặt cùng khóe miệng, để cho cái này thông thường thiếu nữ càng thêm khó chịu. Nàng thử xê dịch thân thể, muốn tìm được từ nơi này rời đi phương pháp. Bất quá rất nhanh có tiếng người từ xa mà đến gần, động tác của nàng lập tức cứng đờ. Giai ẩn cái kia xú nha đầu ngược lại là không có vấn đề gì, chính là cùng nàng cùng nhau người bình dân này cô nương, chúng ta không dám giết nàng, trên người nàng có đồ vật gì bảo hộ, có mấy cái đồng bạn muốn động thủ trực tiếp bị giết chết, hy vọng đại nhân có thể xem, chúng ta sợ sệt gia tộc kế hoạch ra chuyện rắc rối gì. Bình dân cô nương có thể có loại tình huống này vậy thì không phải là bình dân cô nương, sau lưng nàng có lẽ có cái ma pháp sư, bất quá không cần lo lắng, cùng chúng ta so ra, cũng là điêu trùng tiểu kỹ. Bên cạnh xuống dưới cầu thang đi tới hai người, một cái là mặc treo lên biển vàng pháp sư bảo trung niên nam nhân, một cái khác nhưng là cơ bắp đem áo khoác chống phồng lên nam nhân cao. Cái kia có vẻ như người của ma pháp sư đi tới bên cạnh Lấy Lạ, ở trên cao nhìn xuống, chính là nàng. Trên thân ma pháp gì ba động cũng không có, các ngươi xác định không có lầm. Ta có thể thể. Vốn là chúng ta chảo xệ dạ thời điểm là chuẩn bị tiện tay đem nàng diệt khẩu, nhưng mà chỉ cần chúng ta động sát tâm trên người nàng liền sẽ bắn ra ma pháp màu đen, đem người động thủ giết chết, an đức giảo đại nhân đều không phòng được, đống chốc liền không có. Cái kia áo khoác nam người có chút sợ hãi nói, nhưng các ngươi vẫn là đem nàng đổ tới. Các ngươi là ai? Xin đừng nên tổn thương ta. Ta chỉ là một người bình thường ma pháp sư không để ý Lấy Lạ đáng thương cầu xin tha thứ giơ tay lên, trên bàn tay xuất hiện một cái hình tròn phức tạp pháp trận. Không có cách nào, nếu là bởi vì cái này sơ hở, ảnh hưởng tới gia tộc chuyện bên kia, chúng ta đều sẽ chết, cho nên ta mới đánh bạo đem nàng chuyển tới. May mắn chỉ cần chúng ta bất động sát tâm hoặc quá lớn ác ý, cũng sẽ không bị tổn thương áo khoác nam người vẻ mặt đau khổ. Xem như các ngươi thông minh, gia tộc chuyện bên kia tuyệt đối không cho phép quấy rầy. Ân. Đang kiểm tra ma pháp sư nói một chút bỗng nhiên nhíu mày lại. Thế nào đại nhân? Áo khoác nam khẩn trương hỏi. Ma pháp sư không để ý tới, mà là dùng hai tay thi triển ma pháp kiểm tra, nhưng mà càng là kiểm tra, sắc mặt càng là khó coi. Đây là một cái bị nguyền rủa người, mà lại là ta xem không biết nguyền rủa. Cách xa nàng chút, ma pháp sư giống như là trốn ôn thần bỗng chốc đáp lấy phong ma pháp bay ra tháp trùng, lơ lửng ở bên ngoài. Áo khoác nam đặt mông ngồi dưới đất, hướng về phía ma pháp sư hô to, đại nhân, ngài mau nhìn xem ta có thể hay không cũng bị xuống nguyền rủa. Ta không muốn chết ra đại nhân. Ma pháp sư thời khắc này trên mặt toàn bộ là mồ hôi lạnh, hắn vừa mới chỉ là hơi tiếp xúc một chút cái cô nương kia trên thân nguyền rủa căn nguyên, liền có một loại trời sập xuống kinh dị cảm giác, kể từ trở thành trí cao vô thượng lục cấp ma pháp sư đến nay còn là lần đầu tiên cảm thấy loại cảm giác này. Hắn hung hăng chừng cái kêu cha gọi mẹ áo khoác nam một mắt, nói, ngươi cho ta ở chỗ này cái địa phương thật tốt nhìn xem. Trên người ngươi không có nguyền rủa, đại khái có thể yên tâm. Vô luận cho nàng phía dưới nguyền rủa là thứ gì, muốn tìm ở đây cũng sẽ không dễ dàng. Các gia tộc chuyện bên kia xử lý tốt, tự nhiên sẽ phái người tới xử lý, coi như không cách nào xử lý, cũng có thể xin để cho kỵ sĩ bước tới. Ngươi sợ cái gì? Áo khoác nam lúc này mới tốt lên rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn như cũ lo sợ bất an. Chương 534, gia tộc so đấu. Chương 534, gia tộc so đấu. Lệ là nhìn xem áo khoác nam kiên kỵ lảo đảo từ đi xuống lầu. Nàng mặc dù đối với vừa mới đối thoại của hai người không quá lý giải, nhưng có thể xác định chính mình tạm thời không có chuyện làm. Ai tới mau cứu ta, cắt dùn tiên sinh, ngươi nhất định sẽ tìm được ta, đúng không? Trong lòng tự mình an ủi, lấy là đem thân thể hơi hơi của mình, bên ngoài những quái vật kia tiếng kêu để cho nàng thời khắc không thể yên tâm. Chiến ca vương quốc, tạ trạ tiêu sân thi đấu, một hồi kịch liệt kỵ sĩ quyết đấu đang tiến hành. Sân thi đấu người xem tọa cũng không có ngồi đầy, tới cũng là cái này vương quốc hai cái thành viên gia tộc. Mà tại trong sân đấu song phương giao chiến nhưng là hai cái gia tộc vừa mới kế nhiệm tộc trưởng, cũng đã là ngũ cấp thực lực, nếu như không phải cái này sân thi đấu từ trí tôn pháp sư dốc sức chế tạo, cũng không chịu nổi hai cái ngũ cấp cường giả toàn lực ứng phó. Trận chiến đấu này từ bụt nở gia tộc khởi xướng, tiếp nhận khiêu chiến nhưng là dần gia tộc. Đây là một hồi luận bản tính chất đọ sức, nhưng mà hai đại gia tộc tiến hành loại khiêu chiến này gần như không sẽ có, huống chi là tộc trưởng cùng tộc trưởng ở giữa xuống đài so đấu, tiếp nhận khiêu chiến dần gia tộc càng là không hiểu ra sao. Mà ở chiến ca vương quốc loại này thượng võ vương quốc, nếu như tiếp nhận khiêu chiến mà lùi bước đều sẽ bị quốc dân trạc tích lương cốt, cho nên tộc trưởng thoải mái mà tiếp nhận khiêu chiến. Không có người sẽ cảm thấy ai sẽ tại loại này thần thánh so đấu bên trong luồng nghịch tay chân gì. Hai đại gia tộc lực ảnh hưởng cũng không phải đùa giỡn, cho dù là quốc vương cũng phải cấp gia tộc mấy phần mặt mũi. Trên khán đài, giai đoạn gia tộc chủ mẫu, thi đấu Venus phu nhân một thân hoa lệ quần trang, thần sắc không yên mà quan sát trận này cũng không như thế nào đáng giá quan sát chiến đấu. Lông mày của nàng hơi hơi bật lấy, xem như hành khúc vương quốc bên trong thần bí thần duệ huyết mạch giả, nàng đối với một chút vật kỳ dị mười phần mẫn cảm. Tỷ như bây giờ, một loại không cân đối cảm giác vẫn quay quanh tại đáy lòng, tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng muốn hoặc đã phát sinh. Phúc Nhĩ Đặc, đi liên hệ sư thiếu tổng quản, để cho Sệ Dạ cố mau trở lại a. Thi đấu Venus đống nhiên mở miệng. Sau lưng một cái đồng dạng quan sát sân thi đấu chiến đấu thanh niên anh tuấn hoàn hồn, gãi đầu, Sệ Dạ giống như rất ưa thích bên kia, cũng không muốn về đến đây đi. Nhưng mà câu này lắm miệng đổi lấy chủ mẫu tà tà một mắt. Tên là Phúc Nhĩ Đặc thanh niên lập tức chê cười rời đi. Khe khẽ thở dài, thi đấu Venus một lần nữa chú ý tới chiến đấu. Chủ mẫu, tình trạng của ngươi tựa hồ không tốt lắm, là lo lắng tộc trưởng sao? Bên cạnh có cái phát tướng hoa phục nam nhân quay đầu hỏi, hắn là dần gia tộc trưởng lão, phụ trách trong gia tộc tài chính sự vụ, cũng là tộc trưởng cùng chủ mẫu phía dưới lớn nhất quản sự giả. Cảm tạ quan tâm, nhiều lợi, chỉ là luôn có loại dự cảm xấu, ngươi biết, huyết mạch của ta ban cho ta một chút năng lực đặc thù. Thi đấu Venus hồi đáp, đó có thể là bởi vì gần đây quốc vương bệ hạ thái độ a. Phát tướng nam nhân ngờ tới, nếu như là dạng này, ta ngược lại thật ra cảm thấy còn tốt, quốc vương bệ hạ cũng không phải đối với chúng ta dần gia tộc một nhà có bất mãn. Cũng có thể là bởi vì Hoắc Cách Ni gia tộc sự tình, cái kia thiên tư chắc tuyệt nữ nhân đột nhiên biến mất, dấu hiệu gì cũng không có, Hoắc Cách Ni gia tộc bởi vậy tổn thương nguyên khí nặng nề, dù sao hoa nhiều ý nghĩ như vậy bồi dưỡng, kết quả nói tiêu thất liền biến mất. Nhiều lợi giống như là cảm thấy rất thú vị, bốn nhỏ ánh mắt cái này nhíu lại thiếu chút nữa không nhìn thấy. Cái kia tóc giống như thánh quang chói mắt nữ nhân, may mắn biến mất, bằng không về sau chiến ca vương quốc liền sẽ không có ba đại gia tộc, nên Hoắc Cách Ni gia tộc một nhà độc quyền. Thi đấu Venus có chút vui mừng nói, kỳ thực ta cảm thấy lưu truyền một cái ngờ tới rất có thể chính là chân tướng. Nhiều lợi hơi hơi xích lại gần chút, thần bí nói, a, nói một chút. Chủ mẫu hiếm thấy tới hứng thú. Kỳ thực giống nữ nhân kia thần bí biến mất thần sắc không chỉ là phát sinh ở chúng ta chiến ca vương quốc, giống người lùn nước nặc khắc, kẹo xệ xì ly, phía bắc gia làm người lâm đông, những thứ này vương quốc nghe nói đều có quyền lợi ngập trời đại nhân vật ly kỳ tiêu thất, mà lại là tại cùng một ngày, có người ngờ tới những thứ này biến mất người có lẽ cùng biến mất chư thần có liên quan, thần muốn những tinh anh này đi phụ tá. Ha ha, thực sự là một cái hoang đường lại thiên mã hành không ý nghĩ. Chủ mẫu chỉ là cười cười, loại sự tình này thì sẽ không tin, nàng tình nguyện tin tưởng những cái kia biến mất người thuộc về một tổ chức gặp nạn sau đó toàn bộ ẩn nấp đứng lên. Cái này nghe chính xác rất hoang đường, bất quá ta thế nhưng là đi qua nghị sâu tính kỹ qua, suy nghĩ một chút chúng thần nhóm biến mất nghe đồn, có lẽ đây chính là chân tướng. Nhiều lợi nói như thật. Tốt, tộc trưởng còn tại trên sân thi đấu chiến đấu đâu, đừng để bụt nở những tên kia chê cười. Chủ mẫu tiểu nói này, nhiều lợi cũng không tốt trò chuyện tiếp nữa, chỉnh ngay ngắn khuôn mặt, toàn tâm quan tâm tới cấp phát chiến đấu. Trong sân đấu, thân mang màu đen chiến giáp là dần gia tộc tộc trưởng, thân mang màu xám chiến giáp là bụt nở gia tộc tộc trưởng. Hai người thực lực tương đương, riêng phần mình cầm trong tay một cái gia tộc đặc sắc kỵ sĩ kiếm đã không biết đối bính mấy hiệp, nhưng mà hai người tựa hồ dốc hết toàn lực cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Bang bang bang, cái này thanh thúy rèn sắt âm thanh tựa hồ đã trở thành toàn trường duy nhất giọng chính, dù cho hai người thi triển kiếm kỹ lên đường đặc thù âm thanh cũng không cách nào che giấu. Ta chưa bao giờ nghĩ tới thực lực của chúng ta sẽ như vậy tiếp cận, tựa hồ đánh cả ngày đều không cách nào phân ra cao thấp. Giai ẩn tộc trưởng tại cùng đối thủ đấu sức lúc cắn răng nói, ta cũng thật bất ngờ, Ngươi mỗi một chiêu mỗi một thức cũng là như vậy, hợp tâm ý của ta. Bụt Nở tộc trưởng cũng là cắn răng, nhưng mà trên mặt lại có một cố nụ cười vô hình. Cái này khiến Dần gia tộc tộc trưởng khẽ nhíu mày, câu nói này hắn có chút không hiểu được, cái gì gọi là mỗi một chiêu mỗi một thức đều hợp đối phương tâm ý. Ngay tại nào hắn bị lộng có chút loạn thời điểm, đối phương lại mở miệng, "Hắc, ta nghe nói con gái của ngươi, cái kia gọi Sệ Dạ khả ái tiểu cô nương đi ghen vương quốc đến trường, phải không? Đây đối với ngươi tới nói hẳn không phải là bí mật gì a? Vì cái gì nhắc lên cái này?" Giai Vân gia tộc tộc trưởng bổ ra đối phương một chiêu kiếm kỹ, động thân truy kích hỏi, "Chính là xác định một chút, ta đối với tiểu cô nương kia khắc sâu ấn tượng, có lẽ về sau có thể trở thành một cái đủ để thay thế nam nhân tộc trưởng đâu." Bụt Nở gia tộc tộc trưởng tránh thoát truy kích, xoay tròn kỵ sĩ kiếm, đập nện tại đối thủ kịp thời trở về thủ trên thân kiếm. "Ta có phải hay không nên cảm ơn ngươi chúc phúc?" Đương nhiên liền tại đây thời điểm này, Bụt Nở gia tộc tộc trưởng nhìn thấy chính mình phương trên khán đài tới một cái không đáng chú ý thanh niên đối với hắn gật đầu một cái. Đây là một cái tín hiệu, không cần lại lưu thủ tín hiệu. Chỉ một thoáng, Bụt Nở gia tộc tộc trưởng cả người bộc ra một cỗ lực lượng kỳ dị, để cho đối thủ hơi hơi trợn to hai mắt. "Chờ đã. Ngươi Dần gia tộc tộc trưởng giống như là gặp được cái gì chuyện khó lường." Lời còn chưa nói hết, liền bị thực lực tăng vọt đối thủ một kiếm kèm thêm vũ khí cùng một chỗ chém thành hai khúc. Giai Vân gia tộc trên khán đài, tất cả thành viên đống nhiên đứng dậy. Chương 535, Ác Ma Di khí chi địa. Chương 535, Ác Ma Di khí chi địa. Hắn đã giết tộc trưởng. Bụt Nở gia tộc muốn gia tộc chiến tranh sao? Cơ hội là bản năng, rất nhiều trung thành với tộc trưởng chiến sĩ liền muốn lao xuống sân thi đấu đem cái kiêu ngưu hại tộc trưởng gia hỏa chém thành muôn mảnh. Mà Giai Vân gia tộc cường giả cũng đã chuẩn bị cùng đối diện cường giả không chết không thôi. Nhưng Bụt Nở gia tộc người phản ứng cũng rất là kỳ quái. Chỉ nghe đối diện cao tầng cũng là một bộ dáng không thể tin nghị luận lên. Tộc trưởng hắn thế nào? Cố lực lượng này, cỡ nào tà ác? Tộc trưởng nhất định là bị khống chế, nhất thiết phải thông chi quốc vương. Đáng chết, cũng dám đối với chúng ta tộc trưởng hạ thủ. Bọn này chính khách diễn kỹ không thể bảo là không kém, nhưng cái này vẫn bị Dần gia tộc chủ mẫu bọn người một mắt xem thấu. Thi đấu Venus tức đến run rẩy cả người, nàng biết rất rõ ràng Bụt Nở gia tộc đang đùa âm như quỷ kế, nhưng như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đối phương lại dám đối với tộc trưởng hạ thủ, thật coi Dần gia tộc là hổ giấy sao? Các ngươi bọn này rất rưởi. Giai Vân gia tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả thù. Ta thể, mặc kệ là ai đều khó có khả năng ngăn cản. Đã mất đi tộc trưởng, Giai Vân gia tộc tự nhiên là từ chủ mẫu định đoạt, nàng nói như vậy, chính là cả gia tộc ý chí. Cái này thật cùng không quan hệ gì tới chúng ta a. Thi đấu Venus phu nhân, ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Vẫn là chờ quốc vương bệ hạ tới lại làm quyết định a. Hắn nhất định sẽ cho chúng ta hai cái gia tộc một cái giá thỏa mãn. Bụt Nở gia tộc một cái trưởng lão mang theo vạn phần ý xấu hổ nói, là cái gì chúng ta trong lòng đều rất rõ ràng. Vô luận các ngươi chuẩn bị làm cái gì, Giai Vân gia tộc cũng sẽ không để các ngươi như ý. Chủ mẫu nói xong, nhìn sân thi đấu một mắt, lúc này Bụt Nở gia tộc tộc trưởng giống như là đã hoàn toàn mất lý trí, nếu như không phải là bị đối phương cường giả áp chế, bằng không thì xông lên mấy cái Giai Vân gia tộc chiến sĩ liền bị toàn bộ chém giết. Xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn nhất định phải chờ hoàng gia kỵ sĩ tới, quốc vương bệ hạ sẽ đích thân giải quyết, hai đại gia tộc tại vương quốc thâm căn cố đế, đụng vào nhau nhất định sẽ dẫn đến có nhiều vấn đề, nếu như xử lý không tốt đó chính là đối với vương quốc tổn thương to lớn. Theo chỉnh tề sắt dậy đạp đất âm thanh, hoàng gia kỵ sĩ đoàn rất nhanh chạy tới hiện trường, dẫn đội là một tên lục cấp kỵ sĩ, cũng là quốc vương bên người cận vệ một trong. Tại kỹ càng xác định tình huống đi qua, dẫn đội lục cấp kỵ sĩ yêu cầu Bụt Nở gia tộc đem tộc trưởng giao cho hắn, cần làm thêm một bước kiểm tra. Mà Bụt Nở gia tộc tại một phen nhìn như khẩn trương dài rằng giặc thương nghị đi qua, nhẫn tâm gật đầu đồng ý chuyện sau này xử lý đi ra phía trước, quốc vương yêu cầu hai cái gia tộc đều không cho làm bất kỳ động tác gì, bằng không đều sẽ nên đón quốc vương lựa giận. Làm như vậy hợp tình hợp lý, dù cho Dần gia tộc người có không cam lòng cũng phải nhận lấy. Về đến gia tộc tại vương đô một chỗ căn cứ, chủ mẫu thi đấu Venus chuyện thứ nhất chính là yêu cầu trong gia tộc cao cấp ma pháp sư liên hệ nữ nhi Sệ Dạ ạ. Tại trên sân thi đấu quan sát giao đấu đến lúc đó, nàng thế nhưng là nghe được hai cái tộc trưởng cuối cùng nói lời, đối phương thế mà nhắc tới Sệ Dạ ạ, đó nhất định là có cái gì đối với Sệ Dạ ạ mưu đồ. Mà ở cùng gia tộc một đám trưởng lão kịch liệt thương thảo sau một lúc, cái kia phái đi liên hệ ma pháp sư sắc mặt khó coi trở về. Thi đấu Venus tâm đột nhiên trầm xuống, trầm giọng nói, hy vọng ngươi có thể cho ta một tin tức tốt. Ma pháp sư cung kính thi lễ một cái, rất xin lỗi, chủ mẫu, ta không có cách nào liên lạc với Sệ Dạ tiểu thư. Thi đấu Venus nhắm mắt lại tỏa hồi nguyên vị. Cắt dù bởi vì tại Hoa Thần Thần Quốc rằng có hảo một đoạn thời gian, cho nên đã khuya mới phát giác được lấy lạ dị trạng. Hoa thần trong hoa viên phải màu xám đen bệnh lạ càng ngày càng nhiều, cái này khiến hắn làm cho mặt ủ mày cho, tâm tình cực kỳ không tốt. Mới ra tới liền phát giác chuyện như vậy lại là để cho hắn tâm phiền nổi nóng. Vốn là bởi vì không có làm tốt Hoa Thần giao phó sự tình mà tự trách, bây giờ lại là có chuyện cho hắn. Mang theo nhất thiết phải tìm một chút cái gì làm cho hạ giận ý nghĩ, cắt dù thẳng tiếp hướng về bây giờ lấy lạ vị trí bay đi. Mặc dù định vị gặp phải chút trở ngại, nhưng ở dự báo mặt nạ thôi diễn dự đoán phía dưới, rất nhanh liền phong tỏa chính xác phương hướng. Đó là một chỗ chết núi lửa, quanh năm bị vài đầu á long chiếm giữ, bất quá lúc này cái kia vài đầu á long trên cổ đều buộc lên kỳ dị ma pháp bằng cổ, hiển nhiên là có người nào thu những thứ này á long làm sủng vật. Cắt dùn cũng mặc kệ những thứ này, nhìn thấy có dám ngăn trở liền một móng đuốt chụp chết, cuối cùng một đầu đâm vào núi lửa trong miệng. Xuyên qua nóng bỏng dung nham, tầng dưới chốt có một cái xoay tròn ma lực vòng xoáy, cắt dùn có thể nhìn ra đây là một cái thông hướng thế giới khác truyền tống trận. Dung Nguyên rủa cưỡng ép cướp đoạt cái này truyền tống trận quyền khống chế sau, hắn thuận lợi thông qua được truyền tống trận. Đợi đến dài rằng giặc không gian xuyên qua sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt, mà một mực bị cặt rùn mang ở trên người dự báo mặt nạ đột nhiên chủ động mở miệng: "Người sói tiên sinh, ta biết ở đây, không cần huyết dịch tới dự báo, trí nhớ của ta liền có nơi này tin tức, đây là đã từng ác ma chỗ ở, nhưng theo ác ma bị đuổi ra đại lục, ở đây tự nhiên bị vứt bỏ. Ngươi như thế nào chủ động như vậy?" Cắt Dùn nhìn qua cái này mờ mờ thế giới, có điểm giống tiếp trước chơi một loại nào đó hồn du cảnh tượng. Ngẫu nhiên vẫn là muốn cho người nắm giữ một chút phúc lợi dự báo mặt nạ nửa thật nửa giả nói. Nguyên nhân chân chính lúc đó dự báo mặt nạ dần dần ý thức được chính mình cái này người nắm giữ có thể sẽ đạt đến như thế nào thái quá độ cao, là một có tư tưởng có giác ngộ mặt nạ, ôm bắp đuổi tư tưởng vẫn phải có. Cắt Dùn đã tìm được vị trí, chỉ là tăng tốc độ, trong chớp mắt liền xuất hiện ở một tòa có lực lượng kỳ dị tháp chuông bên trên. Lúc này cách Lấy La bị bắt đi qua một ngày thời gian, cái kia trông coi ma pháp sư đã rời đi, chỉ lưu mấy cái lâu là coi chừng. Cắt Dùn nhìn thấy có giúp ở tháp chuông đỉnh chóp chuông lớn cái khác Lấy La, lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra chỉ là thụ chút kinh hãi, khác cũng không có trở ngại, còn tốt hắn sớm tại nhận biết bằng hưu trên thân đã hạ bảo vệ mình rùa. Cảm nhận được cái này cả tòa tháp chuông dùng một sức mạnh kỳ dị tính toán đẩy ra Cắt Dùn đụng vào, nhưng mà chút sức mạnh kia đối với Cắt Dùn tới nói giống như là một tiểu nữ tử yếu đuối bất lực. Hắn rất dễ dàng liền xé mở một lỗ lớn, hóa thành hình người chui vào. Đi tới Lấy La trước người ngồi xuống, nhẹ nhàng đẩy, cái sau giống như là làm ác mộng tỉnh lại kinh hô một tiếng. "Đừng sợ sệt, Lấy La, là ta, không có chuyện gì, thả lỏng." Lấy La thấy rõ Cắt Dùn khuôn mặt, lập tức trầm tĩnh lại, "Cắt Dùn tiên sinh, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới đương nhiên." Cắt Dùn giọng khẳng định để cho Lấy La cảm nhận được cực lớn cảm giác an toàn, tùy ý Cắt Dùn giúp nàng mở trói. "Còn nhớ rõ xảy ra chuyện gì sao? Ta xem một chút là ai dám làm tổn thương ngươi, ta nhất định phải giáo huấn hắn." Cắt Dùn rất tức tối nói, hắn cũng đúng là với sự tức giận tới. "Ta cũng không biết, nguyên bản ta cùng Sệ Dạ tại bờ trẻ nọ công viên hứa hẹn chỉ nhắm mắt lại hứa hẹn, nhưng mà vừa mở mắt liền đến ở đây, đúng, Sệ Dạ ạ, không biết bọn hắn có hay không đối với nàng làm cái gì, Cắt Dùn tiên sinh nhất định muốn mau cứu nàng." Chương 536, nàng kỳ thực rất ôn nhu chương 536, nàng kỳ thực rất ôn nhu có lẽ bọn gia hỏa này căn bản chính là hướng về ngươi người bạn kia tới. Cắt Dùn tung hoàn buộc, cũng đem Lấy La nâng đỡ rồi nói ra. "Úc, ông trời của ta ơi, cái kia Sệ Dạ chẳng phải là rất nguy hiểm?" Lấy La càng thêm lo nghĩ. "Yên tâm đi, ta đã tra được vị trí của nàng, đối phương không có việc gì, bọn gia hỏa này hẳn là muốn lợi dụng vị tiểu thư kia làm những gì, đi thôi, chúng ta bây giờ đi cứu nàng." Cắt Dùn làm đi xuống lầu, Lấy La hoạt động một chút, phát hiện trên thân tất cả mọi mệt đau nhức cũng không có, nhanh chóng xách theo mép váy đuổi kịp. Tùng ra dẫm ở bằng đá trên bậc thang phát ra vang dội cộc cộc âm thanh, Lấy La nhịn không được nhanh chóng thả nhẹ bước chân, sợ sệt đã quấy rầy cái kia toàn thân cũng là bắp thịt gia hỏa. Nhưng mà Cắt Dùn hoàn toàn không có cố kỵ, cước bộ của hắn vừa chậm lại ổn, giống như là muốn đem sàn nhà dẫm nát, phát ra âm thanh càng là cực kỳ vang dội. Quả nhiên, cái này dị động gây nên sức mạnh tầng dưới đang ngủ mấy cái khán thủ giả chú ý, bọn gia hỏa này đột nhiên mở mắt, không chút nghĩ ngợi liền rút ra trong tay ma pháp chi kiếm, nhắm ngay tiếng bước chân chuyển đến phương hướng. Hết thảy ba khán thủ giả, kiếm trong tay cũng là một cái bộ dáng, tại bọn hắn yếu ớt ma lực thôi động phía dưới, phát ra hào quang rừng rực, rõ ràng cũng là bảo bối tốt, đủ để trợ giúp bọn hắn đối phó đồ trắng thực lực vượt qua tự thân đối thủ. Cái kia trên bậc thang xuất hiện là một đôi bình thường không có gì lạ nam sĩ ủng ngắn, mặt trên còn có một cái sói đen huy hiệu. "Vô luận ngươi là ai, bây giờ thúc thủ chịu trói, bằng không kiếm của chúng ta sẽ đem ngươi chặt thành khối vụn." Một cái khán thủ giả nói. Nhưng mà Cắt Dùn không có trả lời, đầu của hắn còn không có lộ ra, thì tay liền vùng ra ba đám quang cầu. Quang cầu tốc độ cực nhanh, ba cái trông coi không kịp phòng thủ liền bị đánh trúng, không có thấy máu, người liền đã trực tiếp ngã xuống. Quang cầu chui vào cơ thể sau liền trực tiếp phá hủy đại não, bề ngoài cơ hồ nhìn không ra thụ thương. Cái này cũng là cân nhắc đến sau lưng có cái nữ sĩ, quá máu tanh cũng không tốt. Cho dù là dạng này, Lấy La xuống cũng là nhịn không được che miệng lại, nhanh chóng sát lại Cắt Dùn thêm gần chút. "Cắt Dùn tiên sinh, bọn họ có phải hay không chết?" "Đúng vậy, chết, bọn họ đều là đủ để ở vào tử hình bại hoại." Cắt Dùn cất tay, hô hấp lấy ở đây không khí đặc biệt nói. Lấy La mím môi một cái, "Ta hiểu, Cắt Dùn tiên sinh, ta sẽ không đối với mấy cái này ra hỏa sinh ra đồng tình tâm." Cắt Dùn quay đầu nhìn cái này quật cường tiểu cô nương một mắt, khen, "Thật là một cái vừa dũng cảm lại rõ là không phải cô nương." Lấy La đỏ mặt, cúi đầu xuống, bị ở trước mặt khen như vậy, đổi lại là bất kỳ một cái nào người không có kinh nghiệm đều biết thật ngại quá. Cắt Dùn cứ như vậy giống như là đi dạo từ tháp lâu tầng cao nhất một đường giết đến cùng tầng, nơi này phòng giữ đối với hắn mà nói tương đương không có. Chủ yếu vẫn là mượn ở đây đặc biệt không khí dài sầu, đồng thời suy xét giải quyết trong Hoa Thần Thần Quốc những cái kia sinh bệnh đóa hoa vấn đề. "Cắt Dùn tiên sinh, có phải hay không hẳn là tăng tốc một chút thời gian, dù sao Sệ Dạ còn tại giam giữ đâu?" Lấy La hai chân lẫn nhau ma sát, có chút nóng nảy hỏi, đều mắt đái. Cắt Dùn tại tháp trung tầng dưới chót thấy được một cái đổ nát tự thần, phía trên lưu lại có một chút thần lực, đang đánh giá, nghe vậy khoát tay nói, "Không nóng nảy, nàng bây giờ có thể tinh thần đâu. Cái kia chửi mắng lời nói ngay cả ta đều cảm thấy khó nghe." "A." Lấy La cẩn thận nghe ngóng, vừa mới bắt đầu ngoại trừ bên ngoài quái vật tiếng giống, cái gì cũng không có, nhưng theo Cắt Dùn ngón tay bí mật hoạt động mấy lần, Sê Gia giọng nói quen thuộc liền chuyển vào lỗ tai. "Tiện nữ nuôi một phấn, chán ghét con rể." Trong đầu rót đầy phân người bại hoại. "Mau thả ta ra ngoài." Lấy La cũng là nghe một hồi tê cả da đầu, thực vì bằng hữu mà lúng túng. "Lấy La, bên kia có nhà vệ sinh, ta cảm thấy ngươi hẳn là cần." Cắt Dùn chỉ một cái phương hướng, đó là một cái dùng phế đầu gỗ lập nên tạm thời nhà vệ sinh, là những thứ này khán thủ giả giải quyết cá nhân vệ sinh dùng. Lấy là cũng không có ra mồm, đỏ mặt nhỏ giọng ư một tiếng sau liền chạy chậm hướng cái kia tạm thời nhà vệ sinh. Cắt Jun nhưng là nhìn xem tượng thần lộ ra mỉm cười, đưa tay tại trên trước mặt tượng thần làm một cái nắm chảo động tác. Lập tức một cú đập vào mắt gần như không thể gặp năng lượng bị hút vào trong tay Cắt Jun biến thành một cái giống như là đại hào tú hoa châm sự vật, đầu nhọn nhắm ngay một cái phương hướng. Có ý tứ Cắt Jun tựa hồ tìm được cái gì cực kỳ bất thú vị, mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc này Lấy là cũng đã trở về, nhìn xem Cắt Jun chờ lấy bên dưới một bước chỉ thị. Cắt Jun thu hồi đồ trong tay, chân nhẹ nhàng hướng về trên mặt đất giẫm một cái, một chỗ mặt đất liền sụp đổ ra một cái hố, đi thôi, nằng ngay tại phía dưới. Nói xong đi đầu hướng cái kia cái hố đi đến. Trong hầm động không có bậc thang, càng giống là một cái bị tạm thời đào ra tới quặng mỏ. Hai người mỗi đi một khoảng cách liền sẽ gặp phải một đoàn màu trắng bệnh quỷ hỏa. Rõ ràng hẳn là cực kỳ khủng bố không khí trắng cảnh, nhưng lại là cái này không lớn tiểu cô nương lại không có mảy may sợ sệt, đồng thời còn có hứng thú dò xét hưởng thụ loại này đặc biệt kích động đường hầm. Đây chính là phía trước người cho nàng mang tới mãnh liệt cảm giác an toàn. Đi có một khoảng cách, dù cho không cần Cắt Dùn phóng đại âm thanh, lại là cũng có thể mơ hồ nghe được Sệ Dạ tiếng chửi rủa. Cắt Dùn tiên sinh, Sệ Dạ kỳ thực bình thường rất ôn nhu, có thể là bởi vì tao nộ kích thích nàng lấy lạ tiến lên mấy bước nhỏ giọng đối với Cắt Dùn giải thích nói. Ta tin tưởng ngươi. Cắt Dùn gật đầu, đồng thời nghiêng đầu cho Lấy Lạ một nụ cười. Lấy Lạ lập tức cảm giác trong lòng ấm áp, cũng là ôn nhu cười. Bên trong đang bị nhốt ra hỏa trung quy là nghe được tiếng bước chân, đồng thời ngừng chửi mắng, đổi thành rất rõ ràng tiếng hơi thở. Hừ, cuối cùng nhịn không được. Ta còn tưởng rằng các ngươi bột nở gia tộc ra mặt so tưởng thành còn dày hơn đâu. Xê Dạ hướng về phía xuất hiện trước nhất Cắt Dùn châm chọc nói, nói xong hoàn ha tui bắn ra một đụ đàm. Mà lúc này Lấy Lạ từ Cắt Dùn sau lưng ló đầu ra kêu lên. Sệ Dạ chúng ta tới lời còn chưa nói hết, nàng liền thấy đồ vật gì bay vào Sệ Dạ bởi vì nhìn thấy chính mình mà mở to trong miệng. Cô nương ra ra, cũng không biết là ai dạy ngươi Cắt Dùn tức sạm mặt lại nói. Vừa mới hắn dùng ma pháp đem bay tới đàm đưa về đối phương trong miệng, để cho cái này miệng túi tiểu cô nương một hồi ho khan. Lấy Lạ vội vàng đi lên đập Sệ Dạ phía sau lưng, "Sệ Dạ ạ, ngươi không sao chứ?" Một lần nữa đem đàm phun tới trên mặt đất, Sệ Dạ một mặt ngượng hỏi, "Lấy Lạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ta là bị Cắt Dùn tiên sinh cứu được, hiện tại hắn mang ta tới cứu ngươi." Lấy Lạ giảng giải, chính là ngươi thường xuyên nâng lên cái kia Cắt Dùn tiên sinh. Đúng vậy. Lấy Lạ cười gật đầu, lại nhìn về phía Cắt Dùn tiên sinh, đây là ta từng tại trong thư nâng lên Sệ Dạ ạ, nàng là một cái rất khó lường nữ hải, biết rất nhiều liền cờ mà cũng không biết sự tình. Ngươi tốt Cắt Dùn vừa muốn lộ ra mỉm cười, liền phát hiện Sệ Dạ trong mắt đề phòng. T, cái này tựa như là mèo hộ thực ánh mắt. Nhưng vì cái gì đối với ta? Trong lòng của hắn không hiểu. Chương 537, lại suy nghĩ một chút chương 537. Lại suy nghĩ một chút còn không đợi Cắt Dùn cẩn thận phân tích, Lấy Lạ liền để hắn mau đem Sệ Dạ trên người gò bó bung ra. Một lần nữa rơi xuống đất thiếu nữ cảm nhận được đến thân thể đau nhức, nhịn không được nhíu nhíu mày. Sệ Dạ ạ, bây giờ cảm giác thế nào? Tới, trước tiên nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Lấy Lạ đỡ hảo hữu ngồi dưới đất. Cắt Dùn xoa xoa mũi, tựa hồ hiểu rồi cái gì, nhìn về phía Sệ Dạ ánh mắt rất là mới lạ. Cảm ơn ngươi, tiên sinh, ta sẽ hồi báo. Sệ Dạ không mặn không nhạt nói. Không cần, ngươi cái kia nghèo kiết hủ lậu dạng nghĩ đến cũng không bỏ ra nổi thứ gì tốt. Cắt Dùn khoát khoát tay, một bộ không chút nào hiếm bộ dáng. Nghèo kiết hủ lậu. Ta. Sệ Dạ cũng lại không lo được thân thể đau nhức, liền nghi đứng lên lý luận. Lấy Lạ gắt gao giữ nàng lại. Nhưng mà cái này đại gia tộc xuất thân thiếu nữ vẫn là hung hăng cắn răng, lần thứ nhất có người dùng nghèo kiết hủ lậu cái từ này hình dung nàng, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngươi cái này cùng toàn vương quốc xuất thân gia hỏa làm sao dám so với ta? Ngươi nói đi. Muốn cái gì? Ta cho ngươi hai lần. Cắt Dùn không có trả lời, chỉ là tiện tay móc ra chân lý chi mâu ở một bên ra vẻ bảo dưỡng giống như lau sạch lấy, ngoài miệng nói, muốn cái gì? Chậc chậc, cân nhắc đến tình huống gia đình của ngươi, trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra. A Sệ Dạ nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem cái kia tản ra thần lực quang huy trường mâu, lại nghe trong miệng Cắt Dùn âm dương quái khí lời nói, một loại sâu đậm khuất nhục đè nàng không thở nổi. Nàng đã lớn như vậy, xem như tâm cao khí ngạo đại gia tộc người thừa kế, vô số người truy phủng đối tượng, bây giờ thật sâu túi xuống cao quý đầu người. Sệ Dạ, ngươi thế nào? Lấy Lạ xem Cắt Dùn, lại xem hảo hữu của mình, cẩn thận hỏi. Lúc này Sệ Dạ toàn thân tràn ngập chán trường khí tức, tựa như đã mất đi cao quang chiến sĩ. Lấy Lạ lần thứ nhất nhìn thấy hảo hữu bộ dáng này, bình thường đối phương cho tới bây giờ cũng là tự tin lại ung dung, lại cùng Cắt Dùn vài câu đối thoại liền thành bộ dáng này. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, Cắt Dùn tiên sinh thật sự là quá ưu tú, giống Sệ Dạ cao ngạo như vậy tự tin người gặp phải vừa so sánh, tự nhiên rất dễ dàng bị đả kích. Nàng cười an ủi, không có quan hệ, Sệ Dạ ạ. Sệ Dạ quăng tới ánh mắt cảm động, chỉ cần người bạn tốt này còn hướng về chính mình, vậy vẫn là có thể tiếp nhận. Lại nghe Lấy Lạ nói tiếp, chỉ cần ngươi không cùng Cắt Dùn tiên sinh tương đối, ngươi vẫn là rất ưu tú, hắn là ta đã thấy ưu tú nhất tiên sinh, ngươi đã rất khá. Phốc thử. Giống như có một thanh đao hung hăng cắm vào Sệ Dạ bụng tim, hiện trường ngoại trừ Lấy Lạ bên ngoài hai người đều nghe được cây đao này vào thị tâm thanh. Lấy Lạ ngươi thật là biết an ủi người. Cắt Dùn nín cười đạo. Đúng không? Lấy Lạ cười vẫn như cũ rực rỡ. Nàng nhưng không thấy hảo hữu càng thêm đổi phế bất ức. Cắt Dùn đem không gian để lại cho hai nữ hải, chính mình nhưng là quan sát lên cái này dưới mặt đất gian phòng trận pháp cấu tạo, hút lấy tri thức. Hắn khi nhìn đến Sệ Dạ ánh mắt đầu tiên liền phát hiện thiếu nữ này không đơn giản, trên người có lực lượng kỳ dị nào đó, nghĩ đến đây chính là những tên kia muốn bắt lý do của nàng, giam giữ bố trí nhất định rất có kỹ thuật. Đi qua hảo một phen chân an, Xê Dạ cuối cùng hồi hồn đồng dạng lại có hoặc ý, nàng xem thấy cái kia ở trong phòng các nơi sao sao đã đã thân ảnh, vẫn có chút khâm phục, suy nghĩ tìm được cơ hội nhất định muốn tại trước mặt lấy là tìm về mặt mũi. Bất quá bây giờ không phải trọng yếu nhất, nàng kéo ra ống quần, xem trên mắt cá chân hình xăm, lại một lần ở trong lòng thử liên hệ gia tộc. Nàng thành công, mặc dù đứt quãng, nhưng vẫn là đơn giản đem tình cảnh của mình giảng thuật cho tộc nhân. Nhưng mà đối diện truyền đến một cái tin tức lại làm cho nàng như gặp phải chịu sấm sét giữa trời quang giống như ngu ngơ tại chỗ. Phu thân, chết. Nàng ở trong lòng lẩm bẩm, lần này trên thân không còn là gặp khó đổi phế chi khí, mà là trời sập bất lực cùng tuyệt vọng. Xê Dạ ạ. Lấy là nhìn xem lần nữa xảy ra vấn đề hảo hữu, cảm nhận được trên người đối phương run nhẹ nhẹ, nàng cũng bị dọa sợ. Đang tại cân nhắc ma pháp trận cật run quay đầu, Xê Dạ mới vừa cùng phía ngoài liên hệ đối thoại hắn đã tra được, nghe nhất thanh nhị sở, cũng biết đối phương tại sao sẽ như vậy. Lấy là, ba của ta không còn. Xê Dạ âm thanh có chút khô khốc, giống như một cái người gỗ một dạng quay sang. Lấy là nghe xong cũng ngây dại, trong lúc nhất thời không biết làm phản ứng gì. Tại như thế ngây người một lúc công phu, Xê Dạ đã bổ nhào vào trong ngực nàng túi đầu sụt sùi khóc. Lấy là chỉ có thể là bản năng giống như vỗ nhẹ nhẹ đánh hảo hữu phía sau lưng, lấy phương thức như vậy cho không đáng kể an ủi. Mà một bên, cắt dùn nhưng là sờ lên cầm suy tư. Chiến ca vương quốc dần gia tộc. Cho nên đây là hai cái đại gia tộc đấu tranh, xem ra cái kia bụt nở gia tộc cũng biết cái này gọi Xê Dạ nữ hài rất đặc thù, bằng không một cái tộc trưởng chi nữ cũng không đến nỗi tốn công tốn sức như vậy, đối phương thế nhưng là liền dần tộc trưởng đều chặt. Cắt dùn ánh mắt hiện ra kim quang, xuyên thấu qua cái kia thuốc thiết thiếu nữ nhục thể nhìn thấy trong đó cái kia đặc biệt năng lượng. Cắt dùn tiên sinh, ta có thể hay không mời ngươi đi giúp Xê Dạ người nhà? Ta biết ngươi có năng lực như thế, ta lẩy lạ bỗng nhiên lên tiếng, cắt đứt cắt dùn suy nghĩ. Nghĩ đến cái cô nương này cũng là thông qua những kinh nghiệm này phân tích ra cái gì, biết Xê Dạ đến từ một cái không được thế lực. Nhìn thấy tiểu cô nương mí môi, khao khát bộ dáng, cắt dùn cười cười, đương nhiên có thể, bất quá bọn hắn gia tộc khó khăn gặp phải đối với ta đến nói cũng rất nguy hiểm, nói không chừng có thể mất mạng lời còn chưa nói hết, lẩy lạ liền vội vàng đánh gãy, vậy thì quên đi. Cắt dùn tiên sinh ngài hay là chớ đi xem ra tại lẩy lạ trong lòng, vẫn là cắt dùn quan trọng hơn một điểm. Đang tại khóc nước nở Xê Dạ âm thanh kẹt một chút, sau đó khóc lớn tiếng hơn một điểm. Lấy là cũng biết mình có chút không đúng, nhưng nàng mới vừa nghĩ đến cắt dùn sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng, đống chốc liền luôn cuống, lời nói không có qua đầu óc, hẳn là huyền chuyển một điểm. Cũng không biết Xê Dạ sẽ ra sao nàng. Đang cân nhắc làm như thế nào mở miệng an ủi trong ngực hảo hữu, nhưng đối phương đột nhiên bỏ dậy, một cái biến mất nước mắt quệt mồm nhìn xem cắt dùn nói, ta là dần gia tộc người thừa kế. Nếu như ngươi có thể giúp gia tộc của ta giải trừ nguy cơ, ta có thể làm chủ, vô luận trong gia tộc cái gì bảo vật cũng có thể tùy ngươi chọn tuyển. Cắt dùn lại lấy ra chân lý chi mâu lau sạch lấy, mặc ta chọn lựa A Xê Dạ con mắt tại chân lý chi bên trên thân mâu băn khoăn lấy, nhưng vẫn là không nói gì thêm. Cắt dùn gặp một lần cái phản ứng này, liền biết đối phương gia tộc bên trong thật là có cùng trong tay đồ vật không sai biệt lắm độ tốt. Mặc dù mình cũng không phải rất cần, nhưng cũng không thể để cho đối phương cảm thấy trợ giúp của mình rất giá rẻ mới là, tiểu cô nương này vừa gặp mặt còn đối với hắn nhà nước bọn tới. Chờ đã, chuyện này, cắt dùn tiên sinh ngài vẫn là suy nghĩ thêm một chút, chúng ta chỉ là phổ thông lấy là còn nghĩ quên nữa, nhưng nhìn thấy Xê Dạ ưu ván khóc thảm ánh mắt, nói cũng không phải. Không nói cũng không phải, lần thứ nhất khó xử như vậy. Chương 538, không nóng nảy chương 538, không nóng nảy gặp lấy là dáng vẻ đắn đo như vậy, cắt dùn cũng không còn đùa đối phương, nói, kỳ thực đối với ta đến nói cũng không như thế nào nguy hiểm, vừa mới chỉ là đùa giỡn. Như vậy nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí, giống như tại nói cơm chưa ăn cái gì. Lấy là ngần người, phản ứng lại tức đỏ mặt, cắt dùn tiên sinh. Ngươi biết vừa mới ta có làm khó thêm sao? Đã nhìn ra, ta đây không phải vì ngươi giải vây rồi sao? Cắt dùn buông tay rất là vô tội nói. Thế nhưng là lấy là nghĩ nửa ngày, cũng không biết phản bác thế nào, cuối cùng chỉ có thể là quay sang không muốn lý cắt dùn. Tình cảnh như vậy nhìn Xê Dạ hàm răng đều cắn nát, làm gì chứ? Làm gì chứ? Khi nàng là không khí đúng không? Nàng thế nhưng là vừa mới đã mất đi phụ thân. Các ngươi náo đủ chứ? Xê Dạ vẫn là không nhịn được kêu ra tiếng, nước mắt rưng rưng. Tốt, ngươi cũng không cần phải gấp, ta có thể cứu về phụ thân của ngươi, cho nên ngươi đại khái có thể không cần bi thương như vậy. Cắt dùn thu hồi nụ cười trầm giọng nói. Xê Dạ khẽ giật mình, ngươi đang mở trò đùa sao? Ta vĩ lực ngươi không cách nào tưởng tượng, chờ lấy xem đi. Cắt dùn chỉ là như vậy dễ sâu mạc chắc trả lời một câu, sau đó quay người hướng về lối ra đi đến. Cho dù là biết rõ loại chuyện này có nhiều không thể tưởng tượng nổi, nhưng Xê Dạ trong lòng cũng khó mà ức chế bung ra hy vọng. Lấy là nhẹ nhàng lôi kéo tay của nàng, đối với nàng lộ ra một cái khích lệ nụ cười. Tại lấy là người bình thường này trong mắt, ma pháp sư cường đại cắt dùn tiên sinh không phải liền là không gì không thể sao. Xê Dạ mím môi, yên lặng đi theo. Giai ẩn gia tộc căn cứ. Một cái áo bào đỏ ma pháp sư chống gậy đi vào chủ mẫu văn phòng gian phòng, đồng thời hô to, chủ mẫu, tin tức tốt. Một cái thiên đại tin tức tốt. Thi đấu Venus chính tâm tình phiền muộn xử lý lấy cùng bụt nở gia tộc phát sinh mâu thuẫn bộ phận vấn đề, nghe phía bên ngoài chuyển đến lời nói lập tức mong đợi. Người nói chuyện âm thanh nàng vô cùng quen thuộc, đó là phụ trách liên hệ bên ngoài thành viên gia tộc quản sự. Úc, ta thật sự quá cần tin tức tốt. Mau nói cho ta biết. Là tin tức tốt gì? Thi lý khắc tiên sinh. Thi đấu Venus đứng lên, nhìn xem đi vào lão ma pháp sư hỏi. Là sẽ dạy ạ. Trước mắt có thể xác định bây giờ nàng không sao. Được xưng Hy Lý Khắc lao ma pháp sư cởi trên mặt nếp may rất sâu, một ngụm lao răng toàn bộ hiện thị rõ. Chúng thần tại thượng. Đây thật là một tin tức tốt, thi đấu Venus hiếm thấy lộ ra nụ cười, ngồi trở lại vị trí. Gần nhất Bụt Nở gia tộc hành động càng ngày càng thường xuyên, mặc dù đã phái người nghe ngóng, nhưng chính là không có cách nào biết đối phương đến cùng đang làm cái gì, hơn nữa còn đưa tới nhiều lần không chiếm lý xung đột, cái này khiến chủ mẫu một trận đau đầu. Hiện tại có thể xác định nữ nhi không có việc gì chính là tin tức tốt nhất. Mau nói tình huống cụ thể, ta chưa bao giờ giống bây giờ hưng phấn như vậy qua. Hơi hơi bình phục tâm tình, thi đấu Venus hỏi. Lão ma pháp sư nhớ tới liên hệ lúc xảy ra miêu tả, liền đơn giản nói một lần, vốn là cũng không vài câu đối thoại. Nhưng mà sau khi nghe xong, chủ mẫu vốn là tùng phát triển lông mày nhưng lại bật lên. Nhìn thấy nàng cái biểu hiện này, lão ma pháp sư hơi có tâm tình kích động hướng tới bình tĩnh, thăm dò hỏi, có vấn đề gì không? Đây chính là Bụt Nở gia tộc, đại lục bên trên có mấy cái tồn tại có thể tìm tới bọn hắn muốn bắt có người. Ngài nói là cái này có thể là Bụt Nở gia tộc âm mưu? Rất có thể. Lão ma pháp sư lập tức khẩn trương lên, cái kia sẽ dạ tiểu thư chẳng phải là rất nguy hiểm, trên người nàng thế nhưng là có chủ mẫu cho một cái ánh mắt cảnh cáo, lão ma pháp sư lập tức ngậm miệng. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Ai? Nếu như sẽ dạ thật sự được cứu, vậy nàng nhất định còn sẽ liên hệ chúng ta, nếu như không có, cái kia trước tiên không cần đả thảo kinh xạ, chúng ta không nên ngừng tìm kiếm, phái đi Gen Vương quốc người còn không có tìm được đầu mối gì sao? Úc, ta quên, cái này không thuộc sự quản lý của ngươi, đi đem phụ trách chuyện này người kêu đến. Chủ mẫu phân phó sau, lão ma pháp sư liền lập tức rời đi, cũng đem một cái mang theo già thú mũ nam nhân kêu đi bảo. Nam nhân hành lễ đi qua nói thẳng, chủ mẫu, bây giờ Gen Vương quốc đối chiến Ca Vương quốc thái độ rất là thù, chúng ta người ẩn vào không đi dễ dàng, ta nhường ngươi đi vào không phải nghe ngươi tìm lý do. Nói thẳng các ngươi có cái gì thu hồi ta? Đúng. Đúng vậy, ta bây giờ chỉ xác định sẽ dạ tiểu thư mất tích chỗ, tại một cái tên là bờ trẻ nọ công viên, đồng thời mất tích còn có một cái gọi lấy lạ bình dân nữ hài ngờ tới khả năng cao là bị diệt khẩu. Nam nhân nhanh lên đem bây giờ chỗ chuyện điều tra toàn bộ nói ra. Mới là đi qua một ngày thời gian, có dạng này thành công đã rất lợi hại, nhưng chủ mẫu vẫn là có chút bất mãn, tiếp tục, ta hy vọng lần sau chuyển triệu ngươi thời điểm có thể biết sẽ dạ vị trí chỗ ở. Nam nhân lui ra khỏi phòng, mà chủ mẫu tại thất thần sau một lúc tiếp tục xử lý lên không ngừng đưa tới sự tình. Mờ mờ trong thế giới, Cát Dung dùng nguyền rủa hóa thành một đoàn mây đen xem như phương tiện giao thông chở ba người hướng về một cái phương hướng tiến lên. Hắn cũng không muốn chính mình biến thành mây đen làm thuốc cưỡi, lợi lạ còn có thể tiếp nhận, mà cái kia nhìn chính mình không vừa mắt xệ dạ coi như xong. Cát Dung đứng tại đoạn trước nhất, trong tay lơ lửng cái kia từ tượng thần ở bên trong lấy được đại hào tú hoa châm, bây giờ là chỉ dẫn con đường kim đồng hồ. Từ nhận được thứ này một khắc này, là hắn biết thứ này sau lưng tuyệt đối ẩn giấu đi cái gì thứ không tầm thường. Tới đều tới rồi, đương nhiên là tiện đường đi trước xem. Lợi lạ ghé vào mây đen biên giới, thưởng thức phía dưới quái dị quái thú đáng sợ đại lục, trung quanh gió đều bị cắt dùn loại bỏ qua, không có gì lực sát thương. Mà sẽ dạ nhưng là thừa dịp khôi phục chút thể lực, nhanh chóng thông qua ấn ký liên hệ gia tộc, cũng không biết đây là thân ở chỗ nào, vận dụng ấn ký sức mạnh tiêu hao rất nhiều, mười mấy câu liền đem thật vất vả góp nhặt thể lực móc sạch. Cái này khiến nàng đang nói xong sau phục trên đất một hồi mệt mỏi, còn tốt cái này mây đen so với gia tộc xa hoa nhất giường còn muốn mềm, rất thích hợp nghỉ ngơi, chính là gió này quát có chút lạnh. Oi cắt dùn tiên sinh, có thể hay không làm một cái chăn mền cho ta? Sệ Dạ không khách khí chút nào đối với Cắt Dùn hữu khí vô lực hỏi. Đang chuyên tâm nhìn chằm chằm kim đồng hồ chuyển lệnh, Cắt Dùn khoe miệng giật một cái, tiện tay vung ra một cái nguyền rủa tạo thành chăn mền hung hăng đắp lên tiểu cô nương kia trên thân. Sệ Dạ thoải mái mà trong chăn phía dưới dầu dĩ nói, cảm tạ lấy là quay đầu thấy cảnh này, che miệng cười cười, nhìn xem Cắt Dùn đứng ở phía trước một tay chắp sau lưng thân ảnh nói, Cắt Dùn tiên sinh, chúng ta đây là muốn đi nơi nào nha? Vừa mới bắt đầu nàng không có hỏi, cho là Cắt Dùn chính là hướng về rời đi phương hướng đi, nhưng suy nghĩ một chút lấy Cắt Dùn năng lực, muốn đi ra ngoài hẳn là đã sớm đi ra mới đúng. Lại nhìn Cắt Dùn bộ dáng, tự nhiên có ngờ tới. Đi tìm tiểu đồ, yên tâm, sẽ không chậm trễ quá lâu. Cắt Dùn cũng thẳng thắn trả lời. Đang tại thoải mái khôi phục thể lực, sổ ra đột nhiên kéo ra chăn mền, không phải đi trước chiến Ca Vương quốc sao? Không nóng nảy. Cắt Dùn bình tĩnh đáp lại. Chúc các vị độc giả chúc mừng năm mới, chương 539, tiên đoán chương 539, tiên đoán gia tộc của ta đang lâm vào nguy cơ. Sao có thể không nóng nảy? Ta muốn trở về. Xê Dạ cảm xúc hơi không khống chế được. Cắt Dùn chỉ là bình tĩnh giải thích nói, đối với ta đến nói khi nào đi đều là giống nhau. Hơn nữa bây giờ đi qua chưa chắc là chuyện tốt, Bụt Nở gia tộc người âm như còn không có hoàn toàn hiện lộ ra, ta đi qua sẽ chỉ làm bọn hắn tạm thời lùi bước, chờ ta đi, các ngươi còn có thể gặp phải hôm nay chuyện như vậy. Vậy ngươi trực tiếp đem Bụt Nở gia tộc diệt trừ không được sao? Xê ra chuyện đương nhiên đạo. Đối mặt dạng này ngôn ngữ, Cắt Dùn chỉ là quay đầu buồn cười hỏi, dựa vào cái gì? Đương nhiên là Xê Dạ đang muốn đem Bụt Nở gia tộc có bao nhiêu đáng giận nói ra, nhưng xem như cùng nó đồng dạng tính chất gia tộc một thành viên, cũng không tư cách nói. Ta chỉ là xem ở lấy là phân thượng, tăng thêm ngươi người này bản thân cũng xấu, ta mới nguyện ý giúp ngươi, bằng không thì ta mới lười nhắc đi chuyến này. Chính Ca Vương quốc, một cái tràn ngập nồng đậm bá quyền chủ nghĩa tư tưởng vương quốc, ta đi qua, còn không chắc là ai xui xẻo đâu. Cắt Dùn thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm trong tay kim đồng hồ. Sau lưng hai cái cô nương cũng không có lại nói tiếp, đều đang tiêu hóa Cắt Dùn vừa mới nói lời. Kim đồng hồ chỉ hướng tùy thời đều đang thay đổi động, đây không phải lời thuyết minh chỗ cần đến đang di động, mà là đường đi đã là thiết lập xong, dù là đi lại phương hướng sai lầm một điểm, liền phải trở lại tại chỗ một lần nữa đi qua. Cái này cũng là thiết lập giả chỗ thông minh, dùng cái giá thấp nhất, đem tính bí mật đạt đến tốt nhất, cho dù là Cắt Dùn thực lực như vậy cũng không cách nào bằng man lực đem chỗ cần đến tìm được, chỉ có thể thông qua kim đồng hồ tìm kiếm. Cắt dù mây đen tại một chỗ nám đen núi nhóm chỗ lại chuyển một lần cong, đây là một lần cuối cùng, bởi vì bay không bao lâu, kim đồng hồ liền nghiêng nghiêng hướng phía dưới chỉ qua lại một tòa giống như là hải thị thận lâu hư ảo cung điện. Cung điện kia là bởi vì kim đồng hồ dẫn dắt mới hiện lộ ra hình dáng. Cắt dùn quay đầu đối với hai cái tiểu cô nương phân phó một câu, hai người các ngươi ở lại đây, ta rất nhanh trở về. Hai người ngược lại là không tiếp tục nói nhiều, chỉ là gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đem mây đen làm một phen phòng ngự phương sách sau, cắt dùn mang theo kim đồng hồ tự bay hướng về phía cái kia hư ảo cung điện. Mới đến cung điện phụ cận, cắt dùn đang muốn đạp vào bậc thang, hai bên giống như là thủ vệ tượng đá bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, động tác thống nhất túi đầu xuống, âm thanh uy nghiêm hỏi, hành hưng giả, ngươi thông hành lệnh đâu? Cắt dùn nhìn một chút trong tay kim đồng hồ, vò đầu nói, thông hành lệnh là cái gì? Hai cái tượng đá im lặng phút chốc, bỗng nhiên trở lại nguyên lai tư thế, giống như là đã xác nhận cắt dùn tiến vào tư cách. Đối với cái này cắt dùn cũng không có suy nghĩ nhiều, nhấc chân liền đi vào cung điện bên trong. Một cỗ mang theo cường đại nguyên tố chi lực gió đột nhiên thổi tại cắt dùn trên mặt, có loại chính mình tiến nhập trên thế giới xa hoa nhất bảo khố cảm giác tự nhiên sinh ra. Loại cảm giác này giống như là muốn bốc lên cắt dùn trong lòng tham lam chi hỏa, nhưng cũng chỉ là để cho ánh mắt của hắn bày ra. Thật dài không biết thông hướng nơi nào hoa lệ dài đạo kéo dài tiến trắng xóa hoàn toàn trong hư vô. Hai bên cũng là phong cách khác nhau kỵ sĩ cự tượng, tựa như trung thành thủ hộ giả chờ đợi nơi này chủ nhân duyệt binh. Cắt dùn không có nhiều thưởng thức phong cảnh, trên thân quấn chặt lấy nguyền rủa sau đó liền hướng chỗ sâu đi bay đi. Không thấy bất luận cái gì vật sống, đợi đến cắt dùn đi tới giải đạo tận đầu lúc, chỉ thấy một cái bị trong suốt ma pháp màng bao quanh rách dưới mũ giáp. Bốn phía vẫn là hư vô màu trắng, chỉ có cái mũ giáp này là ở đây duy nhất dị sắc. Cắt dùn chậm rãi đưa tay phải ra, muốn đi đụng vào cái mũ giáp này. Mà ở tiếp xúc đến cái kia bảo vệ ma pháp màng lúc, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, đây là một cái kinh thiên bí mật, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Có thể từ cái này đáng sợ cực các chi địa một đường giết tới, đã đầy đủ nói rõ năng lực của ngươi. Đến đây đi, dũng cảm chiến sĩ, tại trong đó ngăn cản hết thảy hắc vụ chi tưởng bên trong là bị mai táng thế giới. Khói đen đến từ đáng sợ hơn bên ngoài, sớm muộn cũng sẽ đem toàn bộ vũ trụ kéo vào tàn lụi. Âm thanh phảng phất là từ tín hiệu không tốt trong máy thu thanh phát ra, cắt dùn nghe đứt quãng, bất quá cũng từ trong biết bộ phận tin tức hữu dụng. Mà tại thanh âm này sau khi nói xong, cái kia màng bảo hộ bên trong rách dưới mũ giáp tựa như hoàn thành sứ mạng của mình, hóa thành một túm cho tàn. Cắt dùn nâng tay lên dừng tại giữa không trung, không nghĩ tới suy nghĩ cả đường này chính là vì đem tin tức này nói cho hắn biết. Ngay tại hắn kinh ngạc lúc, trung quanh màu trắng xuất hiện như hoa tuyết một dạng tạp sắc, giống như là sắp sụp đổ. Cắt dùn cảm giác cực kỳ nhạy cảm, có một loại nào đó có thể so với thần linh sức mạnh đang ở bên ngoài liếc nhìn. Hắn trước tiên nghĩ đến phía ngoài lấy là cùng sẽ dễ ạ, bất quá rất nhanh liền thả lỏng trong lòng, bởi vì sức mạnh này hiển nhiên là nhằm vào cái cung điện này. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, cố lực lượng kia tiêu thất, mà trung quanh nguyên bản không có một điểm tạp sắc thế giới giống như là băng tuyết bị tan chảy lộ ra cung điện vách tường cùng mặt đất. Cắt dùn yên lặng nhớ kỹ vừa mới lấy được mỗi một câu nói, đường cũ trở về. Cả tòa hư ảo cung điện đang tại cực tốc tiêu thất, cắt dùn nhưng không biết tại trước khi biến mất chính mình không có ra ngoài sẽ phát sinh cái gì, cho nên hơi chút dùng sức, vọt thẳng phá cung điện. Phía ngoài cái kia đóa mây đen còn tại, trong đó hai cái tiểu cô nương cũng bình yên vô sự. Khi cắt dùn rơi xuống trên mây đen lúc, Lệ Lạc cũng nhịn không được nữa lòng hiếu kỳ hỏi, cắt dùn tiên sinh, bên trong có cái gì? Một chút cực lớn tượng đá, không có gì đặc biệt. Cắt dùn buông tay nói. Lệ Lạc còn muốn hỏi chút chi tiết, bất quá sẽ dạ nhưng không liên quan tâm những thứ này, chen miệng nói, bây giờ có thể đi chiến ca vương quốc trợ giúp ta gia tộc đi. Lấy là chế trụ lòng hiếu kỳ của mình, cũng trở lấy cắt dùn đáp lại. Đương nhiên, bây giờ liền đi. Xê ra nhẹ nhàng thở ra. Mà cắt dùn nhưng là khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trên tối tăm mở mịt bầu trời, trong lòng đang suy nghĩ vừa mới cố lực lượng kia sẽ thuộc về đồ vật gì. Từ lấy là cùng xê ra biểu hiện đến xem, các nàng cũng không có cảm nhận được cố lực lượng kia tác dụng tại hư hóa cung điện. Là bởi vì cái thanh âm kia nói cho ta biết bí mật sao. Điều khiển mây đen hướng về lối ra phương hướng mà đi, trong lòng cắt dùn còn tại phân tích. Chiến ca vương quốc. Hai đại gia tộc mâu thuẫn đã không thể điều hòa, đợi đã lâu. Quốc vương đáp lại cũng coi như đem ra công khai, mà chỗ phán quyết lại là để cho dần gia tộc như rơi vào hầm băng. Quốc vương cho rằng bụt nở gia tộc tộc trưởng là bị tà ác sức mạnh khống chế, tội lỗi không tại hắn. Bố cáo bên trên kỹ càng giảng thuật đem bụt nở gia tộc tộc trưởng đưa vào trong hoàng thất ma pháp tiêm tháp tiến hành kiểm tra quá trình, đồng thời lấy không thể cãi lại ngữ khí đối với sự kiện lần này nắp hỏng kết luận. Quốc vương đây căn bản chính là tưởng thiên đản bụt nở, hắn không xứng làm người quốc vương này. Nhận được tin dần thành viên gia tộc quần tình xúc động, trong đó một cái gia tộc giáo tập không kiềm chế được nỗi lòng đạo, nói cẩn thận. Có đồng bạn cực kỳ hoảng sợ quên đủ, mà lúc này giống mất lý trí người cũng không thiếu, mắt thấy sự tình có muốn càng náo càng lớn xu thế. Chủ mẫu thi đấu Venus đột nhiên từ trong chủ điện đi tới, toàn thân tản ra băng hàn cường đại khí tràng, tất cả mọi người đều căng tới nhìn chăm chú, mong đợi gia tộc này bây giờ người chủ trì có thể có lệnh bọn hắn hài lòng chỉ lệnh. Chương 540, phục sinh chương 540, phục sinh dần gia tộc các chiến sĩ, quốc vương bệ hạ đã từ bỏ chúng ta, chủ mẫu mở miệng liền để rất nhiều người đổi sắc mặt, nhưng lập tức liền lý giải giống như gật đầu. Chủ mẫu, quốc vương hoàn toàn cùng bọn nợ gia tộc thông đồng ở cùng một chỗ. Bọn hắn muốn dần gia tộc tiêu thất, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Có chiến sĩ sụp sôi đạo. Bây giờ quốc vương tâm tư đã rõ rành rành, nếu như bây giờ nhường nhịn, chỉ có thể bị không ngừng từng bước xâm chiếm. Mà triệt để bạch mặt cũng đồng dạng là như quốc vương ý tứ, chỉ cần dần gia tộc dám kịch liệt phản kháng, quốc vương liền nổi danh nghĩa đối với toàn bộ dần gia tộc tiến hành trấn áp. Chủ mẫu làm sao không biết điều này, nhưng khi nàng nhìn thấy tộc trưởng chết ở trên sân thi đấu, liền đã không có cái gì không thể mất đi. Cùng nhượng quốc vương binh không huyết nhận tan rã toàn cả gia tộc, còn không bằng bây giờ cắn xuống quốc vương một miếng thịt xuống. Mặc dù Sệ Dạ đang liên lạc sau nói nàng mang theo viện binh, nhưng thi đấu Venus càng tin tưởng đó là địch nhân. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị nghe chủ mẫu mệnh lệnh xuất kích lúc, một thanh âm quen thuộc từ phía trên truyền đến, mẫu thân. Thi đấu Venus đông nhiên ngẩng đầu, liền thấy một đạo hắc ảnh thế mà trong tình huống không có kinh động bất luận cái gì cảnh báo xông vào gia tộc căn cứ. Cảnh giới. Ở đây không thiếu khuyết cao cấp chiến sĩ, phản ứng của bọn hắn lực hoàn toàn ở một cái khác cấp độ, chỉ là đi tới tồn tại hoàn toàn không phải bọn hắn có thể ngăn trở. Một đoàn hắc khí rơi xuống tại mới vừa rồi chủ mâu đứng chỗ, phía trên chặn lại cường giả trợn mắt hốt mồm. Mụ mụ. Phụ trách hộ vệ muốn rách cả mí mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chủ mâu vừa mới chỗ đứng. Đợi cho hắc khí tán đi, tất cả mọi người phát hiện chủ mâu không có việc gì, cái này khiến bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Mà khi nhìn đến đứng tại chủ mâu trước mặt hai đạo thân ảnh lúc lại căng cứng lên thần kinh. Một cái nam nhân cùng một thiếu nữ. Thiếu nữ kia chính là Sệ Dạ. Mụ mụ. Sệ Dạ ánh mắt rưng rưng tiến lên ôm lấy mẹ của mình. Thi đấu Venus cảm nhận được trong ngực nữ nhi xúc cảm, đột nhiên lấy lại tinh thần, cũng nhẹ nhàng ôm lấy. Sệ Dạ, ngươi làm sao lại ta trở về? Mụ mụ. Sệ Dạ ngẩng mặt lên, đối đầu ánh mắt của mẫu thân, nói khẽ. Cắt Dùn ở một bên nhìn xem, chờ lấy hai mẹ con này đoàn tụ xong. Lấy là đã bị Cắt Dùn trước đưa về trong nhà, dù sao chuyện kế tiếp không thích hợp lại mang theo nàng. Lúc này thi đấu Venus nhìn về phía Cắt Dùn, nói, ngươi chính là Sệ Dạ nói cái kia người cứu nàng. Cắt Dùn liếc mắt liền nhìn ra trong mắt đối phương hoài nghi cùng đề phòng, ngược lại cũng không để ý, mà là nói, là ta, xem ở con gái của ngươi là bằng hữu ta bằng hữu phân thượng, tới giúp đỡ. Đúng vậy, mụ mụ, hắn nói hắn có thể cứu sống ba ba, ta cảm thấy hắn không giống như là đang nói láo. Sệ Dạ nhanh chóng giảng giải. Nhưng mà thi đấu Venus trong mắt đề phòng không có một chút giảm bớt, cũng không để ý tới nữ nhi mà nói, mà là mang theo cười khẩy nói, không biết vị tiên sinh này cùng một nợ gia tộc là quan hệ như thế nào. Mụ mụ. Sệ Dạ có chút giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới mẹ của mình có thể như vậy nói. Nàng sợ nhất vẫn là chọc giận Cắt Dùn, dù sao Sệ Dạ đã cảm thấy Cắt Dùn là cái nhân vật cực kỳ mạnh. Đối mặt chất vấn, Cắt Dùn không có giải thích, mà là dùng cực kỳ khinh thường giọng nói, trong mắt ta, toàn bộ chiến ca vương quốc cũng không tính là cái gì, một cái chỉ là một nợ gia tộc. Thi đấu Venus chỉ coi Cắt Dùn đây là tại cố lộng huyền hư, đang muốn mở miệng tiếp tục niệm ai, mặc kệ tên trước mắt nghĩ mưu đồ cái gì, cũng sẽ không để cho hắn được như ý, nhưng Cắt Dùn quay đầu hoàn toàn không có cần hiểu ý tứ, tiện tay hướng về một cái phương hướng một chiều, một đoàn thứ hư ảo liền bay tới. Đó là một cái linh hồn, giai ẩn gia tộc tộc trưởng linh hồn. Tộc trưởng. Ba ba, nhận ra tới người gần như đồng thời hô lên âm thanh. Tất cả mọi người đều ở trong lòng phát ra nghi vấn, chẳng lẽ cái này không rõ lai lịch gia hỏa chính là vì tộc trưởng linh hồn mà đến, vẫn là nói chính là tới nhục nhã gia tộc. Không giống với những ý nghĩ này, Sệ Dạ nhưng là ở trong mắt nổi lên vô cùng mong đợi. Cắt Dùn nói qua sẽ cứu sống phụ thân của nàng, như vậy xem ra là muốn thành sự thật. Không có dư thừa nói nhảm, Cắt Dùn triệu hồi linh hồn sau đó liền trực tiếp đem hắn phục sinh, hơn nữa còn tạo nên một bộ thân thể. Tại người khác trong mắt, cũng chỉ là nhìn thấy bay tới linh hồn tại trước mặt người xa lạ định trụ, sau đó một đoàn hắc khí đem hắn bọc lại, sau đó bọn hắn tộc trưởng liền sững sờ đứng ở đó. Thằng đến dần tộc trưởng mê mang mà chớp chớp mắt, tất cả mọi người đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Vẫn là Sệ Dạ đông chốc xông lên nhào vào tộc trưởng trong ngực. Cái này mới có người dần dần tỉnh táo lại mới vừa rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thi đấu Venus lại so tất cả mọi người đều muộn hoàn hồn, nàng giống như pho tượng, châm chọc biểu lộ cứng ngắc ở trên mặt, có vẻ hơi hài hước. Ta đây là thế nào? Giai ẩn tộc trưởng vẫn ngắm nhìn chung quanh hoàn cảnh, còn ở trong đầu cố gắng nhớ lại ký ức sau cùng, bụt nợ gia tộc tộc trưởng gian lận. Hắn nhất thiết phải vì chuyện này cho chúng ta một cái công đạo. Cho nên, ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng mà hắn bất ngờ vẫn không có nhận được trả lời, bởi vì người chung quanh đều đang ăn mừng hắn phục sinh. Vừa mới ngươi có phải hay không muốn nói cái gì? Chủ mẫu các hạ. Cắt Dùn nhìn thấy thi đấu Venus bộ dáng có chút buồn cười, nếu không phải không có điện thoại, thật hẳn là ghi chép lại bây giờ chủ mẫu bộ dáng, thực sự quá trêu chọc. Mà thi đấu Venus không hổ là một cái gia tộc chủ mẫu, hít sâu một hơi liền điều chỉnh xong trạng thái, đồng thời đối với Cắt Dùn thật sâu không người chào, rất xin lỗi vừa mới không tin ngươi, đại nhân. Cái này không khỏi để cho Cắt Dùn coi trọng đối phương mấy phần. Vẫn là hướng con gái của ngươi hỏi rõ ràng chuyện kế tiếp à, trợ giúp của ta cũng không phải không có đền bù. Cắt Dùn khoát khoát tay. Thi đấu Venus cũng không có cảm thấy bất ngờ, nếu như chỉ bằng cái gọi là bằng hữu giao tình liền có thể mời được loại tồn tại này, đó mới gọi không hợp lý. Còn bên cạnh phục sinh tộc trưởng cũng cuối cùng hỏi rõ ràng sau khi hắn chết phát sinh sự tình, bây giờ đang ở tại cực độ trong giận dữ. Đám kia tên đê tiện, sớm muộn phải bị treo cổ. Bọn hắn tộc trưởng cũng giống như vậy. Đại thù ta nhất định sẽ báo, ba ba, chỉ cần có Cắt Dùn tiên sinh tại, bọn hắn lại hèn hạ cũng vô dụng. Caesar đã đối với Cắt Dùn tin phục và phần, đều nhanh bắt kịp lệ lạ. Đúng đúng đúng, Cắt Dùn chính là cái kia sói đen lão bản của công ty. Ta biết, không nghĩ tới hắn lại có loại này bản sự. Giai ẩn gia tộc tộc trưởng vỗ đầu một cái, hắn tựa hồ vốn là nhận biết Cắt Dùn. Ba ba ngươi biết hắn là sói đen lão bản của công ty. Sê Dạ giật mình hỏi. Ta không phải là đã từng cùng ngươi đã nói sao? Cắt Dùn tại Ghen Vương quốc nổi danh như vậy. Ngươi ở nơi đó đến trường thế mà không biết. Nhìn xem phụ thân ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Sê Dạ hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Nàng ở nơi đó đến trường toàn tâm tưởng nhớ đều tại trên thân lệ lạ, sự tình khác cơ hồ nhìn một chút liền quên, cũng không cảm thấy lệ lạ trong miệng Cắt Dùn lại là cái gì ghê gớm đại nhân vật. Mà lấy là mặc dù biết Cắt Dùn là sói đen lão bản của công ty, nhưng từ không đúng ngoại nhân nói, cũng là không muốn có người thông qua nàng đi phiền phức Cắt Dùn. Chương 541, quét sạch chương 541, quét sạch dần tộc trưởng cũng biết nữ nhi của mình tính tình gì, cho nên cũng không có quá mức kỳ quái, mà là nhìn về phía Cắt Dùn bên kia. Ngươi chính là Cắt Dùn tiên sinh a? Thực sự là trẻ tuổi, ân cứu mạng, ta thật không biết làm như thế nào hồi báo mới tốt. Như thế nào hồi báo đã cùng con gái của ngươi nói xong rồi, ngươi có thể hỏi nàng. Cắt Dùn cái cầm chỉ sẽ dạy ạ. Thi đấu Venus đã đến tộc trưởng bên cạnh, hướng mình trượng phu gật gật đầu sau, vô sẽ dạy ạ bà bay, ta tin tưởng ngươi lựa chọn, sẽ dạy ạ. Sẽ dạy ạ ngẩng đầu cảm động nháy mắt mấy cái. Ở đây không phải nói chuyện chỗ, ta nghĩ chúng ta hẳn là tại một cái đầy đủ thoải mái hoàn cảnh thương lượng chuyện kế tiếp nghi. Tộc trưởng đã phục sinh, uy tín của hắn không thể nghi ngờ, rất nhanh hết thảy hỗn loạn đều bởi vì hắn quay về mà dần dần có thứ tự đứng lên. Tại mang Cắt Dùn đi ra tộc cao cấp phòng nghị sự trên đường, Sê Dạ đã hướng phụ mẫu tự mình đem cùng Cắt Dùn gặp nhau cùng trò chuyện cáo chi. Đối với cái này hai cái gia tộc cao nhất người cầm quyền cũng không có nói thêm cái gì. Khi tiến vào cao nhất cực phòng nghị sự sau, Cắt Dùn bị mời đến trên nhất tọa. Mặc dù trong lòng không thích dạng này bị nâng cảm giác, nhưng cũng không muốn rơi xuống khí thế, Cắt Dùn chỉ có thể là nghiêm mặt ngồi xuống. Nếu như nói đại lục bây giờ tối phong vân người trẻ tuổi vật, có lẽ sẽ có rất nhiều tranh luận, nhưng cho tới hôm nay nhìn thấy ngươi, ta mới biết được mọi người đối ngươi nhận biết có bao nhiêu thiện cận. Vừa mới ngồi xuống, tộc trưởng liền mặt không đỏ, tim không đập đưa tới mông ngựa. Đúng vậy, không sợ nói thật, ta cũng rất hâm mộ thậm chí ghen ghét tiên sinh thành tựu của ngươi. À, không đúng, hẳn là phàm là kiến thức qua tiên sinh vĩ lực người đều hẳn là hâm mộ ghen ghét mới đúng. Chủ mẫu thi đấu Venus cũng đồng dạng là thuần thục khen tạo. Cắt Dùn ra mặt đang run rẩy, cắn răng nói, vẫn là nói sự tình à, các ngươi dạng này tán dương sẽ không để cho ta kiêu ngạo tự mãn, ngược lại để cho ta không thoải mái. Hai vị, ta mặc dù nhìn xem trẻ tuổi, nhưng đã sẽ không bị vài câu định nọt hôn mê đầu, cho nên có việc nói chuyện à, tiết kiệm thời gian. Hai vợ chồng thần sắc cũng là cứng đờ, đáy mắt đều thoáng qua một vòng sợ sệt chi sắc. Dựa theo bọn hắn nhiều năm nhân sinh lịch duyệt, giống Cắt Dùn cái tuổi này đạt đến thành tựu như vậy, liền xem như kiệt ngạo đến không đem chúng thần thậm chí vô thượng tòa án để vào mắt đều không kỳ quái, mà bây giờ lại biểu hiện so với bọn hắn dạng này quanh năm đùa bỡn tâm cơ người còn chức trạc cũng có chút quá mức. Dạng này người cho bọn hắn cảm giác giống như một cái đầm không biết độ sâu đầm sâu, cứ như vậy yên tĩnh lại chí mạng. Bọn hắn hơi điều chỉnh nỗi lòng, tộc trưởng mở miệng lần nữa, Cắt Dùn tiên sinh, ta nghe nữ nhi nói ngươi hỗ trợ đánh đổi là tại gia tộc chúng ta trong bảo khố tùy ý chọn tuyển một kiện để báo đáp lại, này chúng ta không có ý kiến. Ta nghĩ đối với ngươi mà nói chúng ta bảo khố bất luận một cái nào đồ vật kỳ thực đều không thể nào bị ngươi coi trọng, chỉ là muốn chúng ta thái độ. Bây giờ thái độ của chúng ta chính là như vậy, chỉ cần ngươi có thể cung cấp trợ giúp, chúng ta sẽ trả ra cái giá tương ứng. Cắt Dùn hai tay quanh bày ra trên bàn, ngươi ngược lại là tầm nhìn khai phát, bất quá ta cùng Sệ Dạ giao lưu chỉ là một tiểu bộ phận. Hai vợ chồng sớm đã coi đoán trước, chỉ là tập trung tinh thần, không buông tha Cắt Dùn phun ra mỗi một chữ. Đầu tiên, ta có thể rất rõ ràng mà nói cho các ngươi biết, ta là người có nguyên tắc. Ta từ tiểu tiếp nhận giáo dục sẽ không để cho ta trợ giúp bất kỳ một cái nào phẩm cách hư hỏng người, cũng sẽ ở dưới tình huống đủ khả năng trợ giúp chịu khổ không có việc các người đáng thương, mà các ngươi dần gia tộc thành phần gì ta nghĩ các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Cắt Dùn con mắt tại vợ chồng trên mặt của hai người từng cái đảo qua, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Vừa mới bắt đầu, hai vợ chồng cũng chỉ là cho là Cắt Dùn chỉ nói là lời xã giao, dừng lại chính mình chính nghĩa lập trường, nhưng dư vị lấy vừa mới Cắt Dùn thái độ ngữ khí, bọn hắn dần dần phát giác lời vừa rồi không phải lời xã giao. Cắt Dùn ý của tiên sinh là chủ mẫu thi đấu Venus thử hỏi dò. Một cái có làm ác giả gia tộc, ta sẽ không cho bất kỳ trợ giúp nào, muốn ta ra tay trừ phi các ngươi có thể đem gia tộc chỉnh đốn sạch sẽ, mà đây chính là điều kiện của ta, nếu không, đợi đến ta bắt đầu đối chiến ca vương quốc xuất thủ thời điểm. Ha ha, Cắt Dùn đem điều kiện của mình nói ra. Tộc trưởng thấp con mắt trầm tư, cau mày, chủ mẫu nhưng là chờ đợi tộc trưởng quyết định. Cắt Dùn yêu cầu nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó, chỉ là chân chính hành động sau đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Giai đoạn gia tộc xem như chiến ca vương quốc gia tộc lớn nhất một trong, quản lý tự nhiên có một bộ, muốn bắt ra những cái kia có làm điều phi pháp thành viên không tính khó khăn, thế nhưng là trong đó liên quan đến quan hệ rắc rối phức tạp, cho dù là hai người bọn họ cũng không thể một lời mà quyết. Đại khái chỉ qua 5 phút, tộc trưởng liền có quyết định. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn xem Cắt Dùn gật đầu nói, ta sẽ tận ta có khả năng đạt đến ngươi yêu cầu, chỉ hy vọng ngươi có thể tại quốc vương cùng một nở gia tộc tính toán bảo trụ gia ẩn gia tộc. Mặc dù sẽ chịu đến không nhỏ lực cản, nhưng có thể lên làm tộc trưởng, tự nhiên là có đầy đủ quyết đoán, nên chọn lựa liền muốn kịp thời chọn lựa. Hơn nữa trong gia tộc cũng bởi vì những cái kia tùy ý làm bậy giả bị quốc vương bắt không ít lần bị bóc, là thời điểm chỉnh đốn. Ta sẽ dùng con mắt của ta nhìn cho thật kỹ. Cắt Dùn đứng lên, hóa thành mây đen biến mất ở trong phòng nghị sự. Chủ mẫu mặt hướng tộc trưởng, bước đầu tiên chúng ta muốn làm thế nào? Không có nghi vấn cùng chất vấn, đây là giữa hai người ăn ý trước tiên mở một lần trưởng lão hội. Tộc trưởng trầm giọng nói. Bên ngoài bụt nở gia tộc không biết mục đích hành động vẫn còn tiếp tục, mà dần gia tộc lại đột nhiên thu lại tất cả con mắt, cái này tất nhiên để cho bụt nở gia tộc cảm thấy nghi hoặc, nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này cũng không cho phép bọn hắn lại phân ra tinh lực chú ý, bọn hắn có tự tin tại cuối cùng đem đối thủ nhất kích chí mạng. Nhưng mà có một chuyện là bụt nở gia tộc không cách nào coi nhẹ. Cái gì? Mang theo hạt giống nữ hải kia được cứu đi. Một cái ẩn tàng tại ma thú rừng rậm trong khu nhà cao cấp, sắc mặt giống như ma cà rồng tái nhợt bụt nở nhà tộc trưởng lão nổi giận hỏi. Đúng vậy, ta mang theo Leonardo đại nhân đi qua thời điểm người liền đã không còn, chúng ta người toàn bộ chết, đại não bị lực lượng nào đó xoắn nát, chết vô thanh vô tức. Nói chuyện ma pháp sư chính là phát hiện trên thân lấy lạ đặc thù nguyên rủa, giờ khắc này ở trước mặt người trưởng lão này lơm lớp lo sợ. Nổi giận trưởng lão là Bụt Nở gia tộc mấy vị thất cấp cường giả một trong, thực lực thâm bất khả trắc, hơn nữa hỉ nộ vô thường, mặc dù ma pháp sư cho là mình dạng này lục cấp cường giả không đến mức bị liên lụy, nhưng vẫn là ngăn không được sợ sệt. Các ngươi cũng là phế vật sao? Nữ hải kia đối với chúng ta kế hoạch trọng yếu bao nhiêu chẳng lẽ không rõ ràng sao? Thật hẳn là đem sọ não của ngươi xốc lên xem bên trong có đầu óc hay không. Coi như ngươi rời đi cũng cần phải để cho một cái có đầy đủ thực lực người tọa trấn mới là. Trưởng lão nổi giận để cho quanh người toàn bộ là hỗn loạn ma lực, cho dù là lục cấp ma pháp sư cũng rất giống cảm nhận được khó chịu. Bất quá cũng đúng như hắn suy nghĩ, nổi giận trưởng lão không có đem nộ khí trực tiếp phát tiết ở trên người hắn, mà là đem chúng quanh người hầu thị vệ toàn bộ xé nát. Chương 542, lò gẳng chi quyển chương 542, lò gẳng chi quyển bây giờ bổ cứu còn kịp. Vô luận cứu đi nữ hải kia người là ai, nhưng muốn từ cái kia phiến bị ác ma bỏ hoang thế giới rời đi sẽ không quá dễ dàng, để cho lò gẳng chi quyển đuổi theo săn. Nhất định không thể để cho người ta trở lại dần gia tộc. Phát tiết xong trưởng lão âm thanh khàn khàn hạ lệnh. Lò gẳng chi quyển là Bụt Nở gia tộc bồi dưỡng cường đại ma thú, nắm giữ cực mạnh truy tung năng lực, chỉ cần đuổi bắt đến mục tiêu liền có thể đánh lên rất khó tiêu trừ là ấn, dù cho lò gẳng chi quyển không có cách nào giải quyết, phía sau viện trợ cũng có thể dễ dàng truy tung. Lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không thất thủ. Ma pháp sư tựa như tuyên thệ giống như nói một câu, lúc này mới rút đi. Ác ma bỏ hoang thế giới là thượng cổ ác ma có thể tự do xuất nhập lúc chỗ cư trú, là Bụt Nở gia tộc phát hiện đồng thời chiếm hữu, bọn hắn đối nó khai phát vẹn vẹn chỉ là cửa vào phụ cận. Mảnh thế giới này sinh tồn quá nhiều dị thế giới quái thú, dọn dẹp cực kỳ khó khăn, huống chi những cái kia không biết tên kẻ xông vào lưu lại chỗ ở di tích, mà đã từng bị dùng làm giam giữ lầy lạ cùng sệ dạ vứt bỏ thành thị chính là trong truyền thuyết ác ma nhân loại chỗ ở. Ác ma nhân loại là bị ma chủ sáng tạo, bản ý là mô phỏng đại lục trí tuệ loại, hy vọng ác ma cái chủng tộc này có thể tượng đại lục mỗi cái vương quốc phát triển. Nhưng tiếc là cuối cùng thất bại, ác ma nhân loại cũng chỉ tồn tại trong cổ tịch. Ba cái đầu đội màu vàng đất mặt nạ nhân thủ dắt ba đầu tướng mạo hung ác gầy cao loài chó tiến nhập mảnh này mở thế giới. Lò gẳng chi quyển xa xa xem ra liền cùng mảnh quyển rất giống nhau, toàn thân da lông đen như mực, mà trong mồm nhưng là dao thoa dài nhỏ thử ra bờ môi răng, lộ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Ba người ba quyển tại ma pháp dưới sự giúp đỡ hướng về kia bỏ hoang khu kiến trúc mà đi, trung quanh phi hành quái vật bởi vì khí thế trên người không dám tới gần. Bọn hắn rất nhanh đã tới cái kia cao lớn tháp chuông. Lò gẳng chi quyển thu đến chỉ lệnh lập tức bắt đầu việc làm, chỉ là trong không khí khẽ ngửi, bọn chúng liền cùng lúc phong tỏa mục tiêu. Vốn là chuẩn bị kỹ càng tốn công tốn sức ba cái mặt nạ người cũng là sức sở, bọn hắn còn tưởng rằng cái kia cứu người ra hỏa tất nhiên dám đến, nhất định làm ẩn nấp thủ đoạn. Nhưng kết hợp lò gẳng chi quyển cùng hiện trường dáng vẻ đến xem, tên điên là cuồng vọng đến lười nhác làm vết tích thanh lý chuyện. Ba cái mặt nạ người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời đối với chính mình lò gẳng chi quyển phía dưới nói ngắn ngủi mà hữu lực một tiếng đi. Ba đầu lò gẳng chi quyển cũng không có nghe cặt dùn đi qua đường đi lại đi một lần, mà là hướng thẳng đến mở miệng, hai chân đạp ngọn lửa màu đỏ sẫm bay đi. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, vừa xa chủ nhân của bọn hắn, trong chớp mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Ba cái mặt nạ người chỉ có thể là tận chính mình toàn lực đuổi kịp. Cùng lúc đó, ở xa dần gia tộc cái nào đó cứ điểm cặt dùn đột nhiên có cảm giác nhìn về phía một cái phương hướng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được có đồ vật gì phong tỏa chính mình, mang theo cực kỳ thuần túy ác ý là tà thần sao? Bất quá giống như quá yếu. Cặt dùn cầm trong tay một phần báo chí, bên cạnh trưng bày lấy đủ loại rượu trái cây, hướng về cảm giác phương hướng nhìn một cái sau liền tiếp tục xem báo chí. Dự báo mặt nạ nói địa phương này có thứ mà hắn cần, vừa vặn dần gia tộc ở đây có cứ điểm, cắt dùn liền tạm thời ở lại nơi này. Một bên chờ đợi gia tộc này làm xong chuyện, một bên chờ thời cơ. Hết lạc lưới tại trên một chiếc bốn mã xe ngựa sang trọng, rèm xe vén lên liếc mắt nhìn bên ngoài. Chính là lúc hoàng hôn, mênh mông vô bờ điển biên phần cuối, khó gặp huyết hồng tà dương trước tiên hấp dẫn Ezra ánh mắt. Trong xe, là dì xạ đang ăn mấy thứ linh tinh, khỏe miệng kề cận cặn bã. Bên cạnh sống sót đồ chơi sủng vật cũng tại ăn cái gì, liền nghe hệ là nhẹ nói, mau nhìn, là gì xạ, thật đẹp cảnh sát. Là gì xạ ngẩng đầu, đôi mắt to sáng ngời mang theo hiếu kỳ, hướng về màn xe bên ngoài liếc mắt nhìn, lập tức cũng chấn kinh nói, đây là ta đã thấy nổi tiếng nhất tiên. Tại sệ xì lì địa giới có thể rất khó coi đến cảnh sát như vậy. Hệ là giảng giải nói, bởi vì sệ xì lì vương quốc hoàn cảnh quanh năm bao phủ đậm đà ma pháp sương mù, mặc dù làm cho cả vương quốc cảnh sát đặc biệt, nhưng rất nhiều tại ngoại địa có thể nhìn thấy tự nhiên chi cảnh bị che chắn. Mụ mụ, cắt dùn thúc thúc chính là sinh hoạt tại trôi như vậy sao? Lạ dị xạ quay đầu khờ dại hỏi, chờ chúng ta tới chỗ chẳng phải sẽ biết. Hết là nhẹ nhàng nuốt nuốt lạ dị xạ đầu. Tiểu gia hỏa như cái mèo con hưởng thụ lấy mẫu thân sờ đầu. Sệ sĩ lỷ vương quốc đã không tồn tại, bây giờ phân hóa mỗi cái bộ lạc là thuộc về lạ gia tộc cường đại nhất. Mà khi xưa ập vương mặc dù cũng gây dựng bộ lạc của mình, nhưng hắn tại tai nạn lúc biểu hiện đã bởi vì một ít nguyên nhân truyền khắp mỗi cái bộ lạc. Hắn thành lập bộ lạc tại đông đảo đại gia tộc bộ lạc trước mặt căn bản muốn không đủ nhìn. Nếu như không phải ập nhóm vẫn tồn tại đối với vương cơ bản tôn trọng, bằng không sớm đã có bộ lạc đem ập vương chém đầu. Hết là biết mình bộ lạc có thể ngồi vững vàng tất cả đại bộ lạc đứng đầu vị trí may mắn mà có cặt dùn, trong lòng đối nó cảm kích cùng một ít cảm tình tự nhiên không cần phải nói. Nàng biết rõ lấy điều kiện của mình cùng cặt dùn hoàn toàn không phối hợp, nhưng suy nghĩ một chút có thể làm bạn tại bên người liền đã để cho nàng cực kỳ thỏa mãn. Xe ngựa khi đến mỏ dị tổ cụ trấn, liền đã có sói đen công ty ập nhân viên tới tiếp ứng hai mẹ con này. Ca ngợi vĩ đại nguyên sơ ập, ta gọi đệ dìn, là cặt dùn tiên sinh quản gia, thật hân hạnh gặp người, hết là, còn có lạ gì xa. Đệ Dìn dùng chính là cổ xưa nhất lễ nghi. Dù sao gặp phân hóa sau lễ nghi cũng không giống nhau, hiện tại bọn hắn phò dẹt cùng cao đẳng gặp mặt dùng lễ nghi cổ xưa thích hợp nhất. Ca ngợi vĩ đại nguyên sơ đọc, hy vọng tại sau này có thể nhiều giúp đỡ. Hết là cũng là biết được cái này lễ nghi, đồng thời hoàn lễ nói. Là gì xả thấy vậy cũng học vụ về hành lễ nói, ca ngợi vĩ đại nguyên sơ đọc tiểu gia hỏa bộ dáng 10 phần khả ái, dẫn tới chung quanh ngập nhóm một hồi tiếng cười. Cắt dùn tiên sinh đã đem hết thảy đều sắp xếp xong xuôi, thỉnh cùng ta đến a. Đệ Dìn ngồi lên cắt dùn khi xưa tọa kỵ đại lộc, ra hiệu hai mẹ con lên xe. Đại Lộc kể từ cắt dùn không cần sau liền tiến vào hảo một đoạn thời gian phiền một kỳ, cuối cùng tại Đệ Dìn ôn nhu an ủi, viên đạn bọc đường phía dưới lại trở thành Đệ Dìn phương tiện giao thông. Có một lần cắt dùn đến thăm thời điểm còn quăng cắt dùn một cái bạch nhãn, khinh bỉ, làm cho cắt dùn không hiểu đấu, hắn đến thăm một chút khoảng không tổ lão hỏa kế mà thôi, không đến mức như vậy hỏa hoạn a. Chỉ có một bên nhìn Đệ Dìn che miệng cười trộm. Bây giờ Đại Lộc tại Đệ Dìn tỉ mỉ chiếu cô ăn mặc phía dưới đã thay đổi bộ dáng, giống như một đầu tiên lộc, ngồi lên càng là giống như trong núi tiên tử. Xe ngựa đi theo ở Đại Lộc đằng sau không chặt không chậm hướng về cả cụ ạ bại mà đi. Cắt Dùn đã sớm hướng trưởng trấn mua một ngôi nhà, ngay tại Cắt Dùn nhà đối diện, nơi đó nguyên bản là không có ai nổi. Như vậy hệ là mẫu nữ rời đi qua hàng xóm chính là ma nữ đã từng là cái nào đó bị Cắt Dùn đánh điên rồ. Mẫu nữ màn xe một mực là sốc lên, các nàng không muốn bỏ qua đoạn đường này bất luận cái gì một chỗ phong cảnh. Khi thấy nơi xa hình thể có thể so với voi cực lớn lang hình quái vật mang theo một đám tiểu đệ chạy mà quá hạn, là dị xạ lên tiếng kinh hô. Đó là Cắt Dùn tiên sinh sủng vật, gọi gì cơ? Phía sau là hắn người hầu quý giả. Đệ Dìn hợp thời giải thích nói. Chương 543, khiêu khích chương 543, khiêu khích Cắt Dùn thúc thúc có lớn như thế sủng vật. Là gì xa miệng nhỏ khẽ nhếch, sáng tỏ trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Nếu như thích, ta có thể gọi nó tới nhờ người sờ sờ. Đệ Dìn cười lấy nói. Có thật không? Là gì xa mong đợi nói. Đương nhiên. Đệ Dìn mặt hướng ngay tại nơi xa dạo bước dị cờ thổi một tiếng huýt sáo. Dị cờ lúc này nghiêng đầu sang chỗ khác, chạy chậm đến tới. Cho dù là thể trọng quá tấn, đầu này cự thú vẫn như cũ có thể rất tốt khống chế bước chân, tiểu chạy lên tới cơ hồ không có gì âm thanh. Chờ đến phụ cận, hệt là mẫu nữ cảm nhận được dị cờ trên người khí tức cường đại, mặc dù đã thu liễm rất nhiều, vẫn như cũ để các nàng bản năng khẩn trương. Đừng sợ sệt, là gì xa, nó rất nghe lời, dị cờ, đây là Cắt Dùn tiên sinh khách nhân trọng yếu, để cho tiểu cô nương này sợ sợ ngươi. Đệ Dìn rõ ràng cùng dị cờ rất quen, cái sau cực kỳ nghe lời nhẹ nhàng cọ sát lớn nàng và Đại Lộc, sau đó phát ra nhỏ giọng khẽ kêu đem đầu xích lại gần cửa sổ xe. Là gì xả vô cùng khẩn trương mà duỗi ra tay nhỏ, lúc đụng chạm đến cái kia cực kỳ nhu thuận da lông, tất cả khẩn trương lập tức biến mất. Mụ mụ, ngươi cũng sờ sờ, bộ lông của nó thật mềm hồ a. Hảo, ta cũng sờ sờ. Hai mẹ con ngay tại cả cụ ạ bài bên ngoài rừng miệng, dừng lại lột một hồi cầu. Vốn là gì cờ da lông là như là thép bội cực kỳ khó giải quyết, nhưng mà dễ dàng như vậy làm bị thương người khác, cho nên gì cờ mới đưa chính mình lông tóc mềm hóa. Mỗi khi Cắt Dùn không ở nhà, liền có gì cờ đi đón ai ở Nice cùng cả dạ sủ kỳ tan học thời điểm. Khi đó hai cái tiểu cô nương vô luận là ngồi vẫn là nằm ở trên người nó đều biết đầy đủ thoải mái. Tiến vào cả cụ ạ bài sau đó, bởi vì thời gian quan hệ, cho nên Đệ Dìn liền không có mang Ezra Mâu nữa đi nông trường tham quan, trực tiếp dẫn các nàng tiến nhập thị trấn. Vì bọn nàng chuẩn bị xong trong phòng đã bị Cắt Dùn sửa sang qua, cùng với những cái khác nhà họa phong cực kỳ không hợp. Ngược lại lần đầu tiên nhìn thấy nhà Ezra Mâu nữ phi thường hài lòng. Vừa mới bắt đầu tiến vào trấn thời điểm còn có một chút lo lắng, thế nhưng tọa lạc ở loại này quỷ dị trong không khí ấm áp phòng nhỏ không hiểu đâm chúng cao đẳng thoải mái dễ chịu điểm. Các bạn hàng xóm đã sớm biết Cắt Dùn đều sẽ để cho hệ dưỡng mẫu nữ dọn vào, đều hoặc nhiều hoặc ít biểu thị ra chính mình hữu hảo. Lão đầu mang theo đã rất có uy thế cầu tử bái phòng, lúc rời đi nói cho hệ dưỡng nếu như gặp phải khó khăn có thể tìm hắn hỗ trợ. Tử ma cùng méo lì đưa hệ dưỡng mẫu nữ một chút lễ vật, đồng thời để các nàng nhiều đến nhà mình biệt thự làm khách. Ma nữ cùng con rối minh muội vì hệ dưỡng mẫu nữ giảng thuật chút cái chấn này thưởng thức, cùng với Cắt Dùn bình thường việc làm các loại. Ngược lại mới dọn vào gặp hai mẹ con hoàn toàn không có cảm nhận được cái chấn này nên có phiền muộn yên lặng, chỉ có hữu hảo. Giai ẩn gia tộc cái nào đó cứ điểm. Chấn thiên cảnh báo đông nhiên vang lên, tất cả thành viên đều khẩn cấp động viên. Cắt Dùn thả ra trong tay nhìn thấy một nửa sách ma pháp, cái kia đối với hắn ôm lấy cực hạn áp ý đồ vật thế mà đi tìm tới. Đơn giản hoạt động một chút cổ tay, hắn một cái lắc mình xuất hiện tại cứ điểm bầu trời. Ánh mắt của hắn vượt qua ngàn mét khoảng cách, thấy được ba cái kia đang tại chém giết đá quyển, cũng chính là lò gặng chi quyển. Lúc này ở vào cứ điểm gia ẩn chiến sĩ gia tộc đang toàn lực cùng cái kia ba đầu không rõ lai lịch đại cầu chiến đấu. Những chiến sĩ kia dựa vào gia tộc đặc hữu chiến kỹ phối hợp, dù cho đối mặt thực lực mạnh hơn tự thân địch nhân cũng có thể đau khổ treo chống. Bởi vì nơi đây cứ điểm là dần gia tộc tình báo truyền lại chỗ, cho nên cũng không có phân phối cường đại cỡ nào thành viên đóng giữ, bằng không dựa theo cái kia ba đầu ác quyền thực lực, cũng không đến nỗi ở đây càng rỡ. Chỉ những thứ này, Cắt Dùn nhìn về phía càng xa xôi, hai mắt đi qua lang độc tăng cường sau hiện động lên kim quang. Quả nhiên, có cùng nhiều siêu phàm giả đang hướng về bên này chạy đến, hơi một chút phân tích trang phục liền đoán được giả là bụt nở ra tộc người. Là dựa vào cái này ba đầu cậu đuổi tới ta. Ta không đi tìm các ngươi, chính các ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Cắt Dùn khép cười một tiếng. Sau đó cơ thể quấn quanh lấy hắc khí giống như một cái thiên thạch lôi kéo thật dài màu đen cái đuôi truy hướng cái kia ba đầu ra vẻ ta đây ác quyển. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn trong chiến đấu che giấu tất cả động tĩnh. Ở vào chính giữa một đầu lò gặm chi quyển trực tiếp hải cốt không còn, người chúng quanh ngược lại là không bị đến tổn thương gì. Là Cắt Dùn tiên sinh, không nên công kích. Có người chỉ huy nhanh chóng hướng về phía bên cạnh khẩn trương chiến sĩ hô. Mặt khác hai đầu lọ gẳng chi khuyển bởi vì mục tiêu đang ở trước mắt mà ở vào cực độ phấn khởi bên trong, cũng không để ý khác, bỏ qua sắp đắc thủ sát cơ quay đầu liền hướng về cặt rùn mở ra tràn đầy dao thoa răng nanh miệng rộng. Nhưng mà hai đầu đại cầu cũng là tại ở gần mục tiêu nửa thước khoảng cách sau đầu thân phân ly. Cặt rùn tốc độ xuất thủ nhanh đến hiện trường không có bất kỳ cái gì một người có thể thấy rõ. Cái kia vốn là liền bạo liệt ma pháp đều không phá được phòng lọ gẳng chi khuyển ra thịt liền bị cắt rùn dùng nho nhỏ móng tay cắt ra. Tiện tay tiếp lấy hai quả giữ tợn đầu chó, cắt rùn phán đoán phương hướng một chút, sau đó bày ra một cái ném bóng chảy tư thế tuần tự đem hai quả lọ gẳng chi khuyển đầu người dùng sức ném ra. Tất cả mọi người chỉ cảm giác được một cỗ chói hai phong thanh sọ lỗ hai mà qua. Hai quả đầu chó so hiện có đại lục tân tiến nhất máy ném đá ném ra tảng đá nhanh hơn, như lưu tinh một dạng hướng lên trời bên cạnh bay đi. Một cái dựa vào cắt rùn so hơi gần chiến sĩ người chỉ huy nuốt nước miếng một cái, cắt rùn tiên sinh, ngươi đem hai cái đầu ném đi đâu rồi? Hắn là vô ý thức hỏi thăm, dù sao bình thường cắt rùn ở đây cùng bọn hắn ở chung cực kỳ tùy ý trả cho chủ nhân của bọn chúng. Cắt rùn tùy ý trả lời một câu liền đệ thấp trọng tâm một cái hụt lên nhảy theo cái kia hai cái đầu bay về phía phương xa. Tại chỗ các chiến sĩ ngơ ngác nhìn qua. Đi truy kích người ngoại trừ cái kia ba đầu lọ gẳng chi khuyển chủ nhân bên ngoài còn có 5 tên lục cấp ma pháp sư, bọn hắn ngồi lấy nhanh nhất ma pháp mới miễn cưỡng đi theo lọ gẳng chi khuyển tốc độ. Bằng không chỉ dựa vào ba cái cầu chủ nhân phải đuổi tới ngày tháng năm nào. Chợt, trong đó một cái cầu chủ nhân ôm ngực kêu thảm một tiếng. Ta cục cưng bé nhỏ chết. Có người giết nó. Không. Tất cả mọi người đều là cả kinh, lọ gẳng chi khuyển nổi danh máu nhiều mệnh cứng rắn, liền xem như bọn hắn nơi này nằm cái lục cấp ma pháp sư cũng muốn phí một phen khí lực mới có thể giết chết. Thế mà như thế gặp đều liền chết một cái. Nhưng mà vẫn chưa xong, mặt khác hai cái cậu chủ nhân gần như đồng thời bưng kín tim, phát ra giống nhau kêu thảm cùng lời nói. Năm cái ma pháp sư đột nhiên phanh lại xe. Không tốt, thực lực của đối thủ siêu cương. Phải mời thất cấp chiến lược tới. Một cái ma pháp sư đang muốn vận dụng trên thân chân quy truyền tống đạo cụ, nhưng chân trời bỗng nhiên bay tới hai đoàn hỏa cầu. Truyền tống đạo cụ phát động không thể bị quấy rầy, mà cái kia hai đoàn hỏa cầu ngắm rất nhiều chuẩn, tất cả mọi người không thể không trước tiên né tránh. Có mắt thực hiện có ma pháp chúc phúc ma pháp sư đang nháy mở trong nháy mắt phát hiện cái kia bay tới lại là hai quả đầu chó, lò gặng chi quyển đầu chó. Đây chính là khiêu khích với bọn họ, rõ ràng cũng đã bị bụt nở gia tộc để mắt tới thế mà còn dám cản rỡ khiêu khích, hoặc là đầu óc có vấn đề, hoặc chính là thực lực mạnh đến không đem bụt nở gia tộc để vào mắt. Chương 544, thượng thượng nhiệm tộc trưởng chương 544, thượng thượng nhiệm tộc trưởng tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, nhưng cũng không cho phép bọn hắn làm nhiều ứng đối, bởi vì tại hai quả đầu chó rơi xuống đất thành bã vụn phút chốc, cắt rùn liền đã giết đến. Năm cái lục cấp ma pháp sư phản ứng cực nhanh, cơ hồ là đồng thời đưa tay thi pháp, các thức có đại uy năng phá hư ma pháp trong nháy mắt hình thành, đồng thời đối nghịch tập, kích, giả quanh tạc. Cắt rùn thâm thuy trong con mắt tỏa ra bay tới ma pháp quang huy, quanh người xoay tròn lên màu đen gió lốc. Những cái kia đánh tới ma pháp giống như là thông thường vật bị vòi rồng lôi kéo, vây quanh lấy cắt rùn xoay quanh. Trả lại cho các ngươi. Cắt rùn vỗ tay cái độ, đối ứng ma pháp lại trả cho chủ nhân. Nhưng mình công kích tự nhiên biết rõ làm sao ứng đối, trở về công kích đều bị các ma pháp sư lấy riêng phần mình phương thức hóa giải. Cắt rùn đối với cái này sớm đã có đoán trước, tất cả tại trả về ma pháp phía sau còn đi theo có chính hắn ma pháp. Mặc dù tự thân ma pháp đẳng cấp không cao, nhưng ở cường đại sức mạnh nguyền rủa ra chỉ đủ để thu được lớn xa hơn lúc trước sức mạnh. Đây là cái gì? À, trong đó lợi hại nhất lục cấp ma pháp sư cũng chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô liền bị cắt rùn ma pháp đánh nát thân thể. Cứ việc cuối cùng còn có các loại thủ đoạn bảo mệnh, nhưng cũng chỉ là nhiều mấy lần ra tay mà thôi. Thẳng đến 5 cái ma pháp sư tử vong, thời gian cũng bất quá là quá khứ vài phút mà thôi. Còn lại chính là 3 cái cậu chủ nhân. Ba người này cơ thể rất đặc thù, cùng cái kia không biết tự lượng sức mình đi truy kích cắt rùn ác quyền tồn tại rất nhiều chỗ tương tự. Mà bây giờ cắt rùn cái này giết chó hung phạm ở trước mặt, ba người này liền xảy ra đặc thù dị biến. Bọn chúng tứ chi chạm đất, giống như là bị bệnh chó điên hướng về phía cắt rùn phát ra đáng sợ tiếng chó sủa. Con mắt kim quang lóe lên, cắt rùn liền đại khái biết được nguyên nhân. Bụt nở gia tộc dùng cực kỳ tàn khốc thủ đoạn, từ tiểu bồi dưỡng bọn gia hỏa này, cùng cái kia lọ gặm chi khuyển cùng ăn cùng ở, cùng nhau lớn lên, tiếp nhận giống nhau dày vò, cuối cùng mới trở thành bụt nở gia tộc lợi khí mũi nhọn. Cắt rùn không nói thêm gì, do xét qua sau liền dứt khoát lưu loát kết ba người. Về tới cứ điểm, vừa mới hướng cắt rùn đặt câu hỏi qua chiến sĩ người chỉ huy lập tức tiến lên, hành một cái dởn gia tộc lễ tiết hỏi, cắt rùn tiên sinh, đánh tới là người nào? Các ngươi liền bụt nở gia tộc lọ gặm chi khuyển cũng không biết. Cắt rùn có chút ngạc nhiên, xem như đối lập hai cái gia tộc, hẳn là đối với thủ đoạn của chính mình hiểu rất rõ mới đúng. Chỉ thấy chiến sĩ thật ngại quá đạo, thì ra đó chính là lọ gặm chi khuyển, chúng ta quanh năm đều đợi loại này ngăn cách với lời chỗ, lọ gặm chi khuyển cũng là từ một chút đồng bạn trong miệng biết được. Ân, tới là quả nhiên là bụt nở gia tộc người. Đám người kia thế mà tìm tới đây rồi, ta phải báo cáo trở về. Cắt rùn vội vàng ngăn lại phải đi chiến sĩ, đám người kia hẳn là hướng về ta đến, báo cáo thời điểm lời thuyết minh điểm này, hơn nữa ta sẽ phụ trách bảo hộ các ngươi an toàn. Tốt. Chiến sĩ trịnh trọng một tiếng sau mới chạy chậm rời đi. Đúng lúc này, có khí tức quen thuộc tới gần, đó là Sệ Dạ cùng mấy cái người xa lạ. Cắt rùn quay đầu nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng, chỉ thấy cách đó không xa không gian run run một hồi, Xê Dạ tại mấy cái xem xét liền thân phận không thấp ma pháp sư cùng đi xuất hiện. Mấy cái kia ma pháp sư trước tiên liền đem ánh mắt nhìn về phía cắt rùn, đáy mắt cất giấu cảnh giác. Đây là không thể tránh khỏi, một cái thực lực cường đại đến siêu cương người xa lạ dù cho biểu lộ qua ý đồ, cũng biết vô ý thức căng cứng thần kinh. Xê Dạ thị lực cũng không thể phát hiện nơi xa giống chấm đen nhỏ cặt rùn, chỉ có bay gần một chút mới nhìn đến. Ánh mắt của nàng sáng lên, cũng không để ý bên cạnh ma pháp sư ngăn cản, nhảy xuống phi hành ma pháp phạm vi bao phủ liền chạy về phía cặt rùn. Xê Dạ bây giờ tuổi còn nhỏ cũng đã là cái tam cấp kỵ sĩ, cái này tại dạng này đại gia tộc rất bình thường, nếu như là tam cấp ma pháp sư cái kia còn sẽ để cho cặt rùn kinh ngạc một chút. Ma pháp sư tấn thăng thế nhưng là so khác chức nghiệp khó khăn nhiều, nhất là trước mặt đẳng cấp, chính là cần tri thức tích lũy, chỉ dựa vào mài thời gian. Không giống chiến sĩ mỗi ngày dựa theo tu luyện pháp tu luyện thành có thể rất bình ổn tấn thăng, tăng thêm đủ loại tài nguyên xếp, thời gian ngắn có thành quả cũng không khó. Giống tử ma nữ nhi nhỏ như vậy tiểu niên kỳ tam cấp ma pháp sư mới là thiên tài trong thiên tài. Cera bắt đầu chạy giống như là bùng nổ dã thú, một điểm đại gia tiểu thư khí độ cũng không có, trên thân rất nhanh bị bùn đất làm bẩn. Cách cặt rùn không xa sau liền đột nhiên phanh lại, một hồi cho bụi bùn đất phô thiên cái địa liền hướng về cặt rùn đánh tới. Bất quá những thứ này vết bẩn đều bị một cỗ lực lượng dễ dàng ngăn, cũng không có dính vào cặt rùn. Cera đáy mắt khó mà nhận ra vẻ thất vọng. Cái này lòng dạ hiểm độc nha đầu. Cắt rùn nhíu môi. Cắt rùn tiên sinh, gia tộc chúng ta hành động đã bắt đầu, ngươi muốn hay không đi xem một chút? Cera đổi lại nụ cười thiên chân vô tả, cùng lần thứ nhất tiếp cận lấy lạ lúc giống nhau như lúc, diễn có thể. Cắt rùn nhíu mày, vẫn là chờ xong việc rồi nói sau, ta còn muốn ở chỗ này một đoạn thời gian. Ngươi như thế nào một điểm ý tứ cũng không có. Cái này rất không có ý tứ. Đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi chơi một chút. Có được hay không đi? Cera mở to hai mắt, mười ngón vòng chụp chống đỡ ở dưới cằm, một bộ đáng thương nữ hải nũng nịu bộ dáng. Ta không muốn cùng bẩn thỉu nữ hài chơi. Cắt rùn ghét bỏ mà đẩy ra sệ dạ khuôn mặt, nhìn về phía đằng sau tới mấy cái ma pháp sư. Mấy vị tới là có cái gì chính sự muốn nói cùng sao? Hắn cười hỏi. Mấy cái ma pháp sư trầm mặc phút chốc, trong đó một cái tóc trắng, nhìn như tương đối có hy vọng ma pháp sư ra khỏi hàng hành lễ nói, tôn kính cắt rùn tiên sinh, ta là tốt nhất vừa đảm nhiệm dần gia tộc tộc trưởng, cũng là trong gia tộc duy nhất bắt cấp trí tôn ma pháp sư, mặc dù đương nhiệm tộc trưởng đã cảm ơn một tiếng, nhưng ta cảm thấy ta còn là phải đứng ra chính thức nói lời cảm tạ, thỉnh tiếp nhận ta chân thành lòng biết ơn. Trợ giúp của ta cũng là có điều kiện, ngươi đây hẳn phải biết. Cắt rùn vẫn như cũ mỉm cười. Ngài điều kiện đối với gia tộc tới nói, thật sự là không tính là tổn thương, ta thật sự rất may mắn, trên thế giới có người như ngươi, ta giải rằng giặc sinh mệnh thấy qua quá nhiều hắc ám, khi xưa đồng bạn cũng bị hắc ám thôn phệ, ngay cả chính ta cũng tại lần lượt chứng kiến sau biến mất cảm giác, sau đó cái gì cũng không muốn quản, nhưng mà ngươi không giống nhau, có lẽ là trực giác, ta có thể từ trên người ngươi cảm nhận được một khỏa thiên truy bách luyện tâm, có thể ngươi cái này trái tim cũng sẽ có mài mòn sa đoạn một ngày, nhưng nhất định sẽ so bất luận kẻ nào đều mượn, ta vô cùng tin tưởng điểm này. Tóc trắng ma pháp sư có rất ít nhiều lời như vậy, chung quanh ma pháp sư đều biết điểm này, hơn nữa những lời này cũng không phải bọn hắn lúc trước thương lượng xong, vậy cái này lại là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không hiểu, nhưng không có ngăn cản. Nhưng mà chỉ có đến tóc trắng ma pháp sư cùng cắt dùn loại tầng thứ này, đối với một ít hư vô mở mịt đồ vật sẽ vô cùng mất cảm. Cắt dùn thực lực không có đạt đến phía trước có thể bằng kinh nghiệm phán đoán, mà tóc trắng ma pháp sư nhưng là khi nhìn đến cắt dùn ánh mắt đầu tiên, liền xuất phát từ nội tâm có cảm xúc. Chương 545, làm tôi tớ chương 545, làm tôi tớ có đôi khi không làm cũng là một loại hiếm thấy, những thứ này chuyện loạn thất bát tao nếu như nghiêm túc so tài mà nói, là không có một cái nào đúng sai, chúng ta hay là chớ thảo luận đau đầu như vậy chủ đề. Cắt dùn cười cười nói, tóc trắng ma pháp sư cũng lắc đầu cười nói, đúng vậy, vậy thì nói một chút chúng ta ý đồ đến à, cắt dùn tiên sinh. Ta muốn lấy trí tuệ của ngươi, nhất định biết bây giờ chiến ca vương quốc quốc vương bệ hạ đối với chúng ta dạng này đại gia tộc thái độ, nói ra có lẽ có chút buồn cười, kỳ thực chúng ta dần gia tộc chưa bao giờ từng nghĩ mạo phạm hoàng quyền, thế nhưng là quốc vương bệ hạ sẽ không tin tưởng, thực sự là giữa người và người tín nhiệm có đôi khi sẽ rất kiên cố, song đôi. Khi lại là cực kỳ yếu ớt, quốc vương cùng thần tử nhất là như thế, có thể chứng minh điểm này ví dụ không phải ít, cũng không cần ta lắm lời, đạo lý trong đó rất dễ dàng nghĩ thông suốt. Cắt dù đưa tay hướng về phía không ngừng kéo chính mình quần áo xệ rã lắc lắc, ra hiệu cái sau đừng quấy rầy hắn. Tóc trắng ma pháp sư rất tán thành, trầm ngâm nói, giai đoạn gia tộc không có khả năng từ bỏ hiện hữu quyền thế và địa vị, nhưng chúng ta cũng không muốn cùng quốc vương quyết liệt, nhưng rõ ràng cái này từ không phải chúng ta, chỉ có ngoại lực có thể trợ giúp chúng ta. Hắn nhìn về phía cắt rùn, cho nên, chúng ta nên bỏ ra cái giá gì, có thể mời ngươi trợ giúp nhà chúng ta tộc trải qua nguy cơ lần này, vì chúng ta gia tộc cùng hoàng quyền ở giữa tìm được một cái cân bằng. Cắt rùn nhẹ xách một tiếng, các ngươi ngược lại biết ý nghĩ hao huyền, vừa muốn cũng muốn, đã ngươi tới, hẳn là nghĩ tới có thể cho ta cái gì, nói một chút đi. Tóc trắng ma pháp sư thần sắc không có một tia biến hóa mà mở miệng, đúng vậy, chúng ta có thể để tộc trưởng nữ nhi, xê dạ làm ngươi người hầu, giá trị của nàng, tin tưởng ngươi một mắt liền có thể xem thấu. Đang tại cắt rùn sau lưng nhăn mặt xê dạ động làm đột nhiên cứng đờ. Nàng không thể tin nhìn về phía nhà mình vị này tổ tông, lão tộc trưởng. Ta không đồng ý. Ta thế nhưng là vĩ đại dần gia tộc tương lai người thừa kế. Ngươi lại làm cho ta làm hắn người hầu. Nhưng mà tóc trắng ma pháp sư không có nhìn hắn, mà là trở lấy cắt rùn trả lời. Rõ ràng chuyện này quyền quyết định không tại nàng. Xê dạ trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, đảo qua vừa rồi cổ linh tinh quái, đứng lặng lặng, cúi đầu, xiết quả đấm, thân thể thỉnh thoảng giật giật một cái. Làm người hầu cắt rùn một tay chống nạnh một tay gãi đầu, hắn đều không xác định lao ra hỏa này là giả ý trèo cao hay là thật quyết định đây là đem ra được đánh đổi. Đây cũng không phải cắt rùn tự luyến, dựa theo hắn với cái thế giới này nhận thức, một cái cựu cấp tồn tại là đủ để bị xem như thần linh cung bái, có thể làm bên người người hầu cũng là khó có thể tưởng tượng bình quang, huống chi Cắt Dùn còn không hết có cửu cấp. Sau lưng tiếng nước nở vẫn còn tiếp tục, Cắt Dùn tức giận quay đầu lại nói, ngươi khóc cái gì khóc? Ngươi thật sự cho rằng ta hiếm có muốn ngươi a? Khi ta người hầu ngươi còn chưa đủ tư cách. Xê Dạ ngửa mặt lên, lúc này nước mắt nước mũi hôn tạp vừa mới bay đến bùn đất trên mặt, như cái tên ăn mày, nàng dường như là không nghe rõ Cắt Dùn lời vừa rồi, hoặc không muốn tin tưởng mình nghe được. Tóc trắng ma pháp sư nhìn thấy Xê Dạ cái dạng này cái trán gân xanh hẳn lên, khinh thường, vừa mới nên trước tiên ở trên thân Xê Dạ làm một cái sạch sẽ ma pháp. Xê Dạ hai tay dùng sức vuốt mặt một cái, lộ ra càng bất kham đập vào mắt bộ dáng, hướng về phía Cắt Dùn liền muốn lý luận, lại cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ sát khí, lao tộc trưởng. Đến giọng lời nói lại nuốt trở về trong bụng. Tóc trắng ma pháp sư đối với Cắt Dùn túi người hành lễ, xin lỗi, đứa nhỏ này bình thường không phải như thế. Nói xong hung ra một đạo màu trắng ma pháp quang huy, rơi xuống trên thân Xê Dạ, ma pháp đảo qua sau đó trên người vết bẩn toàn bộ tiêu thất, rực rỡ hẳn lên, lại là một cái thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ. Cắt Dùn không để ý Xê Dạ như thế nào, tiếp tục đối với mấy cái ma pháp sư nói, cái cô nương này trong thân thể đồ vật chính xác rất lợi hại rất thần kỳ, nhưng mà đối với ta không có tác dụng gì, cho nên điều kiện của các ngươi không thành lập. Tóc trắng ma pháp sư tự nhiên biết có thể sẽ thất bại, nhưng ánh mắt vẫn là âm thầm, ta hiểu rồi. Lại nghe Cắt Dùn còn nói, nhưng mà ta có thể cho các ngươi sách cái đề nghị. Các ma pháp sư ảm đạm ánh mắt lại là sáng lên, chúng ta đang nghe. Ta hiểu qua chiến ca vương quốc cùng các ngươi cái này ba đại gia tộc tình huống, ta cảm thấy, kỳ thực không chỉ là bây giờ quốc vương, chỉ sợ hơn mấy mặc cho quốc vương đều rất muốn đem các ngươi cái này ba đại gia tộc diệt trừ, nhưng cũng không có, đây là bởi vì các ngươi sợi rễ ở khu vực này thâm căn cố đế, đây vốn chính là biện pháp giải quyết. Sở dĩ đương nhiệm quốc vương sẽ đối với các ngươi ra tay, đó là bởi vì hắn thấy được cơ hội, mặc dù sẽ trả giá đắt, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố bắt được, chờ ta giúp các ngươi giải quyết một nở gia tộc phiền phức, cơ hội này vẫn như cũ tồn tại, bất quá sẽ không quá nhanh, các ngươi chỉ cần giống các ngươi tiên tổ làm như thế, một chút mở rộng các ngươi ở trong nước thế lực, làm đến cùng vương quyền đạt đến một cái cân bằng, không thể quá mức, bằng không thì chỉ có thể là ép vương quyền. Xuất huyết nhiều cũng muốn diệt trừ các ngươi, điểm này cái này muốn các ngươi không cần quá ngu xuẩn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Cắt Dùn thật dài nói một hơi, lập tức cho mấy cái ma pháp sư chỉ rõ con đường. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, những người nắm quyền này chính là như vậy, sở dĩ mê mang chỉ là bởi vì có chút cảm tình tả hữu phán đoán. Ta nghĩ ta đã hiểu rồi. Tóc trắng ma pháp sư gật đầu. Song phương lại khách khí một hồi, các ma pháp sư liền mở ra truyền tống trận rời đi. Chỉ lưu Cắt Dùn cùng Xê Dạ tại chỗ. Xa xa trên tháp canh tuần tra người ánh mắt sắc bén mà quét mắt ngoại giới, lại hoàn toàn không đem ánh mắt hướng về Cắt Dùn bên này phóng. Xê Dạ hơi cúi đầu, miệng bệnh lên láo cao, giống như có thể buộc một con ngựa. Cắt Dùn có chút trò đùa quái đắn hỏi, bị gia tộc bán cảm giác thế nào? Xê Dạ làm tức vừa trừng mắt, đây không phải là bán. Đó là cái gì? Cắt Dùn buông tay. Đó là vì gia tộc hy sinh. Xê Dạ ngẩng đầu, cứng cổ và toàn bộ mặt bởi vì sung huyết mà đỏ lên. Đây còn không phải là bán không? Cắt Dùn lật ra cái bạch nhãn, khinh bỉ, quay người hai tay gối đầu nhanh chân sải bước hướng về cứ điểm trung tâm đi. Đáng giận. Xê Dạ đã lớn như vậy lần thứ nhất như hôm nay quấn bách như vậy, phát tiết tựa như đạp gãy một cái cây sau, lại vội vàng đuổi kịp Cắt Dùn. Ngươi thứ muốn tìm còn chưa có xuất hiện sao? Nàng cũng là biết Cắt Dùn mục đích tới nơi này, mặc dù không biết đối phương trong miệng sở muốn đợi đồ vật là cái gì, nhưng nhất định rất đặc biệt. Phái đi ra ngoài kẻ truy bắt toàn bộ mất mạng, tin tức này đã bị Bụt Nở gia tộc phụ trách vị trưởng lão kia biết được. Vị này hỉ nộ vô thường trưởng lão đem mới đổi một nhóm người hầu xé thành mảnh vỡ. Rõ ràng liền muốn thành công. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tại cái này thời điểm này muốn xảy ra vấn đề? Ngay tại hắn nghĩ lại phái xuất ra trong tộc cường giả liều lĩnh đem Xê Dạ bắt trở lại thời điểm, người trưởng lão này cơ thể đột nhiên cứng đờ. Hết thể cảm xúc giống như là như thủy triều rút đi, trưởng lão con mắt tròng trắng mắt tiêu thất, bị thuần túy hắc ám thay thế, sau lưng dài ra bốn cặp cánh thịt, phía sau cái mông đã lâu ra cái đuôi. Hắn ma hóa, thì ra người trưởng lão này cũng là một cái bị vô thanh vô tức lây ác ma. Ở đây đã vô dụng, vẫn là đi ghen vương quốc phối hợp chủ nhân a. Đây là ác ma trong lòng toát ra âm thanh. Chương 546, Bụt Nơ bị loại. Chương 546, Bụt Nơ bị loại. Chiến ca vương quốc hai đại gia tộc mâu thuẫn đã bị một chút thế lực lớn biết được, mà ở loại này vốn nên là riêng phần mình cùng chung mối thù thời điểm. Giai đoạn gia tộc người lại tại đối nhà mình tộc nhân tiến hành thẩm phán. Cái này mê hoặc hành vi đã để Bụt Nở gia tộc thượng tầng khốn hoặc rất lâu. Nhưng mà mặc kệ giờ bên trong gia tộc xảy ra chuyện gì, thế cục hôm nay đã sáng tỏ. Bụt Nở gia tộc sắp đặt đã hình thành, cứ việc bởi vì Xê Dạ được cứu đi mà dẫn đến thu hoạch lớn giảm nhiều thấp. Trong vương cung, một cái hình dung tiểu tụy nam nhân bị một đám hoàng gia kỵ sĩ áp giải đến trên vương tọa ở dưới thảm đỏ. Hai bên đại thần cũng là đưa ánh mắt về phía cái này tại trên nghị hội người đột ngột xuất hiện, riêng phần mình trong lòng có ngờ tới. Những đại thần này bên trong chính là có dởn cùng Bụt Nở gia tộc xuất thân, nét mặt của bọn hắn có rõ ràng tương phản. Chỉ thấy cái kia áp tải hoàng gia kỵ sĩ trưởng hành lễ nói, quốc vương bệ hạ, người này là dởn gia tộc đời trước đại trưởng lão, mà bây giờ nhưng là chiến tranh hai lưới búa tín đồ, đã từng tham dự thản sách tư lỗ diệt thành sự kiện. Câu nói này không thể nghi ngờ là tại trên cái này vốn nên bình tĩnh nghị sự sẽ ném ra một cái quả bom nặng ký. Đám đại thần hoặc thật hoặc giả bắt đầu nghị luận lên. Giai đoạn gia tộc đám đại thần tức giận chửi ầm lên, mà Bụt Nở gia tộc đại thần nhưng là không ngừng chất vấn, hết thể giống như trong kế hoạch một dạng. Chỉ cần chờ quốc vương ra lệnh, lại trải qua một hàng loạt điều tra, lấy được Bụt Nở gia tộc những ngày này bố trí tốt chứng cứ, như vậy thì có thể chắc chắn dần gia tộc tội ác. Thản Sách Tư Lỗ diệt thành sự kiện là chiến ca vương quốc tất cả kiêu ngạo con dân vĩnh viễn đau, chiến tranh hai lưỡi búa giáo hội vì cho nhà mình tà thần dâng lễ, chủ tính đem chọn tọa Thản Sách Tư Lỗ thành sinh mệnh hiến tế tà ác kế hoạch. Chiến ca vương quốc con dân hiếu chiến, là chiến tranh hai lưỡi búa yêu nhất lương thực. Kể từ lần kia sự kiện sau khi thành công, chiến tranh hai lưỡi búa giáo hội thu được chỗ tốt rất lớn, hầu hạ tà thần càng thêm cường đại, giáo hội trở thành bây giờ đã biết tà thần giáo hội bên trong thế lớn nhất một cái, cũng làm cho chiến ca vương quốc các con dân thân ở lâu dài khuất nhục phẫn nộ bên trong. Tin tưởng chỉ cần chắc chắn tội danh, vô luận quốc vương bệ hạ đối với gia ẩn gia tộc làm ra như thế nào phán quyết đều sẽ nhận được ủng hộ. Trước tiên đem cái này đại gia tộc vượt qua lục cấp cường giả toàn bộ xử tử, còn lại thì dễ làm hơn nhiều, một chút đem gia tộc này sợi dễ từ vương quốc bên trong trừ bỏ, cái gọi là chiến ca vương quốc ba đại gia tộc cũng chỉ có hai đại gia tộc mà thôi. Quốc vương trong lòng phát ra một tiếng cười nhạo, nhìn phía dưới tranh cãi không nghỉ đám đại thần. Bán đồ trưởng lão, ngươi không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy. Ngươi cần hướng quốc vương bệ hạ giảng giải. Ngươi chẳng lẽ muốn cho gia tộc đi vào thâm viên sao? Một cái dởn gia tộc người chất vấn. Mà cái kia bị áp giải tới tiểu tụy nam nhân chỉ là trầm mặc, đầu một mực thấp, từ đầu đến cuối không dám nhìn chăm chú nơi này bất cứ người nào. Bên kia Bụt Nở gia tộc đại thần nói, đã từng liền không chỉ một lần có truyền ngôn nói rồi đeo trưởng lão và lần kia sự kiện thoát không khỏi liên quan, quả nhiên. Các ngươi cũng không cần cái chạy cái cối. Ta xem các ngươi dởn gia tộc vốn chính là cùng chiến tranh hai lưỡi búa giáo hội cùng một bọn. Người nơi này đều biết các ngươi Bụt Nở gia tộc tại dùng âm mưu quỷ kế đối phó chúng ta. Đây nhất định cũng là các ngươi giở trò quỷ. Chứng cứ vô cùng xác thực cũng không cần chống chế. Trên bảo tọa quốc vương gặp thời cơ không sai biệt lắm, lúc này mở miệng nói, tất cả yên lặng cho ta. Phân loạn la hét ầm ĩ bỗng chốc yên lặng lại, tất cả mọi người biết, sau cùng phán quyết tới, cũng cơ bản xác định quốc vương hướng đến người nào. Chỉ thấy quốc vương bệ hạ hiếm thấy lộ ra cực kỳ biểu tình tức giận, Thản Sách Tư Lỗ thành sự kiện một mực là chúng ta chiến ca vương quốc sỉ nhục. Ta nghĩ bất luận cái gì dám can đảm cùng chiến tranh hai lưỡi búa giáo hội cấu kết người cũng sẽ không nhận được con dân tha thứ cũng bao quát ta. Cho nên nói tới chỗ này, chỉ thấy một cái toàn thân đẫm máu thân ảnh như cái vải rách bay vào cái này khẩn trương đại điện bên trong. Người kia nâng lên vết máu phần phật khuôn mặt hoảng sợ nói, người sói. Người sói đem Bụt Nở gia tộc người giết hết. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Không lâu sau đó, quốc vương ngồi ở hào hoa ma pháp kim cung nội, ở đây đi qua đặc thù xử lý, có thể để người ta tinh thần sẽ không mỏi mệt, hơn nữa thời khắc ở vào bưng lòng, tinh thần tiếp nhận xoa bóp một dạng thoải mái dễ chịu trạng thái. Mà giờ khắc này dù cho những thứ này hiệu dụng vẫn tại nổi lên tác dụng, quốc vương khuôn mặt cũng âm trầm đáng sợ. Một phần báo cáo điều tra đặt tại trên bàn sách của hắn. Muốn đạt đến ba đại gia tộc biến hai đại gia tộc mục đích đạt đến, nhưng không phải mình dự đoán kết quả. Bụt Nở gia tộc người không biết như thế nào chọc phải đầu kia thực lực không rõ người sói, bị một đêm giết sạch, chạy trối chết chỉ có một ít người hầu binh sĩ, bọn hắn cơ hồ cũng là chưa từng phạm cái gì sai lầm. Bụt Nở gia tộc đã không tồn tại, tạo thành hậu quả lại là để cho chiến ca vương quốc tổn thương nguyên khí nặng nề, cái này cùng tự mình động thủ thanh lý cũng không có gì khác nhau. Bây giờ đã không thể đối với dần gia tộc động thủ, bởi vì hỗn loạn thế cục vô cùng cần như vậy đại gia tộc đến giúp đỡ ổn định. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy đâu? Quốc vương ngón tay chỉ lấy trên báo cáo dần một từ, càng điểm càng dùng sức, thẳng đến đem cái bàn đâm ra một cái hố. Càng làm cho quốc vương phiền lòng còn không phải loại chuyện này, mà là cái kia người sói bày ra tới uy hiếp. Lần trước đánh bại kỵ sĩ trẻ tuổi vương mặc dù cũng là để cho quốc vương rung động một chút, nhưng cũng không cảm thấy có cái gì, chiến ca vương quốc cũng không chỉ có một cái kỵ sĩ vương, vẫn là có uy tín kỵ sĩ vương. Lực chiến đấu của bọn hắn chính là đứng tại đại lục đỉnh tiêm, nhưng mà, cho dù là có chiến lực như vậy tỏa chấn, vẫn là để một cái người sói tùy ý đi dạo toàn bộ vương quốc một lần. Đến bây giờ quốc vương còn nhớ rõ hắn nổi giận đùng đùng đến hỏi cái kia ngủ say lão kỵ sĩ vì cái gì không có phát hiện cái kia người sói thời điểm, cái kia khi xưa vương giả một mặt ngậm bứt hỏi, người sói? Cái gì người sói? Vật kia cũng muốn tới phiền phức ta. Lúc đó hắn là một câu nói cũng không muốn nói, vẫn là đi theo thị vệ đem người sói sự tình nói một lần, đổi lấy nhưng là lao ra hỏa mãnh liệt lắc đầu, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta mặc dù giả, nhưng cảm giác của ta vẫn như cũ giống Thái Dương đồng dạng cường đại. Nhưng sự thật nhận được thực, đã không cần nhiều lời, quốc vương một mặt âm trầm trở về. Cái kia người sói có thể dưới tình huống không kinh động lâu năm kỵ sĩ vương tại chiến ca vương quốc đi dạo lung tung, cái kia cũng có thể tùy ý cướp đoạt hắn người quốc vương này tính mệnh. Đại lục như thế nào có thêm một cái quái vật như vậy a? Quốc vương hai tay ôm đầu, nhắm mắt lại cắn răng nói. Cắt dùn tính toán thời gian, vật kia cũng nên xuất hiện, vừa mới tiến hành một trường giết chóc, trên thân còn có một chút lệ khí, hy vọng không cần hù đến vật kia. Hắn đứng tại một cây đại thụ trên chặt cây, ngắm nhìn phương xa bầu trời dần dần ép tới gần thải quang. Đó chính là hắn mong muốn. Căn cứ dự báo mặt nạ nói tới, khi bầu trời bên trong có thải quang hiện lên, đó chính là kỳ thú đi lạ mạn hiện thế báo hiệu. Mà kỳ thú đi lạ mạn lông tóc chính là cái kia cổ lão tín ngưỡng kiến tạo nghi thức cần tài liệu. Vốn là thứ này cặt dùn là kế hoạch đi vương quốc người lùn vào tay, nhưng ở đây gặp được, vậy dĩ nhiên miễn đi một lần. Chương 547, trên đường cái nữ bộ chương 547, trên đường cái nữ bộ theo trong không khí trùng quanh nguyên tố nhẹ biến động, một cỗ khí tức kỳ lạ từ không tới có, dần dần ở đó thải quang trung tâm tạo thành. Cặt dùn thu liễm tự thân khí tức, hóa thành không đáng chú ý thanh phong hướng về kia thải quang phương hướng lướt tới. Quanh mình dã thú giống như là chịu ảnh hưởng mà trở nên an tĩnh dị thường, chim hót côn trùng kêu vang tất cả đã tiêu thất, đều đang đợi cái nào đó thần thánh thời khắc. Cắt dùn cảm giác đã thăm dò ra đi là mạn cụ thể bộ dáng, chính xác như dự báo mặt nạ miêu tả như thế, giống một loại lớn bốn chân loài cá, phóng ánh trong suốt lân phiến tại thải quang chiếu rọi lóe quang mang rực rỡ. Mà cắt dùn cần có lông tóc chỉ sinh trưởng tại cái này kỳ thú cái cầm cái kia một nắm, giống như là tròm dâu dê. Đi Lạc Mạn trên thân không có phát ra một điểm khí tức, nếu như không phải nhận được dự báo mặt nạ dự đoán, Cắt Dùn có thể coi như tại phụ cận cũng chưa chắc sẽ phát hiện như thế cái sinh vật tới qua. Chỉ thấy thần kỳ sinh vật đêm ái loay hoay dáng người, tựa hồ xác định ra phương không có nguy hiểm sau, mới chậm rãi hạ xuống, hướng về một chỗ đã khô héo đất hoang mà đi. Một cỗ đậm đà sinh mệnh năng lượng bao phủ nơi đó, Đi Lạc Mạn bốn chân rơi xuống đất, cỏ khô trên mặt đất phát ra hơi hơi tinh quang. Đi Lạc Mạn thích nhất chính là loại này tự nhiên khô héo thực vật, nên có loại này khô xuất hiện, tỷ lệ nhất định liền sẽ hấp dẫn loại sinh vật này, bọn chúng sẽ ăn mất những thứ này khô héo thực vật, sau đó khô mà liền sẽ tỏa sáng hơn xa trước kia phải mạnh mẽ sinh cơ. Đây có lẽ là phiến đại lục này một loại sinh thái tuần hoàn, bởi vì cho dù là Cắt Dùn cũng tìm không ra cái kia phiến đất hoang tự nhiên khô héo nguyên nhân, giống như là tập thể trong nháy mắt tuổi thọ đến cùng. Mắt thấy cái kia kỳ thú ăn không sai biệt lắm, ẩn thân Cắt Dùn đưa ra tay của mình, nhẹ nhàng tới gần cái kia tình hình sinh trưởng cực tốt tròm dâu dê, đột nhiên nắm chặt kéo một cái. Ùng ùng. Đi Lạc Mạn bị đột nhiên kích thích bị hù hai mắt trắng dã, tựa hồ nước mắt tràn ra, tại chỗ hóa thành một đoàn bọt biển. Cắt Dùn hiện ra thân hình, nhìn xem trong tay một núm lông, nhìn lại một chút biến mất không có chút nào tung tích Đi Lạc Mạn. Cũng không biết vật này là cái gì làm, trực tiếp là biến mất không có chút nào dấu vết, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Đem mấy thứ cất kỹ, Cắt Dùn hướng về dần dần biến mất thải quang mắt nhìn, lần nữa biến mất tại chỗ. Cả cùng ạ bài. Tan học về nhà, Ai ở Nis cùng cả Dạ Sụ Kỳ đang nghĩ ngợi đi cùng Sắt Vách Mẹo Lì chia sẻ hôm nay ở trong trường học tin đồn thú vị. Mới vừa ra khỏi cửa, liền thấy một đôi xa lạ mẫu nữ đứng tại bên ngoài viện. Xin hỏi các ngươi có chuyện gì không? Nữ sĩ. Ai ở Nis rất có lễ phép hỏi. Ta là mới rời tới hàng xóm, ta gọi là, đây là nữ nhi của ta là gì xạ? Đây là Cắt Dùn tiên sinh nhà a, ta quen biết hắn, vừa mới nhìn đến đây có động tĩnh tưởng rằng hắn trở về, cho nên tới xem một chút. Hết là mặc dù trên mặt có thèm ngấn, nhưng cười lên vẫn như cũ rất ôn nhu, để cho Ernest cùng càng nhỏ hơn con cả Dạ Sủ Kỳ cảm thấy thân thiết. Cắt Dùn là ca ca của ta, ta là muội muội của hắn, những ngày này ca ca vẫn luôn không ở nhà, cũng không biết cả ngày đang bận rộn gì. Ai Ernest nói trống trống miệng, một bộ rất bất mãn bộ dáng. Thì ra là muội muội của hắn, khó trách giống như đáng yêu như thế, nếu như hắn trở về, nhớ kỹ nói với hắn một tiếng. Hết là nhìn Ai Ernest càng thêm ôn nhu. Nói xong liền nghĩ đi về trước, bất quá lạ gì xà nhìn xem Ernest cùng cả Dạ Sủ Kỳ, muốn nói gì, nhưng vẫn là đi theo mẫu thân đi. Ai Ernest tựa hồ đọc lên lạ gì xà ánh mắt, lên tiếng nói, chờ một chút, lạ gì xà có thể cùng chúng ta cùng một chỗ, chúng ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Hết là cũng lưu ý lấy nữ nhi thần sắc, nghe vậy lúc này ngồi xổm người xuống mỉm cười nói, đi thôi, ngủ thời gian trở về là được. Tại nàng cổ vũ cùng Ernest nụ cười phía dưới, lạ gì xà câu nệ đi tới bên cạnh Ai Ernest. Vẫy tay từ biệt sau, một nhân loại, một dị thế giới thổ dân vừa nói lời này vừa đi tiến vào tử ma trong biệt thự. Cắt Dùn muốn là suy nghĩ trực tiếp về nhà, tính toán thời gian, hết là các nàng cũng đã đến thị trấn. Bất quá khi đi ngang qua một tòa chủ thành lúc, cảm giác của hắn phát hiện người quen. Rộn ràng trên đường phố, một người hầu gái trang nữ hài đang một tay cầm một cái lọ thủy tinh, trong miệng còn tại toái toái niệm. Cái này cho phu nhân cùng lão gia, cái này cho thiếu gia. Cái này cho phu nhân cùng lão gia, cái này cho thiếu gia. Nữ hài giống như là vì tăng cường ký ức, túi đầu đi đường, lộ ra ngơ ngác ngốc ngốc, đi ngang qua người đi đường ngẫu nhiên quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Nghĩ thầm nhà ai nữ buộc sẽ một người xuất hiện tại trên đường lớn. Cắt Dùn xuất hiện tại người hầu gái này sau lưng, không có bất kỳ người nào phát giác không đúng. Hắn theo sau lưng đi trong chốc lát, chờ tiến vào một đầu người tương đối ít đường tắt mới lên tiếng nói, kia, ân. Kia bước chân dừng lại, có trong nháy mắt ngây người, sau đó lẩm bẩm nói, gần nhất thức đêm đọc sách, đều xuất hiện nghe nhầm rồi. Cắt Dùn một mặt im lặng biểu lộ, trực tiếp đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Kia vô ý thức quay đầu, đầu tiên là lộ ra nghi hoặc, sau đó dần dần mở to hai mắt. Cắt Dùn, tiên sinh tay của nàng buông lỏng, hai bình không biết là thứ gì liền muốn rơi xuống đất ngã nát. Cắt Dùn dùng ma pháp nâng. Cắt Dùn tiên sinh. Kia bỗng chốc nào vào Cắt Dùn trong ngực, nước nở khóc nói, Cắt Dùn tiên sinh, ta rất nhớ ngươi a. Cắt Dùn đem cái kia hai bình đồ vật cầm tới phụ cận, nhìn xem tiêu chí phía trên, một bình là sao có thể rỗ thạch, một bình là tái tư thạch. Hắn biết hai loại đồ vật này cũng là để dùng cho kỵ sĩ luyện thể dùng, cũng không biết kia vì sao lại một thân một mình đi ra mua loại vật này. Leo dùng coi như xong, nghe vừa rồi kia nói thầm, liền chát lơ vợ chồng cũng muốn dùng. Gặp cái này đã từng trong nhà nữ buộc còn tại thuốc thiết, Cắt Dùn chỉ có thể là cỡ nào trấn an phút chốc. Kia, vì cái gì ngươi sẽ tự mình một người đi ra mua thứ này? Cắt Dùn cầm hai bình luyện thể tài liệu hỏi. Kia lau lau nước mắt, nghe vậy ô kinh hô một tiếng, đoạt lấy Cắt Dùn đồ trong tay, cẩn thận xem xét, phát hiện không có vấn đề sau thở dài khẩu khí, những này là lao ra phu nhân còn sót lại tích xúc mua, rất trọng yếu, không thể xảy ra chuyện. Vừa mới thiếu chút nữa thì xảy ra chuyện. Cắt Dùn cảm giác tiểu cô nương này niên kỷ mặc dù trưởng thành, nhưng đầu óc tựa hồ bước lui không thiếu. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Hắn chỉ có thể lại nói. Kia một người, tiếp lấy lại nước mắt đầm đìa nói, Cắt Dùn tiên sinh, Chắt Lơ lão gia đến bên này qua càng ngày càng không xong, đi qua đơn giản giảng giải, Cắt Dùn cuối cùng từ kia mơ hồ không rõ cách diễn tả trung tướng sự tình bất thuận. Đơn giản tới nói chính là, Chắt Lơ Vân Tức một nhà rời đi mò gì tổ cụ sau đó, định cư ở chỗ này, bởi vì một chút nguyên nhân đắc tội địa phương quý tộc, không chỉ có Vân Tức thân phận quý tộc không còn, hơn nữa trên người tài vật hơn phân nửa cũng cần làm tiêu thay. Nếu như không phải lẻo đi theo Cắt Dùn học được chút võ thuật, thuận lợi khảo hạch tiến vào kỵ sĩ học viện, bây giờ chỉ sợ không biết là cái dạng gì. Bây giờ một nhà này ngoại trừ ba cái chủ nhân, cũng chỉ có một con gia, hai cái nam bột cùng một người hầu gái. Chương 548, bây giờ sinh hoạt chương 548, bây giờ sinh hoạt nữ bộc dĩ nhiên chính là kia, nếu như không phải kia cùng cắt dùn quan hệ, bọn hắn còn có thể đem kia bán cho quý tộc. Trên thực tế này cũng là vì kia tốt, không cần cùng bọn hắn cùng một chỗ qua thời gian khổ cực, nhưng mà kia chết sống không chịu, người một nhà cũng không dám xem nhẹ kia dị nghị, lúc này mới có thể ở lại đây một nhà tiếp tục làm nữ bộc. Bất quá gần nhất mấy ngày này, một nhà này sinh hoạt trình độ càng ngày càng tốt, chỉ là bởi vì Lẹo sẽ tại cắt dùn vậy tùy học mấy chiêu cũng dạy cho phụ mẫu. Không nghĩ tới đêm này đối lao phu thê tiềm lực cũng kích phát ra, lại có cơ hội trở thành kỵ sĩ. Sinh hoạt có hy vọng, một nhà này khi xưa quý tộc cũng là thể nghiệm một cái lao nông dân nhìn xem hoa màu sắp thành thục cảm giác. Cắt dùn tiên sinh, cùng đi với ta gặp thiếu gia a. Hắn nhất định cũng biết rất ngạc nhiên, ta thế nhưng là cuối cùng nghe được hắn đang luyện kiếm thời điểm nâng lên tên của ngươi đấy. Kia tràn đầy phấn khởi đạo, hắn còn có thể nâng lên ta. Đều nói như thế nào? Cắt dùn ra hiệu kia dẫn đường, cười hỏi. Hắn nói cắt dùn tiên sinh công ty đều lớn như vậy, vốn là cũng nên có hắn một phần, sớm biết liền không đi cái gì. Kia che miệng cố hết sức muốn che giấu ý cười nói. Nàng cũng không phải là thất ngốc, tự nhiên có thể biết rõ Lẹo vì sao lại nói những thứ này. Đây là ta biết Lẹo. Một tòa có chút cũ kỹ tầng 3 đại phòng trong sân. Chát Lơ cầm một cái kiếm gỗ hướng về phía giản dị chế tác đầu gỗ người giả một hồi có chương có phát bổ, chặt, chọn, đâm. Quanh người kèm theo đấu khí yếu ớt lưu động. Một bên hắn phu nhân đang một cái trên bàn gỗ trưng bày lấy ăn uống, nàng cũng là một thân giản pháp phương Tây đặc sắc quần áo luyện công, rõ ràng cũng chuẩn bị một hồi tiến hành huấn luyện. Lúc này Lẹo còn ở lại chỗ này tọa chủ thành kỵ sĩ thánh sở bên trong thi hành mỗi ngày nhiệm vụ, còn muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về. Hai cái nam bộ khi dọn dẹp vệ sinh, quản gia nhưng là đang đút một nhà này duy nhất một con ngựa. Chát Lơ, mau tới đây ăn đồ vật lại tiếp tục à, ngược lại cũng đã luyện được đấu khí, lần kế kỵ sĩ khảo hạch chúng ta chắc chắn có thể thông qua. Sophie ạ phu nhân kêu gọi. Chát Lơ lại chém ra một kiếm sau, chậm rãi thu liêm đấu khí, dáng người ưu nhã đem kiếm thu hồi, móc ra khăn lụa lau lau mồ hôi chán, lộ ra nụ cười đi đến một bên bàn gỗ, cầm lấy một cái nóng hổi đùi gà liền gặm. Điểm này ngược lại là không có ngày xưa quý tộc lão gia phong thái. Sophie ạ chỉ là tùy ý ăn chút liền chuẩn bị cầm lấy kiếm gỗ bắt đầu luyện. Cũng chính là cái này thời điểm này, bên ngoài nuôi ngựa quản gia đi tới nói, lao ra, phu nhân, kia trở về. Nàng đem đồ vật mua sao? Quá tốt rồi, nếu như vận khí tốt, chúng ta có lẽ còn có thể bình cái thượng đẳng kỵ sĩ. Sophie ạ cũng không luyện tập, liền nghĩ ra ngoài nên đón. Quản gia há to miệng, suy nghĩ một chút thôi được rồi, để cho hai vị tự mình xem đi. Quả nhiên, Sophie ạ phu nhân sau khi rời khỏi đây nhìn thấy đi theo tiêm người, nụ cười lúc này liền cứng lại. Trong lúc nhất thời, đủ loại suy nghĩ ở trong lòng thoáng qua. Chát Lơ cũng đi ra, đang kỳ quái vợ mình như thế nào một câu không nói. Hướng mặt trước xem xét, cũng là một cái phản ứng. Cắt dùn nghe tiên nói rông dài, đã nhìn thấy hai vị lão bằng hữu ở phía trước nên đón, lúc này lộ ra nụ cười, Chát Lơ hơn tước, Sophie ạ phu nhân, đã lâu không gặp. Hai người không biết nên như thế nào đáp lại, dù sao còn không rõ ràng lắm cắt dùn ý đồ đến. Trong lòng lúc nào cũng bước lên một cái ý nghĩ, gần nhất có phải hay không đối với tia không tốt lắm, để cho cái này tiểu nữ buộc vận dụng vật kia cáo trạng. Nhưng mà cắt dùn một mắt liền nhìn ra hai người lo nghĩ, nói, yên tâm, không phải tia chủ động đem ta kêu tới, ta là trên đường gặp phải nàng. Thuận tiện tới nhìn một chút, nghe nói các ngươi tình hình gần đây có chút hiếu kỳ. Lời này chung quy là để cho hai vợ chồng buông lòng rất nhiều. Vừa vặn vừa mới làm một ít thức ăn, ngươi muốn không đi vào ăn chút? Chát Lơ thử hỏi dò. Vị này đã rút đi thịt mỡ bụng mỡ nguyên quý tộc bây giờ cười dáng vẻ không nói ra được hài hước. Cắt dùn gật đầu, để cho bọn hắn dẫn đường. Đi vào biệt tử, một cỗ thanh nhàn gió liền đập vào mặt, mặc dù là rất cũ kỹ kiến trúc, nhưng cực kỳ cũng đủ lớn. Cũng may mà một nhà này có thể tìm được một nơi tốt như vậy, ở đây đoán chừng là thời đại trước cái nào đó quý tộc nhà, thời đại biến thiên. Đủ loại tia sáng đã phai màu, bây giờ có thể bảo trì hoàn hảo, đủ để chứng minh người kiến tạo dùng công phu hoặc ma pháp. Nhìn về phía trước trưng bày ăn uống, cắt dùn đi qua, xem ra hẳn là ăn để thừa. Hắn tùy tiện cầm lấy một cái còn bốc hơi nóng bánh mì, ăn, quay đầu nhìn xem Chát Lơ vợ chồng. Chát Lơ vốn muốn đem những thứ này ăn để thừa cầm xuống đi lại làm một trận, nhưng cắt dùn đã cầm lấy một ổ bánh mì gặm, thế là cũng chỉ có thể là không nói lời nào. Xem ra các ngươi qua còn có thể, mặc dù đã không phải quý tộc, nhưng cũng không tính quá xấu, không phải sao? Lẹo trở thành kỵ sĩ cũng là quý tộc, có công văn về sau còn có thể trở lại cuộc sống trước kia, dựa vào chính các ngươi năng lực, thật tốt. Trong miệng cắt dùn gặm bánh mì, hướng đi cái kia chống lên người già. Vợ chồng hai người liếc nhau, không nói gì. Kia nhưng là hào hứng đi theo cắt dùn, nàng cũng không biết đi theo làm gì, nhưng mà liền theo cắt dùn đi. Lực đạo này cùng kỹ xảo cũng không tệ, là nhà các ngươi chính mình thì có kiếm kỹ sao? Cắt dùn sợ lấy người già trên thân bị kiếm gỗ bao khỏa đấu khí làm ra đủ loại bất kiếm. Chát Lơ cũng theo phía trước mấy bước, nghe vậy nói, là trong lẹo tại kỵ sĩ thánh sở hối đoái. Chúng ta trước kia tích xúc cũng đã bị vơ vét đi. Hối đoái cắt dùn gật đầu, thả tay xuống, quay đầu lại hỏi, nghe nói các ngươi là học được Lẹo dạy kỹ xảo mới tu luyện ra đấu khí. Hai vợ chồng vừa khẩn trương dậy rồi, bọn hắn thế nhưng là biết Lẹo những kỹ xảo này là cắt dùn dạy, cũng không biết cắt dùn có thể hay không bởi vì dạy bọn hắn vợ chồng mà tức giận. Ta Chát Lơ sợ hãi. Ta không thèm để ý các ngươi học không có học, Lẹo theo ta cũng rất lâu, nếu như hắn biết ta sẽ tức giận cũng sẽ không dạy các ngươi học không có học cũng không gạt được cảm giác của ta. Cắt dùn khoát tay nói, cắt dùn tiên sinh, đối với đã từng làm ta rất xin lỗi, bây giờ chúng ta mới hiểu được bị áp bách khi dễ là cảm giác gì, ở đây hy vọng có thể đạt được ngươi tha thứ. Chát Lơ bỗng nhiên nói, con người của ta tương đối coi trọng công bằng, nếu như không phải là các ngươi một nhà đồng thời không có phạm đủ để sai lầm chí mạng, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi. Cắt run sờ sờ kia đầu nói, điểm này chúng ta biết, bây giờ chúng ta đã trải qua thung lũng, thật vất vả có khởi sắc, lúc này chúng ta vừa hy vọng tương lai lại vô cùng sợ sệt ngoài ý muốn, thật sự vô cùng sợ sệt, đến mức vừa mới gặp ngươi thời điểm, ta có loại muốn quỳ xuống xúc động. Chatler từ đáy lòng nói. Một bên Sophie ạ túi đầu hốc mắt đỏ lên, nàng rất rõ ràng chồng mình cảm thụ. Cắt Dùn không nói gì thêm, mà là nhìn về phía bên ngoài viện. Leo đã trở về, hắn một thân thực tập kỵ sĩ áo giáp, dưới ánh nắng chiều dạng ngời rực rỡ. Chương 549, Bảo an đại đội trưởng chương 549, Bảo an đại đội trưởng 33. Mụ mụ, hôm nay ta chiếm được kỵ sĩ trưởng biểu dương. Hắn đáp ứng ta qua một tháng nữa liền để ta trở thành chính thức kỵ sĩ. Leo âm thanh so với Cắt Dùn trong trí nhớ lộ ra càng thêm trầm hậu, đi vào viện từ lúc chiều cao cũng là cao rất nhiều. Bây giờ đã cùng Cắt Dùn không sai biệt lắm, cũng chỉ là hơi thấp mấy centimet. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy rực rỡ thiếu niên nhìn thấy Cắt Dùn sau giật mình, "Cắt Dùn, tiên sinh, Leo, đã lâu không gặp." Cắt Dùn cười nói. Leo dùng sức rủi rủi mắt, sau đó lộ ra càng thêm nụ cười sán lạ đi mau mấy bước tiến lên, trên thân giáp trụ hoa lạ bằng rồi, "Cắt Dùn tiên sinh, thật là ngươi, ngươi so trước đó cường tráng hơn, ngươi vì sao lại tới đây a? Là kia gọi ngươi tới sao? Ngươi yên tâm, chúng ta không có bạc đãi kia, cho dù ở chúng ta sinh hoạt gian nan nhất thời điểm." Thiếu niên đứng tại trước mặt Cắt Dùn, khoa tay múa chân, hoặc có lẽ là hai tay không biết nên để chỗ nào một dạng. Cắt Dùn chờ đối phương nói xong, mới lên tiếng nói, chuyện làm của ta đi ngang qua, nhìn thấy kia trên đường, liền thuận tiện tới xem một chút. Nói xong báo cho biết một chút kia, cái sau gật đầu biểu thị Cắt Dùn lời nói thật sự. Cắt Dùn nói tiếp đi, Leo, dựa vào năng lực của mình lên làm kỵ sĩ cảm giác thế nào? Ta có thể cảm nhận được, cuộc sống của các ngươi mặc dù bất lui, nhưng mà tựa hồ vui vẻ hơn. Leo gãi gãi đầu, nhìn mình phụ mẫu nói, ngươi nói là sự thật, loại cảm giác này chính xác so trước kia xa hoa để cho ta cảm thấy khoái hoạt cùng phong phú, mỗi ngày đều sẽ tiến bộ, thì ra đây mới là nhân sinh. Đúng. Leo đông nhiên nghĩ đến cái gì, mong đợi hỏi, Cắt Dùn tiên sinh, hiện tại sói đen công ty lớn như vậy, tòa này chủ thành cũng có ngươi công ty chi nhánh, ta dù sao cũng là trước kia lão công nhân, có thể hay không có thể, đương nhiên có thể, ta cùng nơi này người chủ sự nói một tiếng, cho ngươi người bảo an đại đội trưởng như thế nào? Cắt Dùn cười hỏi. Bảo an đại đội trưởng. Nghe xong cũng rất lợi hại. Cụ thể là làm cái gì? Leo mong đợi hỏi. Ngươi không phải kỵ sĩ sao? Bảo an dĩ nhiên chính là phụ trách công ty an toàn, ngươi có thể làm một đám bảo an đội trưởng. Ta nhớ được thực tập kỵ sĩ tại công ty của ta nhậm chức sẽ có công hơn tăng thêm, như vậy ngươi có lẽ liền có thể trực tiếp chuyển chính. Cắt Dùn sờ lên cằm nói, sói đen công ty bảo an đại đội trưởng cũng không phải ai cũng có thể làm, cho dù là một cái công ty chi nhánh. Bình thường đều là cần nắm giữ tam cấp siêu phàm thực lực nhân tài miễn cưỡng hợp cách, bất quá lẻo đúng là hắn lao công nhân, mở cửa sau có thể. Đến nỗi vấn đề an toàn, Cắt Dùn tùy tiện ở trên người hắn làm một cái nguyền rủa thì không có sao. Đúng vậy, ta nhớ được cái này phúc lợi. Vậy ta lúc nào có thể tiền nhiệm? Ta bây giờ đã là một cái kinh nghiệm phong phú kỵ sĩ. Làm bảo an đại đội trưởng dư xài. Leo đầu tiên là liên tục gật đầu sau đó làm một cái kỵ sĩ lễ. Một bên Chatler vợ chồng cũng cực kỳ cao hứng, bọn hắn trước đó chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày lại bởi vì con trai mình trở thành một công ty bảo an đội trưởng mà cảm thấy tự hào. Hương phấn ngoài, Leo đông nhiên nghiêng mắt nhìn gặp đồng dạng cười híp mắt mắt kia, thoáng tập trung ý chí, hỏi Cắt Dùn tiên sinh, ngươi đem kia mang về à? Đang tại vỗ tay kia động tác ngừng một lát. Chatler cũng tại sững sờ một cái chớp mắt sau nói, đúng vậy à, chúng ta bây giờ cũng không thích hợp nuôi như thế một cái xinh đẹp nữ bộc, trên thực tế nơi này sao đổ dễ dạ bá tước vẫn muốn đòi hỏi kia đi qua, nếu như không phải ta nói cho hắn biết kia là Cắt Dùn tiên sinh ngươi người, kia đã bị muốn đi. Lao ra, các ngươi không cần ta nữa sao? Kia dưng dưng, mím môi hỏi. Không phải như thế, kia, những ngày qua chiếu cố, chúng ta đều thấy ở trong mắt, nói thật, ta thật sự thật cao hứng có thể có các ngươi những thứ này chân thành người hầu, thật sự, coi như tại nghèo túng thời điểm cũng không có vứt bỏ chúng ta, chỉ là hy vọng các ngươi chớ có trách ta. Ta đem phèo nữ bộ trưởng các nàng đưa cho sao đổ dễ dạ bá tước. Chatler nắm tay của vợ, nhẹ nói. Chúng ta sẽ không trách người, Chatler tiên sinh, ngài xem như quý tộc lao ra đối với chúng ta những người hầu này đã rất khá, chúng ta như thế nào lại trách người đâu. Một cái tuổi trẻ nam bộ lớn tiếng nói. Kia cũng là lao nước mắt gật đầu. Leo tiến lên một bước dùng thâm trầm tiếng nói quên giải nói, cho nên, kia, cùng Cắt Dùn tiên sinh đi qua đi, coi như ngươi rời khỏi nơi này, tin tưởng lấy Cắt Dùn tiên sinh năng lực, ngươi tùy thời có thể trở về xem chúng ta bây giờ còn là sói đen người của công ty. Về sau nói không chừng sẽ thường xuyên đi cả cụ ạ bãi đâu. Ta kia đang muốn lựa chọn. Cắt Dùn đông nhiên cười khẽ mở miệng, không cần thiết quấn quýt như vậy, ta dự định ở tòa này chủ thành thiết lập một cái truyền tống trận. Về sau nếu như kia nghĩ đến ta bên kia ở liền đi ta bên kia ở, nghĩ tại bên này ở liền tại đây bên cạnh ở, đây không phải tốt hơn. Có thật không? Kia nín khóc mỉm cười, bắt được Cắt Dùn mánh khóe con người tỏa sáng hỏi. Ta có lừa qua người sao? Cắt Dùn nhún vai. Kế hoạch quyết định, lại tại ở đây tùy ý đi dạo, Cắt Dùn liền tự mình rời đi biệt tử. Hắn còn nhớ mình phòng ngầm dưới đất truyền tống trận pháp cùng cấu tạo, nhưng hắn không có ý định đem tòa thành này truyền tống trận liên tiếp đến tầng hầm, mà là một lần nữa thiết lập hai cái điểm truyền tống. Từ nơi này truyền tống đến cả cụ A bại nông trường bên kia, cái này không chỉ có dễ dàng tia đợi người tới hướng về, cũng thuận tiện hai bên nhân viên tin tức truyền lại. Nếu như thiết lập ở tầng hầm, mỗi ngày có người từ nhà mình ra ra vào thành bộ dáng gì, cùng mình ở chỗ này công ty chi nhánh nói sau đó, nhân viên rất nhanh an bài một nơi để cho Cắt Dùn kiến tạo truyền tống trận. Cắt Dùn chỉ là đem truyền tống trận phù văn cùng thiết kế kết cấu dàn khung chế tạo hảo, còn lại thì để cho người của công ty chính mình dùng tiền thỉnh ma pháp sư tới hoàn thiện. Truyền tống trận xây dựng vô cùng tốn thời gian, Cắt Dùn cũng không dự định ở đây dài lưu. Anh hùng đạo, đây là kỵ sĩ thánh điện một căn cứ bí mật, chỉ có nhận được vinh quang chiếu sáng thất cấp kỵ sĩ mới có thể đặt chân. Nói cách khác, ở đây chỗ đóng giữ toàn bộ là thất cấp cùng với trở lên kỵ sĩ. Đương nhiên, bát cấp kỵ sĩ vương thỉnh thoảng sẽ đến thăm, nhưng gần 200 năm cũng không có. Lúc này, một chiếc phiêu diêu độ thuyền từ anh hùng ngoài đảo thành bảo hộ trong sương mù xuất hiện, phía trên ngồi một vị người khoác hoa lệ kỵ sĩ giáp kỵ sĩ. Kỵ sĩ nhìn qua rất trẻ trung, nếu như là người không biết chuyện đoán chừng tưởng rằng cái 300-400 tuổi thất cấp kỵ sĩ. Nhưng hiểu rõ tình hình các kỵ sĩ đều biết vị này kỵ sĩ chỉ có 18 tuổi. Ghen Vương quốc xuất hiện đệ nhất thiên tài, thần huy chi kiếm, bây giờ vừa mới đột phá thất cấp, sửng sốt toàn bộ kỵ sĩ thánh điện. Tại anh hùng trong đảo cái nào đó sống không biết mấy ngàn năm cổ đại anh linh đặc biệt hạ lệnh muốn gặp thiên tài đáng sợ này. Thần huy chi kiếm không có chút gì do dự cũng đồng ý thuyền cô độc bên trên kỵ sĩ ngồi vững vô cùng, hai tay nắm kỵ sĩ vương tự mình ban cho ạ ạn vịt tư chi kiếm, tựa như vĩnh viễn sẽ không chịu mưa gió ảnh hưởng cự nhân. Thẳng đến thuyền cô độc đụng phải bờ, kỵ sĩ mới mở hai mắt ra. Chương 550, chìa khóa chương 550, chìa khóa lập lòe hoàng kim sắt trạch, bị cao cấp ma pháp phụ ma kỵ sĩ chiến hoa dẫm ở từ cắt vàng trang trí trên đại đạo. Thần huy chi kiếm, ánh mắt của thiếu niên này thâm thúy, nhìn về phía trước vì hắn chỉ dẫn phương hướng hư huyễn kiếm tiêu. Nếu có người nhìn chăm chú, có lẽ sẽ cảm nhận được trên người tản ra trang nghiêm túc mục cảm giác. Âm thầm quan sát anh linh nhóm càng hài lòng, đây là một cái vô cùng thuần túy kỵ sĩ. Hắn đem viết một đoạn không gì sánh được sử thi. Ta tại lúc này bắt đầu đem một mực tin tưởng, thẳng đến đoạn này sử thi kết thúc. Một cái kỵ sĩ vương anh linh nói như thế. Hắn còn quá trẻ, khuyết thiếu cần thiết lịch luyện, nhưng cái này bình hòa thời đại sắp hướng đi kết thúc, lịch luyện tuyệt đối sẽ không thiếu. Lại một cái kỵ sĩ vương anh linh trầm giọng mở miệng. Nếu như hắn có thể tiếp tục bảo trì dạng này tốc độ tiến bộ, như vậy thời đại kia nhất định là vì hắn chuẩn bị, nhưng hành khúc trong vương quốc mấy cái kia kỵ sĩ vương cũng tuyệt đối không thể coi thường, nếu như hắn dừng bước ở đây, cũng chỉ là một khóa rực rỡ qua lưu tinh mà thôi. Tại chỗ sâu nhất, cũng chính là Triệu Kiến thần huy chi kiếm tồn tại yếu đất nói. Trên đại đạo, cái kia thân ảnh cô độc còn tại bình tĩnh đi tới, không có một tia vội vàng sao động, thần thái từ đầu đến cuối như một, giống như hoàn toàn không có nghe được âm thầm đối với hắn lời mình. Phía trước chỉ dẫn kiếm trạng tiêu mũi tên cũng không chặt không chậm. Mà tại thần huy chi kiếm trong lòng, một mực tại cùng dưới lòng bàn chân vượt qua không gian khoảng cách cùng ma giới liên hệ. Liệt diễm bộ lạc thủ lĩnh đã chuẩn bị ổn thỏa, vì ma tộc tương lai. Phệ hồn bộ lạc thủ lĩnh đã chuẩn bị ổn thỏa, vì ma tộc tương lai. Ma nhãn bộ lạc rất nhiều cái nghe xong liền có thể nhượng đại lục dùng mình 3 lần danh hào tại thần huy chi kiếm trong đầu cùng kính báo cáo, dù cho nội tâm đã kích động cơ hồ điên cuồng, nhưng mặt ngoài không có một chút kẽ hở. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, cái này bị vinh quang kỵ sĩ công nhận tân tú kỵ sĩ lại là ác ma một phương, hơn nữa còn là ác ma cùng chủ nhân, ma chủ. Đương nhiên, lúc này cơ thể chỉ là đám ác ma hoa vạn năm thời gian, bỏ ra không biết giá lớn bao nhiêu, mới vì ma chủ chế tạo ra một cái không mang theo bất luận cái gì ác ma khí tức, thậm chí có thể giấu giếm được thần linh cấp độ dò xét cơ thể. Nếu như là ma chủ tự mình điều khiển, như vậy kém đi nữa thiên phú, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng cường, tại thời gian này đã đến thất cấp cũng không kỳ quái. Lực cười đại lục thần thánh nhất anh hùng đảo cứ như vậy bị thế giới lớn nhất ác ma lại bảo. Chỉ dẫn kiếm tiêu đột nhiên biến mất, đại đạo phần cuối là một cái rất nhỏ giáo đường, trong đó chỉ có một cái pho tượng. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Kỵ sĩ chi thần, áo gia la. Thần huy chi kiếm trong lòng mặc niệm một tiếng, trên mặt lộ ra kích động, dùng sức sửa sang lấy trang, càng thêm trang trọng đi tiến vào tiểu giáo đường bên trong. Kỵ sĩ chi thần, hoặc gọi vinh quang hóa thân, chính là sáng tạo kỵ sĩ thần linh, mặc dù đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng nó sự tích cùng thường tại nhân gian đi lại bộ dáng bị mỗi một thời đại kỵ sĩ vương ghi khắc. Toàn này trong giáo đường pho tượng cũng là tại thời viễn cổ bảo lưu lại tới, một mực có kỵ sĩ vương anh linh bảo hộ, dù cho tuế nguyệt cũng không cách nào đem phá hủy. Kỵ sĩ trẻ tuổi đi tới pho tượng trước mặt, dùng tiêu chuẩn nhất lễ nghi một gối quỳ xuống tay phải nhẹ nhàng nâng lên, giống như là muốn tiếp nhận cái gì. Đối với ma chủ loại tồn tại này tôi nói, đối với ngày xưa địch nhân quỳ xuống cái gì, căn bản vốn không sẽ để ý một cái khuôn mặt uy nghiêm, vô cùng cao lớn kỵ sĩ từ sau pho tượng đi ra, hắn có vừa to vừa dài lông mày màu trắng, lại cho hắn tăng thêm càng nhiều uy nghiêm. Thần huy chi kiếm cảm giác phát hiện người này, trong lòng hiếm thấy thoáng qua kiêng kỵ. Gia hỏa này chính là đem hắn triệu kiến tới tồn tại, dài răng giặc trong lịch sử duy nhất vượt qua bát cấp, đạt đến cựu cấp thần thoại kỵ sĩ. Đã từng cũng là kỵ sĩ chi thần bên cạnh lực lượng cường đại nhất, cùng thần kề vai chiến đấu qua. Đừng tưởng rằng chỉ là cựu cấp uy hiếp không được cùng thần linh không khác ma chủ, kỵ sĩ có thể nói là đại lục đặc thù nhất chức nghiệp, đạt đến bát cấp có thể được xưng đồng cấp vô địch, mà đạt đến cựu cấp, sức mạnh trở nên cực kỳ quỷ dị. Ma chủ đến nay còn nhớ kỹ, gia hỏa này phối hợp với kỵ sĩ chi thần buộc phát sức chiến đấu kinh khủng, chính mình chỉ có tránh né mũi nhọn phần. Mặc dù bây giờ người này đã là cái linh hồn, nhưng vẫn như cũ để cho ma chủ cảnh giác. Đứng lên đi, thiên tài kỵ sĩ tiểu tử. Cái kia trưởng mỹ mao anh linh em thanh hùng hậu đạo. Thần huy chi kiếm chậm rãi đứng lên, trên mặt vừa đến chỗ tốt lộ ra bởi vì nhìn thấy truyền kỳ mà ngấm không ngừng kích động. Ta chính là đem ngươi triệu hoán tới người, hoặc có lẽ là linh hồn, ngươi tựa hồ đã sớm đoán được ta là ai. Trường mi anh linh cười hỏi. Đương nhiên, ngươi truyền thuyết là ta muốn mục tiêu theo đuổi. Thần thoại kỵ sĩ, lữ đức liệt tư, thần huy chi kiếm âm thanh âm vang hữu lực. Ngươi có năng lực như thế, bởi vì ngươi đã thể hiện ra thiên phú của ngươi, hảo hảo làm a, tiểu tử. Lư Đức Liệt Tư cổ vũ đơn giản so bất kỳ khen thưởng gì cũng phải làm cho kỵ sĩ điên cuồng. Thần Huy Chi Kiếm đột nhiên một gối quỳ xuống, tuyệt không phục kỵ sĩ chi vinh quang. Mà trước người hắn Anh Linh chỉ là thỏa mãn cười cười, hóa thành khói nhẹ tại chỗ biến mất. Thần Huy Chi Kiếm cố ý chờ trong chốc lát mới đứng lên, hít sâu, ánh mắt nhìn về phía pho tượng, giống như là muốn lần nữa chiêm ngưỡng tựa như tiến lên. Hắn đã xác định tên kia đã lần nữa ngủ say, hết thảy thuận lợi. Lư Đức Liệt Tư sứ mệnh chính là cam đoan tinh thần kỵ sĩ có thể vĩnh viễn truyền thừa xuống, không có dạy dỗ cái tiếp theo thần thoại kỵ sĩ phía trước, hắn cần tận khả năng kéo dài linh hồn của họ, cũng chỉ có giống Thần Huy Chi Kiếm kinh người như vậy thiên phú có thể đem hắn kinh động. Đáng tiếc a, ngươi có lẽ phải uổng phí khí lực. Ma chủ ở trong lòng âm thầm nghĩ, nhìn xem pho tượng dưới lòng bàn chân cái bệ. Phía trên khắc cổ xưa nhất lời thề, là ban sơ kỵ sĩ tự tay viết xuống. Mang theo thép chế hộ thủ giữa ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve những chữ viết kia, Thần Huy Chi Kiếm thần sắc đầu tiên là thâm thúy, lại đến nhớ lại đến. Dữ tợn. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, một cô đáng sợ ác ma chi lực từ anh hùng đảo phía dưới phun ra, đột nhiên quán chú nhập Thần Huy Chi Kiếm trong thân thể. Các ngươi thế mà thật sự đem đồ vật trốn ở chỗ này, đến cùng là thế nào bị các ngươi phát hiện? Ma chủ đã mò tới đồ vật mong muốn, hoàn toàn không cần ẩn tàng, âm thanh vừa phẫn nộ lại hưng phấn mà nói. Đó là duy nhất có thể phá vỡ hạ giới ma tộc phong ấn một cái chìa khóa, đã từng lao miêu hướng cặt dùn nhắc qua, chỉ là cặt dùn sau đó bởi vì sự tình các loại ràng buộc quên đến một bên. Mà đám ác ma tốn công tốn sức, chính là vì cái chìa khóa này. Vốn là cho là chìa khóa này cũng không bị kỵ sĩ thánh điện biết được, nhưng cho tới bây giờ, ma chủ mới tìm được, cũng xác định các kỵ sĩ đã từ không biết nơi nào biết được thứ này công dụng, đồng thời đưa đến nơi này. Đáng chết ác ma. Tới cũng không cần đi. Cứ thế biến mất a. Chỗ sâu. Vốn là rơi vào trạng thái ngủ say Lư Đức Liệt Tư phát động còn sót lại sức mạnh muốn đem toàn bộ anh hùng đảo lưu đẩy tới dị không gian. Nhưng đã chậm, nhận được các ma chi lực tẩm bổ ma chủ cũng tại giết chết mấy cái kỵ sĩ vương anh linh sau đó chui xuống đất, biến mất không còn tăm tích. Chương 551, ác ma tin tức chương 551, ác ma tin tức cả cụ ạ bãi. Vừa mới bước vào trấn Cắt Dùn nghe được một hồi tiểu hài tiếng cười vui, rất quen thuộc. Không cần cố ý dùng cảm giác rõ xét, Cắt Dùn liền đã biết là ai. Tại trải qua nông trường lúc, hắn liền đã nhìn thấy Hệ Dữ đang cùng đại tế ti mấy cái phò dẹt cùng đi động làm việc. Lúc đó cũng không có đi lên chào hỏi, suy nghĩ chờ hết bận lại nói. Đi qua tử ma biệt thự, Cắt Dùn nhìn thấy trong biệt thự cửa sổ lóe lên những đứa trẻ vui sướng thân ảnh. Một cái đang đánh lý bùi hoa trôi nổi nữ bộc nhìn thấy Cắt Dùn cười với tay, hắc. Cắt Dùn tiên sinh, ngươi là đến tìm Ernest cùng cả dạ sủ kỳ sao? Các nàng liền tại bên trong, ngươi mấy ngày nay đều đi đâu, mẹo lì tiểu thư thế nhưng là rất nhớ ngươi. Cắt Dùn nhìn đối phương tới cho mình mở ra hàng giả môn, hơi có xin lỗi nói, những hài tử này rất náo đẳng, đoán chừng tử ma sẽ không cao hơn à. Cái này ngươi đại khái có thể yên tâm, chủ nhân gần nhất đi ra. Hắn nói nếu như ngươi hỏi, sẽ nói cho ngươi biết là liên quan tới mê vụ phế tích những tên kia sự tình, ta cũng không biết là chuyện gì, bất quá Cắt Dùn tiên sinh ngươi hẳn là sẽ rất biết đến. Hàng rào môn đã mở ra, Cắt Dùn đi vào sau gật đầu nói, ta biết, cũng đại khái tin tưởng là phát sinh cái gì, khó trách những cái kia ma mã đều không thấy, cũng là bị tử ma mang đi. Trôi nổi nữ buộc tiếp tục đi xử lý bụi hoa, Cắt Dùn nhưng là đi vào trong biệt thự bên trong kiến trúc. Mới đi đến hành lang trong thang lầu, một thân ảnh liền đạp màu lam lưu quang lao xuống, vừa vặn tiến đụng vào Cắt Dùn trong lực. Là cả dạ Suki, lúc này tiểu gia hỏa trên mặt còn lưu lại chơi điên tựa như khuôn mặt tươi cười, ngẩng đầu thấy đến Cắt Dùn lúc kinh ngạc một chút, Cắt Dùn tiên sinh các ngươi đang làm cái gì? Tốc độ như vậy thế nhưng là có chút nguy hiểm. Cắt Dùn không nhẹ không nặng mà giáo huấn một câu. Xin lỗi, về sau sẽ không. Lúc này liền nghe phía trên lại truyền đến một hồi tiếng cười, ta vừa mới nhìn thấy cả dạ Suki chạy xuống đi. Ta bây giờ đi đem nàng tìm trở về. Sau đó theo đăng đăng tiếng bước chân dồn dập, Ionis như cái nha đầu điên lao xuống. Còn đến không kịp thấy rõ tình huống phía dưới, cái này nha đầu điên liền bị một cỗ lực lượng che lại con mắt. Đoán xem ta là ai? Cắt Dùn âm thanh đệ thấp, hỏi. Nhưng mà Ernest không chần chờ chút nào, âm thanh rất lớn hô lên âm thanh, đi lạn. Nói xong không cố kỵ chút nào nhào về phía trước, tin tưởng vững chắc chính mình sẽ bị người tiếp lấy. Cắt Dùn bất đắc dĩ, cũng chính xác đem cái sau tiếp nhập trong lực. Hẳn là phát hiện ở đây xảy ra chuyện gì, phía trên hai cái thân ảnh cùng nhau đi xuống. Néo ly đỡ tay ghế, nàng mặc dù đã có thể rất bình thường đi chạy nhảy, nhưng vẫn như cũ quen thuộc nắm lấy có thể chống đỡ đồ vật. Mà lạ gì xa nhìn thấy Cắt Dùn sau, cái kia xinh đẹp hai mắt như có tia sáng sáng lên, cũng học Ernest nào tới. Các ngươi vừa mới đang chơi cái gì, làm ầm ĩ như vậy, không đem tử ma thúc thúc đồ vật làm hư à? Cắt Dùn xoa lạ gì xa đầu hỏi. Không có, ta sẽ nhìn xem các nàng. Néo ly như cái đại nhân nói. Cái này lúc nào cũng để cho Ernest cảm thấy hổ thẹn, rõ ràng nàng mới là lớn nhất nơi này, vẫn còn không bằng Néo ly biết chuyện bình tĩnh. Néo ly lại nghiêng đầu hỏi, Cắt Dùn tiên sinh là tới mang Ernest các nàng trở về sao? Chủ yếu là tới xem một chút lạ gì xa, nhìn nàng một cái cùng các ngươi chơi hay không tới. Cắt Dùn lại méo méo lạ gì xa khuôn mặt, kẹo tiểu lò ly cười đến híp cả mắt. Yên tâm đi, chúng ta bây giờ là bằng hữu tốt nhất, đúng không? Néo ly nhìn xem lạ gì xa, cái sau dùng sức gật đầu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến có đồ vật đụng đổ động tĩnh. Cắt Dùn hơi hơi nghiêng đầu, cảm giác đảo qua, nhíu mày. Biệt thự trong sân, một con sói bái ma mã té nằm phiến đá trên mặt đất. Mấy cái trôi nổi nữ bộc đang tại cho nó chữa thương. Chờ đến lúc Cắt Dùn dẫn người đi ra, liền gặp được cảnh tượng này, Néo ly kinh hô tiếng hô. Hoa nhải. Thì ra đây là Néo lì xe ngựa thường dùng cái kia tớt, chỉ là không rõ ràng làm sao làm thành dạng này. Cắt Dùn vừa mới cảm giác đảo qua liền đã biết hắn tình trạng, cho nên mở miệng nói, đừng lo lắng, chỉ là mệt muốn chết rồi. Tại sao sẽ như vậy? Là tử ma thúc thúc đã xảy ra chuyện gì sao? Ionis có chút bận tâm hỏi.
Sẽ không, nếu như ba ba xảy ra chuyện, ta sẽ có cảm ứng, hoa nhài là tới truyền lại tin tức.
Nelly nói, liền đem bên mặt lấy nhẹ nhàng tựa ở ma ma ánh mắt, giống như là tại lắng nghe. Chờ sau khi nghe xong nàng ngẩng đầu đối với Katsun nói, Katsun, xảy ra chuyện. Đám ác ma lấy được mở ra phong ấn phương pháp, nói không chừng không lâu sau bọn chúng thì sẽ từ hạ giới dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng mà Katsun chỉ là gật gật đầu, hắn kỳ thực sớm đã có dự cảm. Dù sao mấy cái kia tại mê vụ phế tích thu phục thủ hạ chúng quanh đang lượn lờ mãnh liệt ác ma chi lực, nghĩ đến là đang cùng cái kia liên hệ bọn chúng ác ma lĩnh chủ tiếp xúc.
Ngươi định làm gì?
Nelly vô ý thức hỏi. Katsun nhìn tiểu cô nương một mắt, nhún vai nói, đám ác ma không phải còn chưa có bắt đầu sao? Bây giờ còn không biết bọn chúng có kế hoạch gì, hơn nữa, đoán chừng cả mảnh đại lục hẳn là đều nhanh tiếp vào tin tức a.
Gặp Katsun một bộ dáng thoải mái, Nelly cùng mấy cái tiểu cô nương hơi có lòng khẩn trương tự cũng dần dần tỉnh táo lại.
Thời gian đã tới trạm vào tối. Hết là trở về sau liền thấy nữ nhi của mình chạy chậm đến đón lấy chính mình, đồng thời nói cho nàng Katsun đã trở về. Hai mẹ con tại trong Katsun nhà ăn một bữa cơm. Katsun khi hiểu được Hết là mấy ngày nay ở chỗ này cư trú rất hài lòng sau, biểu thị về sau sẽ để cho nàng càng ưa thích ở đây. Cái này nữ hiệp chiến sĩ mong muốn, cũng chỉ là tương đối bình tĩnh sinh hoạt. Điểm này Katsun vẫn là có thể phát giác. Anh hùng đảo là đại lục tất cả kỵ sĩ thánh địa, trong đó phát ra mệnh lệnh so quốc vương thánh chỉ còn muốn chịu các kỵ sĩ xem trọng. Mà ác ma vị trí hạ giới sẽ không còn chịu đến phong ấn khống chế cái này kinh thiên tin tức rất nhanh truyền khắp các quốc gia. Cái này đem cải biến đại lục bây giờ cách cục, đám ác ma toàn thể xuất lồng mà nói, tất phải sẽ tại trên cái này vốn là đã kế hoạch xong bánh nướng lại gạt ra thuộc về mình không gian. Đây vẫn chỉ là hướng về tôi nghĩ, bởi vì ma chủ thế nhưng là thật sự tồn tại. Đó là thần linh cấp độ sức mạnh, mặc dù phía trên có vô thượng tòa án nhìn xem, nó cũng không có thể tùy tiện ra tay, nhưng đã là cho tất cả đại lục vương quốc đỉnh đầu tăng thêm núi lớn bằng áp lực. Ngay tại các quốc gia lo sợ bất an, sợ sệt ác ma vừa ý nhà mình lãnh thổ lúc, một đạo ác ma tin xuất hiện ở đại lục trước mắt tất cả đại quốc vương đều lên khoảng không. Nội dung bức thư đại khái là muốn những thứ này đại quốc liên hợp lại thương nghị, cho chúng nó ác ma nhất tộc thuộc một mảnh đầy đủ phì nhiêu thổ địa, bọn chúng ác ma cũng không phải không nói lý chủng tộc, hy vọng các quốc gia có thể bắt được cơ hội này, đừng cho bọn chúng đập võ. Tiếp vào tin đại quốc quốc vương cơ hồ cũng là ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, muốn thổ địa, cái này còn không đơn giản. Những cái kia tiểu quốc góp một góp chẳng phải đi ra. Nước yếu không có bàn điều kiện quyền lợi, phàm là bị coi trọng tiểu quốc nếu như không chủ động đem quốc thổ giao ra, vậy thì chờ mỗi cái đại quốc liên hợp công tới, như thế chỉ có thể càng khó coi hơn. Chương 552, thiết lập giáo đường chương 552, thiết lập giáo đường phi hành yêu tinh trên hòn đảo. Bây giờ ở đây đã bị xây dựng trở thành xinh đẹp phồn bình thế ngoại đảo nguyên. Nho nhỏ phi hành các yêu tinh không chỉ sẽ thông qua truyền tống trận cùng ngoại giới tiếp xúc, còn có thể hút lấy đại lục bây giờ phát triển. Thì ra tòa thành bây giờ bị cải biến đi qua, có phi hành các yêu tinh đặc sắc, tiểu xảo mà tinh xảo. Không giống loài người cứ bỏ, nơi này phong ốc cũng là giống xây dựng ở trên thật cao ma pháp của trụ. Cột trụ bên trên treo đầy phong ốc, hơn nữa cái này giống như là rừng rậm cột trụ có hoặc uốn lượn hoặc thẳng tắp con đường kết nối, cung cấp đối với mà nói như cặp một dạng xe nhỏ qua lại. Phi hành yêu tinh vốn là có cánh là không cần những thứ này, nhưng bây giờ mấy cái quản lý nghị viên kiên trì, bởi vì đây là lang thần đại nhân sáng tạo. Những cái kia nhân loại có, bọn chúng cũng nhất định phải có. Lại nói bọn chúng vô cánh cũng là sẽ mệt. Cắt dùn mang theo thiết lập tín ngưỡng nghi thức tài liệu thông qua truyền tống trận liền bị thời khắc chú ý phi hành các yêu tinh phát hiện, mỗi cái gặp đến quốc vương cao nhất lễ tiết hộ vệ nên đón. Lang thần đại nhân. Là lang thần đại nhân. Nhanh đi thông chi nghị viên các trưởng lão. Lang thần đại nhân lần này không biết sẽ có chỉ thị gì. Tại như những thứ này thanh tuyến giống như hài đồng tiếng ồn ào bên trong, cắt dùn rất là bất đắc dĩ hướng về quen thuộc quảng trường đi đến. Trung quanh màu trắng cột trụ rất ảnh hưởng tầm mắt, nhưng cũng còn tốt cắt dùn cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Phía trước mấy đạo lưu quang bọn tới, tại trước mặt Katsun đã biến thành mấy cái trang phục hoa lệ lao phi hành yêu tinh, âm thanh run rẩy của bọn nó, hỏi, lang thần đại nhân, xin hỏi ngài lần này tới có cái gì giao phó? Nhường cho con dân nhóm tại lớn nhất nơi quảng trường tụ tập. Katsun âm thanh hơi trầm xuống đạo. Là, cũng không cần nghị viên cố ý giao phó, trung quanh phi hành yêu tinh đã hưng phấn mà khắp nơi truyền lại Katsun mệnh lệnh. Toàn bộ thành phố giống như một cái quái nhiêu bầy bóng, trong nháy mắt náo nhiệt lên. Một tòa cao 30 mét người sói pho tượng tọa lạc ở quảng trường đang bên trong. Đây là vị kia phi hành các yêu tinh cùng ý thức tổng thể, bị Katsun đặt tên là Dịn Gỗ tồn tại tuyên truyền giảng giải giáo lý chỗ. Mà Katsun mỗi lần tới cũng sẽ ở đây diễn thuyết. Có phi hành yêu tinh đem nhanh chóng đem cái bàn xây dựng tốt, Katsun đi lên này, nhìn xem đã hoàn toàn tụ tập xong tất cả phi hành các yêu tinh, đang muốn mở miệng. Cảm giác của hắn đỗng nhiên cảm nhận được một cái khí tức quen thuộc cấp tốc từ truyền tống trận bên kia tới gần. Chờ ta một chút. Lang thần tiên sinh. Là Dịn Gỗ, nàng tựa như một hồi thanh phong rơi vào cái bàn cách đó không xa, một mặt may mắn. Còn tốt đuổi kịp. Nàng lau cái trán không tồn tại mồ hôi đạo. Dịn Gỗ, ngươi không phải hẳn là đang cứu tế viện bên kia chiếu cố bọn nhỏ sao? Katsun vô ý thức hỏi một câu. Ta đã để cho bọn nhỏ đều ngủ, xin lỗi lang thần đại nhân, ta không muốn bỏ qua ngươi mỗi một lần nói chuyện. Dịn Gỗ vạn phần xin lỗi nói. Tính toán, trong lòng ngươi có đếm liền tốt, ngươi đã đến cũng thuận tiện ta bước kế tiếp việc cần phải làm. Katsun khoát khoát tay đạo. Dịn Gỗ trong lòng gieo hò một tiếng, lúc này biến hóa thành một cái bình thường phi hành yêu tinh bộ dáng, ở phía dưới làm bình thường người xem. Lần này là thật sự toàn bộ đến đông đủ, Katsun trong lòng sắp xếp lời nói một chút, lớn tiếng mở miệng. Hắn đầu tiên là quan tâm một chút phi hành các yêu tinh sinh hoạt tình trạng, lấy được sốt ruột tích cực phản hồi sau mới tiến vào lần này chính đề,
ta muốn ở đây, cũng chính là quảng trường này, xây dựng một cái giáo đường, cái này có thể trợ giúp ta khôi phục lực lượng, tín ngưỡng của các ngươi đối với ta rất trọng yếu, cơ hội là không có mặc cho một tia chần chờ. Phi hành các yêu tinh nghe được vĩ đại lang thần đại nhân chủ động yêu cầu bọn chúng lúc, loại kia vinh quang làm cho mỗi một cái phi hành yêu tinh toàn thân khô nóng. Giống loại này chủ động yêu cầu người khác đại phí chắc trở vì chính mình làm việc hành vi, dù cho cặt dùn biết đối với mình cứu vớt đối tượng tới nói không có chút nào quá mức, nhưng vẫn là cảm thấy là lạ, có không được tự nhiên cảm giác lên tiếng hoàn tất sau đó, liền có thường xuyên đất khô một phi hành yêu tinh hỏi, lang thần đại nhân, cụ thể làm như thế nào xây? Muốn hay không dứt khoát đem toàn bộ tòa thành đều xây thành giáo đường A? Chúng ta coi như gãy tay cũng nhất định kiến tạo thành toàn đại lục xa hoa nhất, vĩ đại nhất giáo đường. Không đúng, muốn xưa nay chưa từng có. Cung phụng pho tượng mỗi một cây lông tóc đều phải cẩn thận mới được. Vô số phi hành yêu tinh tranh nhau phụ họa. Cắt dùn cái chán hạ xuống mấy đạo hát tuyến, nhanh chóng đưa tay hư đẻ, chờ bọn gia hỏa này an tĩnh lại mới nói, không cần khoa trương như vậy, ta sẽ đem tặng kẽ bản vẽ cho các người, bây giờ ta muốn ở chỗ này khắc họa pháp trận, lưu lại mấy cái hiểu ma pháp phụ trợ ta là được rồi, những thứ khác đều cho ta nên làm cái gì đi. Cuối cùng ngoại trừ lưu lại biết ma pháp phi hành yêu tinh, các phi hành yêu tinh đều lưu luyến không rời rời đi. Ma Huyên vết đức. Lấy được chìa khóa, đám ác ma đã đại quy mô từ nơi này nguyên thủy nhất cửa ra vào đăng lục đại lục. Trong đó bao quát mấy cái bộ lạc ác ma thủ lĩnh, mà trung quanh vốn nên là phụ trách giám thị các quốc gia nhãn tuyến đã sớm rút đi. Bởi vì Ghen Vương quốc cách Ma Huyên vết nước gần nhất, cho nên toàn bộ hành trình đều ở vào cao nhất tình trạng báo động. Đứng tại trên cực lớn màu đen sư thiếu, phía ánh mắt đã dừng lại ở một cái phương hướng rất lâu. Nàng là bị phái tới xem như ác ma phòng tuyến cao cấp chiến lược một trong, dù sao từng có cùng ác ma kinh nghiệm chiến đấu, nhận được danh ngạch này cũng không kỳ quái. Xem như một cái vinh dự chiến sĩ, Phệ cũng không có mảy may lời oán giận, dù cho đối mặt Ma Huyên chuyển đến cường đại cảm giác các bách, biết do nếu như đối phương thật sự công tới, chính mình cùng tạp binh không hề khác gì nhau. Đúng lúc này, Phệ hậu phương bay tới một cái truyền lệnh sư thiếu kỵ sĩ. Phệ tướng quân, đám quốc vương liên hợp thương nghị đã kết thúc, đây là muốn chia cho đám ác ma tiểu quốc danh sách. Cái kia hoàng gia sư thiếu kỵ sĩ đem một cái danh sách đưa cho Phệ, sau đó lại đi cho còn lại chiến sĩ cấp cao truyền tin. Phệ bình thản tiếp nhận cái kia rõ ràng rất nhẹ, nhưng lại trầm trọng vô cùng danh sách. Buồn cười biết bao, chỉ là ác ma một phong thư. Đại lục mấy cái tiểu quốc liền muốn gặp loại này nhục nhã. Bây giờ đại lục thích hợp nhân loại chờ trí tuệ loại chỗ sống là cỡ nào khó tìm, Phệ rất rõ ràng, đoán chừng rất nhiều được tuyển chọn tiểu quốc muốn vượt qua du mục sinh hoạt, đi mở khẩn rừng rậm nguyên thủy, hoặc hoang mạc. Mang theo đủ loại tâm tình, một thân hắc giáp nữ kỵ sĩ mở ra danh sách. Trong đó đại bộ phận tiểu quốc đều lúc trước bị dự đoán qua, Phệ cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái xa lạ vương quốc trên tên. Di Bản Dị, một cái toàn bộ từ nguyên rủa ác hồn tạo thành tân vương quốc. Phệ ngón tay vuốt ve danh sách, trong lòng nhưng là đang nhớ lại chính mình phải trang đối với cái này mới xuất hiện vương quốc có hiểu biết. Khi nàng đem danh sách thu hồi lúc, cái kia truyền lệnh hoàng gia sư thiếu kỵ sĩ lại đi tới trước mặt của nàng, nói: "Phệ tướng quân, vừa mới quên nói, quốc vương bệ hạ biết các vị kỵ sĩ chi tâm không thích nhất nhìn thấy loại chuyện này, nhưng còn xin lý giải quốc vương bệ hạ bây giờ bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn làm loại sự tình này, nhưng bị đại thế cuốn theo, liền xem như quốc vương cũng không thể tránh được." Phệ đưa tay đánh gãy: "Chúng ta cũng không phải không có suy xét chỉ có thể chiến đấu, chúng ta biết." Chương 553, ác ma sứ giả chương 553, ác ma sứ giả tướng quân có thể biết rõ liền tốt. Báo tin hoàng gia sư thiếu kỵ sĩ kéo một phát trong tay dây cương, dưới hông sư thiếu rít lên một tiếng, bay xa tiêu thất. Phệ tại chỗ im lặng phút chốc, sau đó quay người muốn tiếp tục nhìn chằm chằm có thể xuất hiện ác ma phương hướng. Đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng uy nghiêm hét lớn, ác ma dừng bước. Đây là Ghen Vương quốc lãnh thổ. Phệ ánh mắt ngưng lại, không cần ra hiệu, dưới chân màu đen sư thiếu liền đột nhiên hướng về âm thanh truyền đến phương hướng bay đi. Đó là gệ rổ tướng quân phụ trách khu vực, cũng là tiếp cận nhất ma huyên chỗ. Lúc này một đám cao vị ác ma chính đường mà hoàng chi cùng gệ rổ tướng quân đối mặt. Nhân loại, chúng ta là sứ giả. Dựa theo quy củ của các ngươi, chúng ta không nên chịu đến đãi ngộ như vậy. Chúng ta phải đi gặp quốc vương của các ngươi. Một cái ngoại hình cùng nhân loại gần gũi nhất ác ma âm thanh trầm hậu nói: "Các ngươi ác ma phẩm hạnh chúng ta không tin được, ta sẽ không để các ngươi đi qua." Gệ rồ một thân trầm trọng kỵ sĩ giáp, sau lưng hư ảo cánh chim tản ra lệnh ác ma bản năng sợ sệt ma lực. Bởi vì anh hùng đảo chuyện phát sinh, bây giờ các kỵ sĩ đối với ác ma có thể nói là oán hận tới cực điểm, gệ rồ có thể nhịn dùng dạng này ôn tồn ngữ khí đã rất đáng ngưỡng. "Ngu xuẩn, nếu như chúng ta nghĩ bây giờ ác ma quân đội đã đem vương quốc của các ngươi ép trở thành cho bụi, ngươi tốt nhất đừng chọc giận chúng ta." Cái kia nói chuyện hình người ác ma mặt lộ vẻ dữ tợn, lộ ra trong miệng răng nanh. "Ngươi vẫn có thể thử xem." Một cái tứ cấp kỵ sĩ đội trưởng nhịn không được chạm phía trước một bước lớn tiếng nói. Xem ra nhất thiết phải ác ma kia đang muốn nói cái gì. Đối diện các kỵ sĩ cũng là riêng phần mình lộ ra dáng vẻ phong bị. Mấy cái thất cấp ma pháp sư rất là bất đắc dĩ nhìn xem vừa mới nói chuyện kỵ sĩ đội trưởng, nghĩ thầm bệ hạ không nên để cho nhiều kỵ sĩ như vậy tới, bây giờ các kỵ sĩ đối với ác ma quá mức oán hận, sẽ chỉ làm song phương quan hệ thêm một bước chuyển biến xấu, cũng chính là bây giờ loại tình huống này. "Chờ một chút." Đột nhiên, một đạo non nớt giọng nữ truyền ra, để cho lời kia nói đến một nửa ác ma một trận. Phệ vừa vận tại cái này thời điểm này chạy tới, liền thấy mấy cái kia ác ma phía sau có hai đạo thân ảnh bay tới. Một lớn một nhỏ, vừa mới lên tiếng chính là cái kia thân ảnh nhỏ bé, một cái ác ma tiểu nữ hài. Phệ thông qua đặc thù, rất nhanh biết đây là phi dược ác ma, mà lại là địa vị cao nhất phi dược ác ma. "Phi dược tộc tiểu công chúa, ngươi có chuyện gì?" Phụ trách người nói chuyện hình ác ma quay đầu kỳ quái hỏi. Mặc dù không phải mình bộ lạc công chúa, nhưng phi dực bộ lạc thực lực so với chúng nó bộ lạc mạnh, vẫn là không thể quá đủ phải. Ác ma kia tiểu công chúa chính là tại mỏ gì tổ củ nháo sự, bị cắt dùn phá hủy thân thể ra hỏa. Lúc này tiểu gia hỏa này gương mặt uy nghiêm, mặc dù biểu hiện ra ngoài chỉ là để cho người ta cảm thấy khả ái, nhưng hiện trường đều đem lực chú ý đặt ở trên người của nó. Ma chủ giao phó là muốn cùng Ghen Vương quốc quốc vương đàm phán, chẳng lẽ ngươi muốn phá hư? Ác ma tiểu công chúa chống nạnh chất vấn. Nhưng những này gia hỏa không biết tốt xấu, thì người ác ma đang muốn giải thích. Nhưng tiểu công chúa tiểu đại nhân giống như giơ tay lên ngăn cản, chuyện này từ ta đến a, ngươi có thể đi về.
Cái gì?
Ngươi? Thì người ác ma một mặt kinh ngạc. Không cần hoài nghi, ta chiếm được ma chủ đồng ý. Tiểu công chúa không nhìn nữa hình người ác ma. Cái sau đầu góc hỗn loạn tương mừng, nhưng lường trước tiểu gia hỏa này cũng không dám giả truyền thánh chỉ, thế là ngoan ngoãn thối lui đến một bên. Ác ma tiểu công chúa nhìn phía trước đông đảo Ghen Vương quốc cao thủ, không thấy thân ảnh quen thuộc, trong lòng thở dài một hơi. Còn nhớ rõ ma chủ nói qua, Ghen trong vương quốc ổ lấy một cái để cho ma chủ đều kiêng kỵ gia hỏa, rất có thể chính là lần trước đem ác ma tiểu công chúa cơ thể phá hủy gia hỏa. Suy nghĩ một chút chính mình cùng loại đồ vật này tiếp xúc gần gũi, ác ma tiểu công chúa liền sau một lúc con phát lạnh cùng cực độ kích động. Ho nhẹ một tiếng, nàng mặt lộ vẻ nghiêm túc nói, nhân loại à, chúng ta thượng vị ác ma không phải những cái kia chỉ biết là giết hại cấp thấp loại, nếu như các người Ghen vương quốc còn tự xưng là cái dạng lễ nghi vương quốc, nên tôn trọng mỗi một cái trí tuệ chủng vương quốc phái ra sứ giả, không phải sao? Lời nói này, để cho nhân loại đối diện không biết phản bác thế nào. Vừa mới mọi người thế nhưng là nghe được, đây là một cái ác ma công chúa, đối phương đều đem địa vị phóng thấp như vậy, bọn hắn nếu là lại hung hăng càn quấy liền lộ ra thô man. Cứ việc các kỵ sĩ vẫn chừng nhu nhãn, cũng là không tiếp tục mở miệng. Phải tiến lên vô vô ghệ rồ bà bay, chờ cái sau quay đầu, nàng nói, để cho quốc vương bệ hạ tới quyết định, chỉ có bệ hạ mới có thể quyết định. Ghệ rồ trầm mặt gật đầu. Mò gì tổ cụ chấn. Hôm nay là bạt tờ y ngày kỷ niệm, là bạt tờ y địa khu đặc thù ngày lễ, bây giờ phồn vinh rất nhiều mò gì tổ cụ chấn viễn so trước đó ăn tết thời điểm náo nhiệt. Hào tính vạn trượng mò gì tổ cụ chấn trưởng chấn quyết định đại quy mô đặc biệt làm, cho nên mỗi cái có thể động dụng bộ môn đều hành động đứng lên. Tin tức thông qua đủ loại con đường truyền ra tới, hấp dẫn rất nhiều mộ danh mà đến du khách. Cắt dùn bị ẩn nị lôi kéo tham dự lần này ngày lễ. Tại cô muội muội này nũng nịu dưới thế công, cắt dùn cũng chỉ có thể là thả xuống chuyện đang làm cùng theo. Cả dạ sủ kỳ cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn, cho nên một mực ngồi ở cắt dùn trên bờ vai, cái đầu nhỏ càng không ngừng tả hữu chuyển động, tiểu trong ánh mắt bị trong ngày lễ bày ra các loại biểu diễn, hàng hóa, đồ ăn liền đầy ắp. Ai ẩn nị tay tùy thời lôi kéo cắt dùn tay, bởi vì biển người quá thân thiết tụ tập, chỉ sợ đầu tán. Đi làm đi lạn, ta muốn nếm thử cái kia. Đi làm đi lạn, chúng ta đi xem bên kia biểu diễn a. Giống như rất thú vị rất đặc sắc bộ dáng. Đi lạn, đi lạn, cắt dùn giống như một vô tình máy móc, bị hai cái hoạt bát tiểu gia hỏa lấy tới lấy lui. Trên thân mang tiền cũng là như nước chảy tiêu xài, đổi lấy trên thân loạn thất bát tao đủ mọi màu sắc hàng hóa. Ai ẩn nị chỉ vào cắt dùn thể trạng cứng hãn, trực tiếp đem cắt dùn trở thành xe hàng sử dụng. Mà cắt dùn ánh mắt cơ hồ bị che đậy, toàn bộ dựa vào cảm giác của mình cùng ẩn nị chỉ dẫn đi đường. Tư tưởng của hắn căn bản vốn không chịu chung quanh la hét ầm ĩ âm thanh quấy nhiễu, chỉ là nghĩ chút có không có, còn ngáp một cái. Đi dạo không biết bao lâu, Ai ẩn nị mang theo cắt dùn đến một chỗ dòng người ít chỗ, trên một cái ghế dài ngồi xuống nghỉ ngơi. Ai ẩn nị cùng cả dạ sụ kỳ nhìn xem cắt dùn toàn thân bị đồ vật treo đầy bộ dáng còn có tâm tình ở một bên che miệng cười trộm. Cái này đổi lấy cắt dùn một cái trong nháy mắt, đánh vào trên tiểu cô nương cái chán sáng bóng, đau ẩn nị mân mê miệng. Lúc này, có làn gió thơm quất vào mặt, lập tức một cái thanh âm dịu dàng đáng yêu liền vang lên, cắt dùn tiên sinh cũng biết qua loại phàm nhân này ngày lễ sao? Cắt dùn đẩy ra che chắn tầm mắt đồ vật, nhìn người tới không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ma nữ, người mặc cực kỳ nhu hòa xinh đẹp màu tím nhạt quần trang, hoa lệ lấp lóe lộng lẫy đồ trang sức ở chung quanh đủ loại tia sáng chiếu rọi lộng lẫy mê người. Vốn là tính toán mặc một thân phá áo gai đều không che giấu được ma nữ mị lực, bây giờ thay đổi một thân này, cắt dùn thừa nhận hắn cảm giác chính mình trái tim có trong nháy mắt lỗ hổng nhảy bố. Chương 554, ma nữ mị lực chương 554, ma nữ mị lực ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có thể xuyên cái kia một thân đâu. Cắt dùn đem đầu bên trên cùng trên cổ quấn quanh hàng hóa để qua một bên, trêu chọc nói: như thế nào? Một thân này có hay không nhường người cảm thấy tâm động? Ma nữ ngồi dậy, dạo qua một vòng đạo. Còn không đợi cắt dùn đáp lại, một bên Ai Ernest cùng cả dạ sủ kỳ liền đã lên tiếng kinh hô, đây quả thực quá đẹp. Cắt dùn quay đầu, liền thấy hai cái này tiểu cô nương gương mặt sùng bái. Mời vừa rồi các nàng hẳn là ánh mắt đầu tiên liền bị ma nữ bộ dáng sửng sốt ở, cả người liền ngốc ngay tại chỗ, đến bây giờ mới hồi phục tinh thần lại. Cắt dùn lại liếc mắt nhìn chung quanh người qua đường, cũng không có hướng bên này quăng tới ánh mắt, nghĩ đến là ma nữ đã dùng ma pháp che giấu người khác cảm giác. Các ngươi cũng rất xinh đẹp, tiểu gia hỏa. Ma nữ nụ cười mê người, nhẹ nhàng gõ một chút hai cái tiểu cô nương cái mũi. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này, là tới cảm thụ ngày lễ không khí. Cắt dùn mở miệng, chuyển di ma nữ lực chú ý. Ma nữ cũng không giống như là sẽ đối với những thứ này cảm thấy hứng thú người, so với loại nhân loại này thường có náo nhiệt, tin tưởng nhàm chán ma pháp thí nghiệm sẽ hấp dẫn hơn nàng. Vì cái gì không thể? Ngẫu nhiên đi ra hít thở không khí, cảm thụ một chút nhân khí, cái này có lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh không phải sao? Ma nữ một bộ rất nghiêm túc bộ dáng nói. Nhưng cắt dùn liếc mắt liền nhìn ra đây là đang nói láo, ngươi rất rõ ràng mị lực của ngươi. Mặc cái này một thân ai chịu nổi, nếu như ngươi thật là đi ra cảm thụ nhân khí, như vậy chỉ cần ngươi đem đối với người khác che đậy một quan, thật tốt ngày lễ nhất định sẽ biến thành một hồi tai nạn. Ha ha, ma nữ che miệng không cố kỵ chút nào nở nụ cười, âm thanh chỉ làm cho người nghe cảm giác toàn thân bị điện giật một dạng. May mắn Cắt Dùn kịp thời cho Ernest cùng Cạ Dạ Sủ Kỳ làm điểm các biện pháp đề phòng. Bằng không thì hai cái này tiểu cô nương không biết sẽ thành cái dạng gì. Cười đủ, ma nữ mới chính thức trả lời Cắt Dùn vấn đề. Ngươi nói đúng, ta xuyên một thân này đúng là có mục đích, có vị lão bằng hữu là cái gian thương, trong tay hắn luôn có chút để chúng ta ma pháp sư khó mà kháng cự tài liệu đặc biệt, vì trả giá, ta cũng phải kiếm chút thủ đoạn. Cắt Dùn tê hít vào một hơi, nghĩ thầm cái gì gian thương thế mà cần ma nữ dùng loại thủ đoạn này, nếu như là bình thường người, sợ không phải táng ra bại sản đều cam tâm tình nguyện a. Vậy ngươi thành công không? Hắn thật sự hiếu kỳ, thế là hỏi. Ma nữ lại a một tiếng, đương nhiên thành công, lần này hắn hàng hóa đều bị ta gói. Cắt Dùn từ trong thâm tâm giơ ngón tay cái. Hắn nhưng lại không biết, dĩ vãng ma nữ cũng sẽ không ăn mặc như vậy, coi như lấy bình thường bộ dáng cũng có thể từ tên gian thương kia trong tay thu hoạch không thiếu. Chỉ có điều hôm nay vừa vặn từ con rối tiểu thư trong miệng biết được Cắt Dùn bị muội muội kéo đi mò gì tổ cụ trấn đi dạo phố, thế là xưa nay chưa từng thấy thật tốt ăn mặc một phen. Đáng thương cái kia gian thương, dĩ vãng còn có thể lưu chút, lần này là trực tiếp một điểm không dư thừa. Dù cho trên người phòng bị hoặc đạo cụ cũng không ngăn trở hắn bị ma nữ mê thần hồn điên đảo, chủ động đem mấy thứ đóng gói đưa cho ma nữ. Mà giờ khắc này dần dần hồi thần gian thương đang chủ trừ nhảy sông không nhảy. Dĩ vãng cũng là hắn hố người khác táng ra bại sản, thậm chí cửa nát nhà tan, kể từ gặp phải ma nữ sau đó, nhận việc chuyện xui xẻo. Ma nữ nói xong, ngón tay nhỏ nhắn điểm cằm của mình, ra vẻ tức giận hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề, như thế nào? Tâm động sao? Cắt Dùn khóe miệng giật giật, khuôn mặt có chút hồng mà nhăn nhó nói, tâm động nói không tâm động cái kia cũng quá giả. Hắn cũng là cái huyết khí phương cương nam nhân, nhân chi thường tình, nam nhân sẽ làm chuyện, đêm khuya cũng biết làm, chỉ là hắn biết được tự hạn chế mà thôi. Ma nữ còn là lần đầu tiên gặp Cắt Dùn cái bộ dáng này, lập tức vui không được. Cắt Dùn bị cười có chút nhỏ lúng túng, chỉ có thể là giả vờ cái mũi ngứa tay có tay xoa xoa. Cắt Dùn. Ma nữ bỗng nhiên kêu một tiếng. Ân. Cắt Dùn nghi hoặc đáp lại. Ma nữ sề gần nói, há mồm. Cắt Dùn không rõ ràng cho lắm, tín nhiệm để cho hắn vô ý thức há mồm. Ma nữ nhắm ngay thời cơ, hướng về trong miệng Cắt Dùn cho ăn đồ vật gì. Cắt Dùn cảm nhận được trong miệng bị ngón tay lạnh như băng đưa vào cái mềm mềm đồ vật, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem ma nữ. Đây là cái kia một loại có thể tăng cường cường độ linh hồn trái cây, tên gian thương kia không biết từ nơi nào lấy được, thử xem a, hẳn là sẽ đối ngươi thường thế có tác dụng. Ma nữ âm thanh tê dại giải thích. Cắt Dùn nói chuyện nhấm ướt, có chút chua, còn có một chút đắng, nhưng vẫn là chịu đựng nuốt xuống bụng. Hương vị như thế nào? Ma nữ cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Cắt Dùn mặt không đổi sắc. Đây quả nhiên để cho ma nữ nụ cười càng nhiều. Lúc này bên cạnh văng tới hiếu kỳ lại ánh mắt mong chờ. Là ở Nis cùng cả Dạ Sủ Kỳ, hai cái tiểu cô nương đều hiếu kỳ ma nữ tỉ tỉ ăn cho Cắt Dùn món gì ăn ngon. Ma nữ hệ vì ở Dạ đã sớm chuẩn bị, túi người, nói, các ngươi cũng hé miệng. Hai cái tiểu cô nương lúc này mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn cùng anh đào nho nhỏ miệng. Ma nữ riêng phần mình cho ăn hai loại quả, tự nhiên không phải là cùng Cắt Dùn một dạng, nhưng hương vị tuyệt đối tốt hơn nhiều. Xem xét hai cái tiểu cô nương híp mắt lại hưởng thụ biểu lộ liền biết. Ma nữ nuốt nuốt hai quả cái đầu nhỏ, ngồi dậy, nói, tốt, ta bây giờ muốn trở về tiếp tục nghiên cứu của ta, nhớ kỹ vào nhà nhìn ta. Cắt Dùn đối với Ernis cùng cả Dạ Sủ Kỳ nói, các ngươi lễ phép đâu? Hai đạo thanh âm hàm hồ không rõ trong miệng một lời, cảm tạ hệ vị ở Dạ. Hệ vị ở Dạ gặp lại. Ma nữ nhẹ nhàng phất tay, quay người rời đi, rất nhanh tiêu thất. Mọ gì tổ cụ trấn lần này ngày lễ không khí là trước nay chưa có, đến mức Ernis cùng cả Dạ Sủ Kỳ chậm chạp không muốn trở về. Cắt Dùn dẫn các nàng, hoặc các nàng mang Cắt Dùn ăn lần không biết bao nhiêu mới lạ mỹ thực, thể nghiệm không biết mấy loại kỳ quái trò chơi, nghe xong không biết bài đặc sắc ca dao. Trong lúc đó không chỉ một lần gặp phải sói đen nhân viên công ty, trong đó liền bao quát vài đầu dáng người to con hình người cự long, cùng với rồ lô nạ. Bọn hắn nhìn thấy Cắt Dùn chính là tới treo chọc vài câu, Cắt Dùn cũng không có để ý, đồng dạng cười đáp lại. Tại ước chừng khoảng 10 giờ đêm, Cắt Dùn mới mang theo hai cái tinh bị lực tấn tiểu cô nương về nhà. Đồng thời, hắn lưu lại một chỗ giám thị người sói quái vật cũng truyền đến phản hồi. Vị thiên tài kia phòng bếp câu lạc bộ bị ác ma thay thế nghệ thuật gia ý thức đã bị hoàn toàn thay thế, bây giờ mặc dù vẫn tại mai phục, nhưng một ít chi tiết biến hóa cũng là không cách nào trốn qua Cắt Dùn ánh mắt. Sau đó càng thêm nghiêm mật giám thị càng thêm lời thuyết minh điểm này. Thì ra ác ma kia là phụ trách thu thập vương quốc tình báo, đến mỗi thời gian nhất định liền sẽ cùng ngoại giới ác ma gặp mặt. Cắt Dùn thật sự ngoài ý muốn, những thứ này ác ma tựa hồ cùng hắn vừa mới bắt đầu ấn tượng có chút sai lệch, cái này nằm vùng việc làm thực sự là trời sinh tính khát máu ác ma có thể làm ra. Ngoại trừ ở đây, thử ma cũng tại không lâu sau đó trở về. Hắn nói cho các mê vụ lãnh chúa cùng những cái kia bị Cắt Dùn thu nạp và tổ chức cường đại quái vật đã bị bí mật mang hướng về phía ma huyên vết nước, hẳn là chuẩn bị tiếp thu hợp nhất. Những quái vật kia cũng không có đem tử ma cùng Cắt Dùn sự tình nói cho ác ma, bọn chúng cũng không dám. Hết thảy còn tại trong dự tính. Chương 555, ác ma thành ý chương 555, ác ma thành ý Gen Vương quốc, Vương đô, trong hoàng cung. Ác ma sứ đoàn không chút nào thu liễm trên thân lệnh đại lục sinh vật bản năng sợ hãi chán ghét khí tức, cứ như vậy đường hoàng đi vào nhân loại đại điện bên trong. Cứ việc chung quanh kỵ sĩ đại thần đều căng tới cực độ ánh mắt chán ghét, những thứ này ác ma vẫn như cũ thần sắc như thường, nhất là đi phía trước nhất thân ảnh nhỏ bé, giữa ngực nhỏ, thật không thần khí. Quốc vương nhìn phía dưới đặc thù sứ đoàn, lông mày từ đầu đến cuối nhíu lại, cũng không che giấu chính mình không khoái. Quốc vương bệ hạ tôn kính, phi dực bộ lạc đệ tứ công chúa hướng ngươi gửi lời chào. Ác ma tiểu công chúa hư nâng máy bay, hơi hơi không lưng, là một cái không thể bắt bẻ nhân loại công chúa lễ nghi. Những thứ khác ác ma cũng đi theo không lưng, mặc dù chúng nó trong lòng đều rất khó chịu, nhưng nặng nhẹ vẫn là phân rõ, trên mặt cũng không có biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì tới. Quốc vương chỉ là khẽ ư ác ma sứ đoàn cùng nhau thu lễ ngẩng đầu nhìn về phía trên ngai vàng. Ác ma tiểu công chúa đạo, quốc vương bệ hạ, ứng ma chủ ý chí, chúng ta sứ đoàn tới là vì biểu đạt thiện ý. A, ác ma thiện ý. Bên cạnh truyền đến một cái âm thanh kinh thường. Đám ác ma dùng ánh mắt hung ác nhìn lại, chỉ thấy là một kẻ thân thể cao lớn như gấu lao kỵ sĩ. Lão nguyên soái đi lạ rộng, hắn là tối truyền thống thuần túy nhất kỵ sĩ, cho nên anh hùng đạo sự tình để cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hận không thể xông vào ma huyên vết nước bên trong giết sạch những thứ này ác ma. Nhưng tư tưởng yêu nước khiến hắn không thể không đè xuống xúc động cảm xúc, nhưng ở loại này trường hợp lời nói lạnh nhạt vài câu vẫn là có thể, cùng lắm thì sau đó chịu quốc vương vài câu phê bình xử phạt mà thôi. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, dạng này biểu đạt tác ý, người cầm đầu kia ác ma tiểu công chúa nhìn qua đầu tiên là ngẩn người, thế mà lộ ra tôn kính lại cực kỳ nụ cười hữu hảo nói, ngài là đi lạ rộng lão nguyên soái à. Mặc dù đã từng là chiến đấu đối thủ, nhưng chúng ta phi dự bộ lạc thượng vị đám ác ma đều vô cùng bội phục lão nguyên soái ngài anh dũng cùng cường đại, bây giờ nhìn thấy bản thân, thực sự là cùng trong truyền thuyết một dạng khí thế bất phàm. Dạng này một trận khen đem lão nguyên soái làm cho biểu lộ một hồi và mèo. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, dù cho đây là ác ma, nhưng thời khắc này biểu hiện cùng nhân loại cũng không có gì khác biệt, huống chi là xem như sứ giả, nghĩ mắng bài câu, nhưng tựa hồ nói thế nào đều không đúng. Thế là chỉ có thể là khó chịu hừ một tiếng, đem đầu quăng qua một bên, vẫn như cũ thối nghiêm mặt. Quốc vương cùng đám đại thần đều bị một màn này khiến cho có chút kỳ quái, ác ma này tại sao có thể có loại biểu hiện này? Ngược lại là làm cho tất cả mọi người càng thêm cảnh giác lên. Quốc vương bỗng nhiên mở miệng, sứ giả của ác ma, các ngươi ma chủ ý tứ cụ thể là cái gì? Ác ma tiểu công chúa quay mặt lại, khả ái nụ cười không thay đổi, bất quá âm thanh đề cao một chút trả lời, tôn kính bệ hạ, phía dưới là vĩ đại ma chủ nguyên thoại, người yêu dấu loại quốc độ ghen vương quốc quốc vương bệ hạ, ta minh bạch đại lục các tộc đối với ta cùng bọn tử tôn ác ý, ta cũng thừa nhận, ta những này tử tôn trời sinh tồn tại không bị các vị sở hỉ đặc chất, ta ác, giàu hoạt, ti tiện, không từ thủ đoạn, nhưng ta hy vọng các vị có thể xem ở tộc ta tại trong đại lục mấy lần đại. Hai nạn làm ra cống hiến cùng hy sinh phân thượng, cấp cho ta cùng tử tôn sửa lại, đồng thời cơ hội sinh tồn. Thanh âm thanh thúy hoàn tất, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Đây là ác ma vị kia trí cao vô thượng giả sẽ nói ra lời nói. Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng mới đúng, đây chính là một vị bất tử bất diệt thần linh cấp quái vật, thông thường thần linh vẫn chưa bằng cái chủng loại kia, thế mà lại nói ra loại này có chút thỉnh cầu ý vị ngôn tử. Đến cùng là cái gì để cho ma chủ truyền lại loại tin tức này, tất cả mọi người ở trong lòng đều điên cuồng phân tích, muốn tìm kiếm đáp án. Cái này trầm mặc kéo dài rất lâu, đám ác ma hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì không đúng, rất kiên nhẫn chờ lấy những nhân loại này đánh vỡ trầm mặc. Cuối cùng, quốc vương giống như là vừa mới hoàn hồn giống như thở ra một hơi nói, hòa bình, đây là tất cả trí tuệ loại hy vọng, ngoại trừ dã tâm bừng bừng người, không có cái gì người có thể cự tuyệt hòa bình, nếu như ma chủ thật sự mong đợi hòa bình, ghen vương quốc nguyện ý tiếp nhận, giống ma chủ nói tới, tại đại lục chịu đến tai nạn thời điểm, ác ma nhất tộc cũng đứng ra, làm ra không nhỏ hy sinh, đây là sự thật không thể phủ nhận. Ác ma tiểu công chúa lộ ra càng rực rỡ nụ cười, nhưng bên cạnh chuyển đến cực thể hiện sự bất mãn âm thanh. Vậy hạ, ác ma tuyệt đối không thể tin. Bọn chúng nói tới mỗi một câu nói bên trong mỗi một cái lời tản ra nói dối khí tức. Hòa bình. Loại này thần thánh từ theo bọn nó trong miệng đi ra liền đã nhận lấy lớn nhất ô nhiễm. Nói chuyện chính là một cái gầy nhỏ lão đầu, nữ nhi của hắn bị ác ma mê hoặc, cuối cùng linh hồn bị ác ma lấy đi, nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối kiên trì giúp đỡ liệt ma giả cái này thưa thất chức nghiệp. Nơi này mỗi người đều biết vị này đáng thương lão tiên sinh đối với ác ma có bao nhiêu thống hận. Nơi này các kỵ sĩ cũng nhao nhao hưởng, trong lúc nhất thời, khổng lồ áp lực tác dụng trong điện ác ma trên thân. Ác ma tiểu công chúa vốn là ác ma, tính cách khiến cho nàng thụ nhất không thể khí, vừa mới nhẫn mại để cho nàng cực kỳ khó chịu. Bây giờ thật vất vả có thể hoàn thành ma chủ nhiệm vụ, cứ như vậy bị đánh gãy, để cho ánh mắt của nàng không còn tươi đẹp, biến động hết sức tức giận. Bất quá suy nghĩ một chút ma chủ cùng phụ thân giao phó, nàng vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo, mở miệng lần nữa, thanh âm non nớt thần kỳ lấn át chỉ trích, vì hiển lộ rõ ràng thành ý. Ma chủ giao cho ta cao nhất ác ma quyền hành, bây giờ các vị bất luận cái gì cùng ác ma làm qua giao dịch người, cũng có thể dựa dẫm vào ta chuộc về linh hồn hoặc những thứ khác bất kỳ vật gì. Lại là một mảnh giống như chết yên tĩnh. Ác ma còn có thể cho phép người khác từ trong bụng của mình cầm lại đã tới tay đồ vật. Cái này thật sự là quá mức ngang đường. Nếu như không phải cái kia thuần túy ác ma khí tức, bọn hắn đều biết hoài nghi đây là thứ gì khác giả trang ác ma. Giống như là biết rõ người chung quanh ý nghĩ, ác ma tiểu công chúa tiếp tục giảng giải, chúng ta ác ma vốn chính là từ trong cơ thể của ma chủ phân hóa chủng tộc, hết thảy bản năng tập tính đều chịu đến ma chủ khống chế, chỉ cần ma chủ nghĩ, cho dù là tối ích kỷ ác ma cũng biết biến động đại công vô tư. Lời giải thích này nói thông, từng đợt nghị luận tại tiểu công chúa lời nói sau bắt đầu. Quốc vương bệ hạ bây giờ cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem tình thế phát triển. Chật, cái kia chết nữ nhi lão tiên sinh chạm phía trước một bước lớn tiếng nói, nếu như ngươi nói là sự thật, như vậy xin đem nữ nhi của ta linh hồn trả cho ta. Còn muốn trả lại nàng một bộ thân thể hoàn chỉnh. Ác ma tiểu công chúa nhìn hắn một cái, nói, có thể, nhưng mà ngươi phải đem trao đổi đồ vật lấy ra. Chỉ tự nhiên là lão tiên sinh nữ nhi từ ác ma nơi đó đổi lấy đồ vật. Nữ nhi của ta điều kiện là giết chết cái kia tổn thương nàng nam nhân, nhưng cái đó nam nhân đã chết. Cái này khiến ta làm sao còn? Lão tiên sinh thân thể run rẩy nói. Tiểu công chúa đã sớm chuẩn bị, vậy thì chọn một người dùng linh hồn đổi linh hồn. Rất nhanh, tại quốc vương bày mưu tính kế, một cái tử tù được đưa tới ở đây. Tại từng đôi mắt chăm chú, ác ma tiểu công chúa tại lấy đi tử tù linh hồn sau liền từ bên hông trong túi cầm ra một cái trên đầu dài sừng dê ác ma, mèo con lớn nhỏ, nắm đầu cùng chân, giống như là vặn khăn mặt vặn ra rất nhiều linh hồn, từ trong đem một cô gái linh hồn lấy ra. Chương 556, hòa bình cùng ác ma. Chương 556, hòa bình cùng ác ma. Đây chính là con gái của ngươi linh hồn, xem có đúng hay không. Ác ma tiểu công chúa nắm lấy cái kia linh hồn đầu, bày ra cho cái kia đến gần lão tiên sinh nhìn. Đối phương cái kia run rẩy cơ thể cùng ngước át hốc mắt đã nói rõ hết thảy. Đây chính là nữ nhi của ta. Đây chính là nữ nhi của ta. Giống như là quá kích động, lão tiên sinh hô hấp có chút gấp gáp rút, trung quanh đều sợ hắn trước đây kích động ngất đi. Là liên tốt, như vậy ác ma tiểu công chúa cười cười, nhìn về phía bên cạnh phi dược tộc đại ác ma. Đây là tại chỗ ác ma trung khí hơi thở là cường liệt nhất, thậm chí lệnh bên trong cung điện này mấy cái thất cấp cường giả đều cảm nhận được một chút áp lực. Nó nhận được tiểu công chúa ra hiệu, tiến lên một bước, hai cánh bày ra, phía trên phức tạp mà hoa mỹ đồ án nổi lên tia sáng. Có từng cỗ màu đỏ tựa như huyết dịch chất lỏng từ nơi này đại ác ma cánh đồ án bên trong chui ra, tiến vào cái kia bị tiểu công chúa nắm lấy trong linh hồn, vì đó một chút đắp nặng cơ thể. Mắt trần có thể thấy, từ xương cốt đến máu đỏ cơ bắp lại đến da thịt, một cái trần trụi nữ hài cứ như vậy bị cấp tốc sáng tạo ra. Tại vương tọa bên cạnh phụ trách bảo vệ quốc vương chí tôn ma pháp sư vung lên pháp trượng, vì nữ hài kia phủ thêm một kiện hoa mỹ áo choàng che cản tư ẩn bộ vị. Đám ác ma nhìn thấy một màn này đầu tiên là nghi hoặc, lập tức tại ngắn ngủi suy xét đi qua liền minh bạch, nhao nhao xem chính mình không mảnh vải che thân cơ thể, suy nghĩ muốn hay không cũng làm chút gì che kín, dù sao bọn chúng muốn mặc cũng chỉ sẽ mặc khôi giáp, bình thường cũng là cái gì cũng không mang. Tiểu công chúa xem thân thể mình bộ vị mấu chốt đều bị tăng sinh vỏ che lại, đột nhiên biết rõ những thứ này vỏ mặt khác tác dụng. Cái kia bị phục sinh nữ hài chậm rãi mở mắt ra, không hiểu hai hàng nước mắt chảy xuống, thương tâm tại đem linh hồn hiến tặng cho ác ma thời điểm còn tại kéo dài, bây giờ bị phục sinh, ngay lúc đó tình cảm vẫn như cũ kế thừa. Thằng đến nhìn thấy phụ thân của mình tiến lên dùng sức ôm mình, nữ hài mới có hơi tỉnh thần. Thật sự có thể đổi về mất đi. Thật sự có thể. Ác ma, đem trái tim của ta trả cho ta. Còn có ta vui sướng cảm xúc. Con của ta bị các ngươi ma hóa. Đem hắn biển trở lại, đống chốc, trong vương cung dùng để nghị hội chỗ giống như là trở thành chợ bán thức ăn, huyên náo không ngừng. Quốc vương có chút mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới thần dân của mình có nhiều như vậy cùng ác ma giao dịch, bình thường đều rất bình thường, thế mà đều ẩn tàng sâu như vậy. Nói nhiều cũng không nhiều, cũng không bao lâu, trong đại điện nên giao dịch cũng giao dịch. Bầu không khí lại biến có chút cổ quái. Đặt tới giao dịch người không tốt lại nói cái gì chống lại ác ma mà nói, không có giao dịch người thì vẫn như cũ đối với ác ma tồn tại thành kiến, nhưng lại cảm thấy lúc này không tốt nói thêm gì nữa. Vẫn là quốc vương mở miệng nói, chúng ta cảm nhận được thành ý của các ngươi, hắn xem những cái kia còn tại đối với ác ma trợn mắt nhìn kỵ sĩ, chỉ là nói tiếp, ngươi trở về nói cho ma chủ, chỉ cần ác ma không chủ động tổn thương vương quốc con dân, không xâm lấn lãnh thổ của chúng ta chính là hòa bình. Ác ma tiểu công chúa lập tức lại có thể thi lễ, nói, đây là tốt nhất quyết định. Cũng chính là dứt tiếng lời này đồng thời, bên ngoài đi tới một cái toàn thân bao phủ thánh khiết khí tức lão nhân, vừa ra trận liền nói, hòa bình hiệp nghị đã ký kết, quốc vương bệ hạ đại khái có thể yên tâm, cái này là từ hòa bình nữ thần giám đốc hiệp nghị, để cho nữ thần toàn chức thủ hộ, dù cho ma chủ muốn đổi ý, chủ nhân của ta cũng sẽ không đồng ý. Ngươi là quốc vương cứ việc trong lòng có ngờ tới, vẫn là không nhịn được hỏi. Ta là hòa bình nữ thần thần sứ, vừa mới là ta thay thế nữ thần chuyển đi tin tức, ma chủ cùng chủ nhân của ta ở trước mặt tương định. Thánh khiết lão nhân nói, lại là hòa bình nữ thần, thì gia vị này tồn tại còn tại đại lục. Quá tốt rồi. Tại chỗ đại thần liền có không ít là hòa bình nữ thần tín đồ, đây là không có cách nào, không có một cái nào trí tuệ loại không hướng tới hòa bình, cho nên hòa bình nữ thần tín đồ là toàn bộ đại lục tối đa cũng là rộng nhất, cho dù là khác giáo hội tín đồ có chút tầng dưới chót cũng biết đồng thời tín ngưỡng hòa bình nữ thần. Ghen Vương quốc mặc dù lấy thánh thi đấu duy giáo hội là tín ngưỡng, nhưng cũng không cấm tín ngưỡng hòa bình. Hòa bình nữ thần mà nói, chúng ta sẽ hoàn toàn tin tưởng, điểm này không cần hoài nghi. Quốc vương lúc này tỏ thái độ nói, không chỉ có là quốc vương, liền ngay cả những thứ kia người kỵ sĩ cũng hơi thu liễm địch ý của mình. Đến nỗi những người còn lại thì càng không cần phải nói. Cả cụ ạ bài. Cắt dùn đang ở trong nhà phụ đạo muội muội làm bài tập, đột nhiên trong chấn chuyển ra một cỗ cường đại vô cùng khí tức. Cỗ khí tức này chỉ có cắt dùn có thể cảm nhận được, Ionis không có phản ứng chút nào. Người trước tiên tiếp tục làm, ta đi ra ngoài một chút. Cắt dùn nhỏ giọng đối với làm bài tập muội muội nói một tiếng. Cái sau khẽ ừ đi tới gian phòng bên ngoài, cắt dùn hướng về trong chấn phương hướng xem xét, lập tức mở to hai mắt. Một gốc đen như mực đại thụ, đỉnh thiên lập địa, vô cùng to lớn, thân ảnh xen vào hư ảo cùng thực tế ở giữa, trung tâm một khỏa quỷ dị ánh mắt mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được cảm tình nhìn chăm chú lên bên ngoài. Đây là Cắt Dùn lần thứ hai nhìn thấy thứ này, lần đầu tiên là đại quân ác ma sắp bao phủ vùng này địa khu thời điểm, mà lần này lại là vì cái gì? Cắt Dùn lại đem ánh mắt chuyển hướng bên ngoài trấn. Khách tới rồi. Không thế nào do dự, hắn hóa thành khói đen xông về bên ngoài trấn. Hai đạo như có như không thân ảnh đứng tại u tối ngoài rừng rậm, cùng nhìn chăm chú lên cái kia đáng sợ màu đen đại thụ, không có cái gì ngôn ngữ. Thẳng đến một cỗ khói đen xông ra rừng rậm, tại trước mặt hai đạo thân ảnh hóa thành Cắt Dùn bộ dáng. Hòa bình nữ thần, còn có ác ma thần. Cắt Dùn đi tới gần liền từ khí tức đã đoán được hai đạo thân ảnh thân phận. Cuối cùng gặp mặt, Cắt Dùn tiên sinh. Hòa bình nữ thần mở miệng, âm thanh như cái ôn nhu tỉ tỉ, ngược lại là không có giống ma nữ như thế có ma lực. Thì ra ngươi chính là cái kia người sói, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt. Ma chủ có chút tà ác thanh âm nói. Nó một mắt liền nhận ra, dù sao từng có vài lần duyên phận, khi đó ma chủ còn không có xem thấu Cắt Dùn thực lực. hai vị tìm ta có chuyện gì? Cắt Dùn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vì hòa bình mà đến. Hòa bình nữ thần nói. Cắt Dùn lộ ra một cái biểu tình cổ quái, nhìn về phía ma chủ, giống như là xác định hỏi, hòa bình. Ác ma hòa bình. Đúng vậy, hòa bình, ác ma muốn cùng mình. Ma chủ gật đầu. Cắt Dùn hơi trầm âm, nói một chút. Hòa bình nữ thần trên thân nổi lên một chút điểm sáng, chung quanh tràng cảnh biến đổi. Ba bóng người xuất hiện ở một cái lấy giản lược gió làm chủ trong cung điện. Cắt Dùn có loại quen thuộc cảm giác. Liền nghe hiện ra tất cả bộ dáng hòa bình nữ thần giải thích nói, ta rất thích ngươi sáng tác loại phong cách này, cho nên dùng để sửa sang thần quốc của ta, sẽ không để tâm chứ. Nàng tướng mạo mỹ lệ, ngũ quan lập thể, mai, trên đầu một kiện lụa mỏng, tựa như tiểu tây hôn lễ tân nương, chỉ là không có che khuất khuôn mặt, dáng người tự nhiên là hoàn mỹ, giản dị điển nhã trang phục. Ngươi thích ta thật cao hứng. Cắt Dùn một câu mang qua. Đây có phải hay không là có chút quá trông trải? Ma chủ bốn phía xem, không quá không bị ràng buộc. Hòa bình nữ thần đem bọn hắn kéo vào chính mình thần quốc, cái này đều sẽ đối bọn hắn thực lực có ảnh hưởng, nhưng ma chủ cùng Cắt Dùn cũng không có để ý hòa bình kiếm không dễ, cho nên, các tiên sinh, chúng ta bắt đầu đi, có thần lực của ta cam đoan, không cần lo lắng quá nhiều. Nữ thần âm thanh biến uy nghiêm đạo. Chương 557, thành ý chương 557, thành ý Cắt Dùn ánh mắt nhìn về phía ma chủ, đối phương một mực dùng đến cái kia được xương thần huy chi kiếm thiên tài bộ dáng. Chỉ nghe nó dùng nhân loại bình thường thiếu niên thanh tuyến cười vài tiếng, nói, Cắt Dùn tiên sinh, tại bây giờ dưới cái tình huống này, cũng không cần thiết cùng ngươi giấu giếm. Vật kia đã nhanh tới, ta không muốn trở thành những cái kia ích kỷ chúng thần, ước, đương nhiên không bao gồm hòa bình nữ sĩ, cũng không bao gồm hoa thần nữ sĩ, ta không muốn trở thành đảo tẩu những cái kia ích kỷ chúng thần dây dưa chế hai nạn công cụ, cho nên ta cảm thấy ngươi lập tức đảo tẩu mới là lựa chọn sáng suốt nhất, mà không phải ở đây cùng thương lượng. Cắt Dùn nhịn không được chen miệng nói, đừng nói cho ta ngươi sẽ không đành lòng nhìn thấy ngươi ác ma con dân trở thành tai nạn vật hy sinh. Ha ha ha, nếu như ta có thể đi ta sớm đã đi, đám kia tên đang chết đem ta kẹt ở phía dưới kia lâu như vậy. Tại đại lục làm cái gì ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Bọn chúng đem thần quốc của ta bản nguyên cùng đại địa ý chí khóa lại với nhau. Biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa ta đáng chết muốn cùng phiến đại lục này một mực cuốn dao. Không thể tách ra. Thật là đáng chết. Đáng chết. Ma chủ đầu tiên là cười to vài tiếng, sau đó bị điên một dạng diện mục dữ tợn, bộ mặt bò đầy như mạng nhện ác màu đen đường vân, con mắt biểu hiện một cái như lỗ đen khiếp người linh hồn. Cắt Dùn thoáng ngựa ra sau, tránh né đối phương kèm chút phun đến trên mặt mình nước bọn, mấy người nói xong mới không mặn không nhạt bổ túc một câu, kia thật là chúc mừng ngươi, cùng đại địa ý chí vĩnh kết đồng tâm. Ma chủ phát xong điên nhưng cũng không làm Cắt Dùn lời nói mà bực, tiếp tục nói, cho nên à, cường đại người sói chi thần, ngươi không hề rời đi phiến đại lục này, nhất định có lý do gì, xem như đồng bệnh tương liên chúng ta, phải cùng bình ở chung, cùng thoát khỏi hai nạn uy hiếp, không có ý nghĩa đánh nhau đối với chúng ta không có chút ý nghĩa nào, không phải sao. Cắt Dùn liếc mắt nhìn đứng im như mỹ nhân pho tượng hòa bình nữ thần, nhìn xem hỉ nộ vô thường ma chủ, nói, muốn cùng bình, bất quá phải nhìn nhìn ngươi thành ý. Ta tự mình tới đàm phán với ngươi chẳng lẽ còn không đủ có thành ý sao? Ma chủ giống như là nhận lấy vũ nhục cực lớn đột nhiên leo lên bàn đàm phán, khuôn mặt cơ hồ mang đến Cắt Dùn trên mặt. Cái kia gần trong gang tấc cực hạn ác ma chi lực đủ để cho bất luận cái gì thế gian sinh vật trong nháy mắt ma hóa thành thượng vị ác ma. Nhưng Cắt Dùn ánh mắt biến nguy hiểm, chậm rãi nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta sẽ không dễ dàng động thủ? Trong lúc đó, hòa bình nữ thần thần quốc bắt đầu khẽ run lên, có đồ vật gì tựa hồ muốn ở chỗ này sinh ra, một khi thành công, đó đúng là liền hòa bình nữ thần cũng khó có thể trấn áp chiến đấu. Nhưng mà hòa bình nữ thần cũng không có ngăn cản, có đôi khi hòa bình là cần một điểm bạo lực nhân tố. Nhìn thấy Cắt Dùn trên mặt đã muốn bước lên lông sói, ma chủ đông nhiên thu hồi hết thể khí thế vẻ mặt ôn hòa lui về chỗ ngồi, cười lấy nói, ha ha, vừa mới có chút xúc động, chúng ta đều phải làm người văn minh, làm gì động một chút lại đánh. Lỗi của ta, lỗi của ta. Nói xong dùng sức rút chính mình hai bàn tay, thanh thúy vô cùng, cái này dĩ nhiên đối với ma chủ không có bất kỳ cái gì tổn thương, chỉ là tỏ thái độ mà thôi. Cắt Dùn cũng cười cười, con người của ta hiếu chiến, vốn là đã sớm muốn cùng ác ma chi chủ thử xem, cũng đừng kích ta, bằng không thì ta có thể khống chế không được chính ta. Ma chủ cũng là ha ha cười. Ta biết, vừa mới nói muốn thành ý, không muốn biết dạng gì thành ý. Cái này không nên là ngươi chuẩn bị xong sao? Cắt Dùn hỏi lại. Nói rất đúng, ha ha, ma chủ nói hé miệng, tay trực tiếp dùng sức cắm vào trong miệng. Tựa hồ là đang hắn chỗ cổ họng một hồi tìm đòi, chờ tay lấy ra sau, ma chủ cầm ác ma phong cách cái hộp nhỏ, nói, đây là hạ giới ạn rừng rậm quyền hành, đạt được nó ngươi liền có một cái giới vực chi lực tăng thêm, cho dù đối với chúng ta cấp độ này không có ý nghĩa, nhưng đủ để chứng minh thành ý của ta. Cắt Dùn nhìn xem cái này kề cận giống như là dung nham nước bạc hộp, nhíu nhíu mày, nói, cái này thôi được rồi. Không hài lòng, ta còn có khác quyền hành, có thể phân điểm cho ngươi. Ma chủ đem mấy thứ nhét về trong miệng, thăm dò hỏi. Những vật này ta cũng không cần. Cắt Dùn tiếp tục quát tay. Hắn chỉ cần đem tín ngưỡng của mình thu thập hoàn thành, căn cứ vào dự báo mặt nạ đoán chừng, linh hồn của hắn phẩm chất đem để thăng một cái tầng cấp, đến lúc đó cũng có thể đi vô thượng tòa án thử xem có thể hay không đem hoa thần cứu trở về. Mà ma chủ cho những vật này đều quá cho trẻ con. Hắn thoáng trầm âm, hỏi, ta nghe nói ngươi nghĩ tại lớn lục kiến quốc. Đúng vậy. Ma chủ mặt lộ vẻ không hiểu. Ngươi cho đại lục tất cả đại quốc gửi thư để cho bọn hắn cho ngươi tuyển lãnh thổ, bây giờ xui xẻo trở thành khác tiểu quốc, bọn hắn hoặc là ngoan ngoãn nhường ra thổ địa, hoặc là diệt vong, rõ ràng ngươi có thể tùy ý mở ra thích hợp địa bàn, nhất định phải làm như vậy, là cảm thấy chơi vui sao? Cắt Dùn âm thanh bình thản hỏi. Ma chủ sờ mũi một cái, giảng giải, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là hữu hảo nhượng đại lục biết, ta hữu hảo, để cho bây giờ đại lục trí tuệ loại quyết định tộc ta thổ địa không phải tối tôn trọng hành vi sao? Ta cũng không cần ngươi cho thứ gì, chính mình tìm khối địa phương an tĩnh làm chuyện của ngươi, chỉ cần không làm nguy hại đại lục sự tình, ta tận lực mặc kệ, vậy liền coi là ngươi cho thành ý. Cắt dùn ngữ khí chân thành nói. Cái này sao ma chủ ra vẻ suy tư, sau một lúc lâu, mới do dự nói, có thể là có thể, nhưng thành ý của ta cho, vậy còn ngươi? Ngươi có thể cho ta thành ý gì đâu? Cắt dùn lộ ra một cái nụ cười quỷ quyệt, hai nạn đến thời điểm, ta đem những cái kia thần linh đều kéo trở về như thế nào? Ma chủ mắt tròn váng, cái cầm kém chút đi trên mặt đất, sau khi phản ứng bên mặt nghiêng nghiêng nhìn xem cắt dùn, ngươi, nghiêm túc, hoặc có lẽ là, ngươi có thể làm được. Có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại đây chính là thành ý của ta. Cắt dùn buông tay nhún vai. Lúc này hòa bình nữ thần dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ mắt nhìn cắt dùn, rất bí mật liền xem như cắt dùn cũng không có phát hiện, dù sao hiện tại hắn chỉ là một cái thể xác phàm tục. Ma chủ ngón tay gõ mặt bàn, rất gấp gáp, cho thấy trong lòng không bình tĩnh, nó khi thì cúi đầu như mày, khi thì xem cắt dùn, lại xem hòa bình nữ thần. Hòa bình nữ sĩ, ngươi vì cái gì bình tĩnh như vậy? Nó nhịn không được đối với thân là người chứng kiến hòa bình nữ thần bất mãn kêu lên. Nhưng mà hòa bình nữ thần hoàn toàn giống như là không nghe thấy nó, như cái pho tượng không nhúc nhích. Cuối cùng, ma chủ dùng sức luốt khuôn mặt, lộ ra một cái vô cùng nụ cười sáng lạ, cắt dùn tiên sinh, người sói tiên sinh. Chúng ta hợp tác vui vẻ. Nó thân thể bổ nhào vào trên mặt bàn, tay tận lực vươn hướng cắt dùn, cái mông vểnh lên rất cao, một cây cái đồi vùng a vùng. Cắt dùn nhìn đối phương đưa tới tay, nhớ tới vừa mới chính là dùng đôi tay này ở trong miệng lấy ra đồ vật, thế là chỉ là dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ kẹp lấy trên dưới lúc lắc. Hòa bình hiệp nghị đã tới. Người bị ước, xứng nhận ta cái đó thẩm phán, vô thượng tòa án xem như chứng kiến. Hòa bình nữ thần đứng lên, âm thanh uy nghiêm hạo đãng, một cô đến từ sâu trong vũ trụ vĩ lực vông xuống nơi đây. Chương 558, tàn lùi chi tức. Chương 558, tàn lùi chi tức. Cắt dùn cùng ma chủ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, gặp được cái kia quen thuộc vô thượng tòa án, cứ như vậy xuất hiện một cái hư ảnh, liền đã để cho tại chỗ ba cái cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Một đoạn tin tức đồng thời hiện lên ở cắt dùn não hải, nếu có người vi phạm với phần hiệp nghị này, hòa bình nữ thần ra tay đem không hề cố kỵ, vô thượng tòa án cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng mà trái với điều ước thần linh nếu là ra tay, nhưng phải chịu đến vô thượng tòa án chế tài. Đây chính là một cái tại vô thượng tòa án cai quản bên trong thần linh xuất thủ điều kiện. Cắt dùn mơ hồ biết rõ, xem ra khác biệt thần linh, nếu muốn ở đại lục vận dụng lực lượng của mình, phải đạt đến vô thượng tòa án chế định điều kiện, cũng tỉ như bây giờ hòa bình nữ thần. Bất quá hắn không cần lo lắng, hắn cũng không phải thần linh, lần trước thành thần lúc, cái kia vô thượng tòa án cũng không biết là không cách nào phán đoán cắt dùn vẫn là như thế nào, cũng không có đối với cắt dùn làm ra bất luận cái gì hạn chế. Cho nên phần hiệp nghị này đối với ma chủ là cực kỳ không công bình. Cắt dùn đem ánh mắt nhìn về phía đối phương, cái sau cũng vừa hảo thu hồi nhìn chăm chú vô thượng tòa án ánh mắt, đối với cắt dùn không quan trọng cười cười. Hai vị, hiệp nghị đã thành, hy vọng hai vị nhất định muốn ghi nhớ hòa bình ý chí, vì đại lục. Hòa bình nữ thần đứng lên rồi nói ra. Cắt dùn cùng ma chủ điểm giống nhau đầu. Hòa bình nữ thần lại đối ma chủ nói, ác ma chi chủ, ta có một số việc muốn cùng cắt dùn tiên sinh nói chuyện, ngươi có thể rời đi. Thần thần bí bí ma chủ nói nhỏ từ hòa bình nữ thần mở ra môn rời đi. An tĩnh trong cung điện cũng chỉ còn lại có hai đạo thân ảnh. Cắt dùn đang muốn mở miệng, chỉ thấy bên cạnh lại đi ra một thân ảnh, là một người mặc váy liền áo thiếu nữ, không chút nào che giấu chính mình ánh mắt tò mò, mắt to đen nhánh tại trên đường đến gần hòa bình nữ thần nhìn chằm chằm vào cắt dùn. Đây là muội muội của ta, ngươi có thể gọi nàng Olen. Hòa bình nữ thần giới thiệu nói. Ngươi tốt. Người sói chi thần tiên sinh. Ngươi nhìn lên tới hảo phổ thông a. Thiếu nữ rất là sinh động, âm thanh cũng rất lớn, vừa nói vừa đối với cắt dùn mấy tay. Ngươi tốt, Olen tiểu thư, ngươi nhìn lên tới rất mỹ vị. Cắt dùn hù dọa nói. Thiếu nữ lập tức trốn đến hòa bình nữ thần sau lưng, thò đầu ra sợ sệt mà nhìn chằm chằm cắt dùn, ta không ngon. Hòa bình nữ thần phát ra một tiếng bình hòa khẽ cười nói, nàng vẫn luôn là dạng này. Cắt dùn lắc đầu biểu thị không việc gì. Bọn hắn lần nữa ngồi xuống, từ hòa bình nữ thần trước tiên mở miệng nói ra lưu lại cắt dùn nguyên nhân, cắt dùn tiên sinh, vừa mới ma chủ quên nói cho ngươi một ít chuyện, ta bây giờ trên bổ sung. Nó là cô ý không nói a? Cắt dùn hoài nghi, đồng thời trong lòng nghĩ, không phải ngươi để cho ma chủ rời đi. Không, thần linh cũng không phải hoàn mỹ. Ma chủ chính là một cái cực kỳ dễ quên lại dễ dàng bị cảm xúc xung quanh thần linh, trừ phi là đối đãi chuyện rất trọng yếu, nó mới có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh, điểm này ta tại dài rằng giặc sinh mệnh đã xác định qua. Hòa bình nữ thần giải thích nói. Vừa mới nói xong, liền nghe được hòa bình nữ thần thần quốc bên ngoài truyền đến ma chủ âm thanh, chờ một chút. Chúng ta vừa mới đối thoại có bỏ sót. Ta phải lần nữa bổ sung một chút. Cắt dùn a một tiếng, thật đúng là kẻ như vậy. Hòa bình nữ thần truyền lại ra một đoạn tin tức, nói cho ma chủ chính mình sẽ đem chưa nói nói xong, lúc này mới nghe được ma chủ lần nữa nói nhỏ âm thanh tiêu thất. Bỏ sót chính là liên quan tới cái kia tai nạn sự tình. Nữ thần âm thanh trịnh trọng, biết vì cái gì những cái kia thần linh muốn đem ma chủ kẹt ở hạ giới sao? Cắt dùn lắc đầu. Nữ thần giải thích tiếp, bởi vì tai nạn đều sẽ từ hạ giới trước tiên bộc phát, mà ma chủ rất đặc thù, lực lượng của nó có thể trình độ lớn nhất trong cự loại kia tai nạn, cho nên để dây dưa thời gian chạy trốn, chúng thần tướng nó vây ở hạ giới. Ngươi đừng nhìn nó vừa rồi nói chuyện đối với ngươi khá lịch sự, kỳ thực nó trong lòng đè lên lửa giận ngập trời. Khi ngươi nói ra thành ý của ngươi, tin tưởng điều kiện gì nó đều sẽ đáp ứng. Cắt dùn nhíu môi, xem ra ta bỏ lỡ cái gì. Ngươi cũng sẽ không quan tâm điểm này lợi ích. Nữ thần cười khẽ. Cho nên cái kia tai nạn đến cùng là cái gì? đến từ nơi nào? Ngay cả vô thượng tòa án đều chỉ có thể trấn áp. Cắt Dùn rất nghiêm túc hỏi thăm. Chỉ thấy một bên bộ lẹt lớn tiếng mở miệng, ta nghe được ma chủ gọi vật kia tàn lùi chi tức. Đem vạn vật kéo vào tàn lùi. Tàn lùi chi tức, Cắt Dùn lập lại cái từ này, chờ lấy hòa bình nữ thần làm thêm một bước giảng giải. Ma chủ có thể nói là tiếp xúc thứ này dài nhất thần linh, ngươi có thể tưởng tượng mỗi ngày ngủ ở trên nóng bỏng dung nham người bình thường nên như thế nào cảm thụ, ma chủ chính là cái gì cảm thụ, nó cho tới bây giờ cũng không dám để cho chân thân của mình rời đi hạ giới, bởi vì sợ sẽ sớm đem loại khí tức kia dẫn tới đại lục, trực tiếp gây nên tai nạn buông xuống. Mà bây giờ ta biết tin tức cũng là ma chủ nghiên cứu tổng kết, tàn lụi chi tức là hoàn toàn không thuộc về thế giới này sức mạnh, nó nắm giữ không nhìn hết thể thế giới này ảnh hưởng năng lực, bị nó kéo vào trong đó, vô luận là cường đại thần linh hay yếu tiểu nhân con kiến, cũng sẽ ở cố định thời gian bên trong tàn lụi đến chết vong, thực sự là đáng sợ. Nói xong, nữ thần trong thanh âm cũng mang tới e ngại. Muôn ngàn lần không thể để cho vật kia đi tới đại lục. Vô Lẹt che lấy đầu, run lẩy bẩy. Nghe quả thật làm cho người không rét mà run, bất quá ít nhất vô thượng tòa án có sức mạnh phòng ngự, cũng không tính không có chút hy vọng nào. Cắt Dùn giống như là an ủi đối diện hai vị, cũng giống là tự an ủi mình giống như nói. Nhưng mà hòa bình nữ thần chỉ là phát ra cười khổ, a. Vô thượng tòa án cũng chỉ là để cho vũ trụ mở rộng càng lớn, trì hoãn vật kia xâm nhập tốc độ, này cũng coi là phòng ngự sao? Ha ha. Cái này Cắt Dùn gượng cười hai tiếng, thử hỏi dò, vậy thì không thể vô hạn mở rộng vũ trụ sao? Vô thượng tòa án sức mạnh cũng là có hạn, bây giờ tòa án duy trì trật tự sức mạnh kỳ thực liền đã rất cố hết sức, bởi vì đại bộ phận sức mạnh đều dùng tới khai thác vũ trụ. Tốt ta, là ta ý nghĩ hao huyền. Cắt Dùn từ bỏ giống như dựa vào thành ghế, suy nghĩ trong chốc lát, âm thanh lại biến không có vấn đề nói, nếu quả thật chính là không cách nào chống cự tai nạn, cái kia cũng không có gì lớn, mọi người cùng nhau chết thôi. Đây đúng là để cho người ta lời an ủi. Hòa bình nữ thần cũng tán đồng nói, có phải hay không nên hâm mộ những cái kia hoàn mỹ sống hết một đời sinh mệnh. Thảo luận những thứ này không có ý nghĩa. Cắt Dùn khoát tay, nếu là không cách nào tránh khỏi tai nạn, cũng không biết những cái kia thần linh tại sao còn muốn cờ dại trốn. Bởi vì thần linh cũng sẽ có may mắn, bọn chúng có lẽ cảm thấy, đến một khắc cuối cùng, sẽ có kỳ tích phát sinh. Có lẽ vậy, đáng tiếc ta sẽ không làm cho những này ích kỷ gia hỏa toại nguyện, cũng là đại lục một thành viên, đương nhiên phải có khó khăn cùng làm, chỉnh chỉnh tề tề mới tốt đi. Cắt Dùn nói bật cười lên. Người sói chi thần đơn giản quá hỏng. Hỏng lang. Hỏng người sói. Vô Lẹt cũng cười lên. Cắt Dùn tiên sinh có phải hay không có chuyện muốn nói cùng? Nữ thần đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Cắt Dùn rời bỏ mở thành ghế, trong Hoa Thần Thần Quốc bỏ ra vấn đề, ngươi có thể hay không đi xem một chút. Hoa Hòa Bình nữ thần cho là Cắt Dùn là nói cái gì ẩn dụ, rất nghiêm túc suy xét. Chương 559, cô độc chương 559, cô độc. Cắt Dùn gặp Hòa Bình nữ thần chậm chạp không có trả lời, kỳ quái hỏi, ngươi không đi được sao? Theo lý thuyết chỉ cần ngươi điều khiển một đạo phân thân đi theo bên cạnh ta là được rồi. Hắn cũng là làm qua thần, cho nên một chút kiến thức căn bản là biết đến. Như lời ngươi nói hoa, là chỉ cái gì? Hòa Bình nữ thần rất nghiêm túc hỏi. Cắt Dùn liền giật mình, chợt biết rõ đối phương ý tứ. Giải thích nói, hoa thần tại bị vô thượng tòa án trộm tới phía trước nhờ cậy ta hỗ trợ chiếu cố hoa viên của nàng, trong hoa viên cũng là nàng tự mình cắm xuống hoa, ta cũng không biết có ích lợi gì, gần nhất ra chút vấn đề, ta một mực tìm không thấy biện pháp giải quyết. Ta chính xác nhớ kỹ, hoa thần tại thành thần phía trước là cái rất yêu loại hoa cô nương, không nghĩ tới coi như thành thần sau đó vẫn như cũ không thay đổi yêu quý, bất quá ta nghĩ hoa thần nhờ người chăm sóc hoa viên hẳn sẽ không đơn giản, vậy thì xin mang ta tới xem một chút đi. Hòa Bình nữ thần nói xong, đang muốn đứng lên. Một bên bộ lẹt bỗng nhiên lớn tiếng nói, tỷ tỷ, ngươi dạng này sẽ bại lộ. Bại lộ? Bại lộ cho ai? Cắt Dùn nhíu mày hỏi. Tam trụ thần, hoặc gọi ba nhánh trụ, mấy tên kia vẫn muốn tìm ta, bất quá bây giờ đã không quan hệ rồi, bọn chúng không dám xuất hiện. Nữ thần sờ sờ bố lẹt đầu nói. Ta suýt nữa quên mất, thần tiến vào khác thần thần quốc, cho dù là phân thân cũng biết xuất hiện một chút dị tượng, cái kia tam trụ thần vì cái gì để mắt tới ngươi? Cắt Dùn vỗ vỗ chán, lại hỏi. Nhận được ta quyền hành đều sẽ đối bọn chúng có rất lớn chỗ tốt, tỉ như thu được so với bình thường thần linh lực lượng cường đại hơn. Hòa Bình nữ thần nói rất mơ hồ, bất quá Cắt Dùn cũng có thể biết rõ. Tại 10 nhất cấp thần linh phía trên còn có cảnh giới cao hơn, Cắt Dùn biến thân sau đó còn có thể bước lên nguy hiểm tính mạng đến thử, nếu như hắn muốn đồng quy vu tận lời nói. Từ trong Hòa Bình nữ thần thần quốc sau khi rời đi, Cắt Dùn mang theo nữ thần phân thân đi tới trong nhà tầng hầm, nơi đó có một cái hắn kiến tạo tốt, dùng để trường kỳ sử dụng nghi thức thông đạo. Ma chủ sau khi trở về, lại lần nữa cho đại lục mỗi cái đại quốc viết thư, lần này nội dung là bãi bỏ bên trên một phong thư quyết định, không còn cần mấy cái đại quốc trợ giúp lựa chọn sử dụng địa bàn. Ma chủ đều sẽ tại mỏ gì đặc biệt sa mạc mở một cái ác ma chi quốc, hơn nữa sẽ hăng hái cùng các quốc gia hợp tác, thiết lập hữu hảo qua lại, chỉ cần nước khác hoặc con hắn dân không tới trêu chọc, ác ma cũng sẽ không chủ động gây chuyện. Chiều nay lệnh tịch đổi thao tác để cho những đại quốc đám quốc vương kia vừa tức vừa im lặng, cũng chỉ có thể là tại riêng phần mình trong hoàng cung đường hoàng nói vài câu, cũng sẽ không chi. Mà những cái kia thông qua đủ loại con đường biết mình là được tuyển chọn vương quốc tiểu quốc nhóm đều là may mắn không thôi. Trong đó, một cái tử vong linh tạo thành vương quốc bên trong. Một vị nào đó nhận được Cắt Dùn tri ân công chúa nhìn xem âm trầm ở ngoài pháo đài phiền muộn bầu trời, ánh mắt giống như là đang ngẩn người. Một bên một đầu sói trắng yên tĩnh nằm sấp, chờ đợi chủ nhân chỉ thị. Cuối cùng, công chúa thu hồi ánh mắt, nói, ta có loại dự cảm, hắn sẽ tìm đến chúng ta, ngươi cảm nhận được sao? Đúng vậy, trước đó chỉ là có một chút dẫn dắt, bất quá bây giờ, vị tiên sinh kia đã có tín ngưỡng ra thân, chúng ta cũng chính là tín ngưỡng hắn trung thực giả. Sói trắng âm thanh khàn khàn, Nó vốn là không biết nói chuyện, là dựa vào cặt dùn sức mạnh nguyền rủa mới giao cho khả năng nói chuyện. Vậy chúng ta hẳn là vì hắn đến chuẩn bị cẩn thận một chút. Công chúa nói liền đi hướng về phía tòa thành đang bên trong. Trong Hoa Thần Thần Quốc, cặt dùn mang theo Hòa Bình Nữ Thần phân thân đi ở thông hướng hoa viên lũ tĩnh trên đường nhỏ. Hai người cũng không có nói gì, chỉ có tiếng bước chân. Chờ đi vào cái kia vô biên cánh đồng hoa bên trong, Hòa Bình Nữ Thần mới hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ là đang thưởng thức xinh đẹp này chẳng cảnh. Chính là những thứ này. Cặt dùn âm thanh đem Hoa Thần lực chú ý kéo về. Nàng nhìn về phía cặt dùn chỉ ra ý chỗ, một câu ngưng trọng cảm giác từ Hòa Bình Nữ Thần trên thân truyền ra. Cặt dùn khẽ nhíu mày, đối phương dường như là phát hiện cái gì, cũng không có như thế nào ngôn ngữ. Hòa Bình Nữ Thần nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, chạm đến trong đó một gốc màu xám đen đóa hoa. Cặt dùn hơi có khẩn trương chờ đợi. Một lúc lâu sau, Hòa Bình Nữ Thần mới đứng lên. Như thế nào? Cặt dùn lập tức hỏi. Hòa Bình Nữ Thần lại là lắc đầu, ta không thể giải quyết. Cặt dùn ngừng lại lúc phiền muộn, lại nghe đối phương nói tiếp đi. Hoa này không phải thông thường hoa, đây là ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Đồ vật, có lẽ chỉ có Hoa Thần bản thân có thể giải quyết. Liền ngươi cũng nhìn không thấu. Cặt dùn ngạc nhiên. Hòa Bình Nữ Thần mặc dù tới chỉ là phân thân, nhưng có sẵn thần tính cũng không có ít một chút, cho nên ánh mắt thì sẽ không kém. Nàng nói ngay cả mình đều nhìn không thấu, vậy vật này cũng quá không đơn giản. Khó trách Hoa Thần sẽ mỗi ngày tự mình loại hoa, thì ra những thứ này hoa đều là có tác dụng gì. Trong lòng Cặt dùn hiểu ra, thế nhưng là sự tình vẫn không có giải quyết. Cũng không biết Hoa Thần loại những thứ hoa này tác dụng cụ thể. Nếu là đối phương trở về nhìn thấy cả tòa biển hoa hủy sạch, coi như đến đối phương không truy cứu trách nhiệm, Cặt dùn cũng xấu hổ vô cùng. Meo, vậy cũng chỉ có thể muốn đi đem Hoa Thần cứu trở về một con đường này. Hòa Bình Nữ Thần nói, bây giờ vô thượng tòa án sức mạnh cơ hồ toàn bộ dùng đi mở rộng vũ trụ, hẳn sẽ không quá khó à? Cặt dùn cúi đầu, không ngừng mà cân nhắc. Hòa Bình Nữ Thần cũng không cần như thế nào suy xét, cũng có thể biết Cặt dùn bây giờ nghĩ đại khái là cái gì. Chờ trong chốc lát mới nói, ngươi là Hoa Thần thần sứ, có lẽ ngươi chỉ cần đến vô thượng pháp đình bên trong, liền có thể cùng nó giao lưu, hỏi nàng một chút có cái gì biện pháp giải quyết. Cặt dùn nhãn tỉnh sáng lên, ngục giam cũng là cho phép người tham tù, vô thượng tòa án hẳn là có thể à? Cái này, ta cũng không biết. Nữ thần hơi có chút lúng túng nói, chẳng lẽ liền không có thần thử qua? Cặt dùn không thể hiểu được hỏi. Vô thượng tòa án đối với thần linh tới nói quá mức uy nghiêm không thể xâm phạm, liền xem như tối cản rỡ tà thần cũng không dám tới gần, liền xem như nhìn cũng không nguyện ý trông thấy. Tốt ta, xem ra ta muốn làm thứ nhất. Cặt dùn thở dài, cần ta cùng đi với ngươi sao? Hòa Bình Nữ Thần hỏi. Ngươi không sợ? Cặt dùn kỳ quái, chỉ là tính sợ tránh xa, cũng không phải e ngại. Nữ thần cường điệu, thì ra như thế, nhưng mà không cần, nếu quả thật xảy ra chuyện, cũng miễn cho liên lụy đến ngươi. Cắt dùn xoay người đạo. Hắn nhìn xem vô biên vô tận mỹ lệ biển hoa, trong lòng nghĩ lên trước đây cùng Hoa Thần cùng một chỗ loại hoa chẳng cảnh. Còn có mảng lớn chỗ không có gân song, vô luận Hoa Thần có kế hoạch gì, đoán chừng đều đã bị làm rối loạn, bởi vì muốn đi giúp Cắt dùn. Ngươi nói nàng mỗi ngày đều sẽ một thân một mình ở đây loại hoa. Hoa Bình Nữ Thần nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, nàng nói như vậy, bất quá ta trở thành nàng thần sứ sau có thời gian cũng tới cùng nàng cùng một chỗ loại. Cắt dùn cất bước, một bên ghi chép xảy ra vấn đề bộ phận, một bên thuận miệng đáp lại. Cỡ nào cô độc không biết sao, Hòa Bình Nữ Thần khỏe mắt chảy xuống nước mắt. Cắt dùn không có chú ý, vẫn tại làm cái này mình sự tình. Sau khi nghe được dùng nói chuyện trời đất giọng điệu đáp, đúng vậy à, nghe nói Hoa Thần khi xưa bằng hưu đã biến thành trong giáo đường những tảng đá kia, liền xem như thần cũng không biến được trở về. Sự sống vô tận cô độc, thời đại cùng thế giới đều chỉ có chính mình, đương nhiên cô độc. Chương 560, kỳ thú Ennis chương 560, kỳ thú Ennis Hòa Bình Nữ Thần chí ít có muội muội của mình. Thế nhưng là Hoa Thần cái gì cũng không có, chỉ có chính nàng. Ít nhất bây giờ có một cái thần sứ. Hòa Bình Nữ Thần nhìn về phía trước lúc đi lúc ngừng Cặt dùn, suy nghĩ. Trong Tử Thần Quốc đi ra, Cặt dùn cùng Hòa Bình Nữ Thần đơn giản đạo đường. Trong phòng ngầm dưới đất làm một lát thí nghiệm, Cặt dùn dùng dự báo mặt nạ giải rồi một lần phía ngoài tình trạng. Ma chủ đã dựa theo yêu cầu làm, những cái kia tiểu quốc nhân dân đều đang vì hòa bình mà gieo họ. Cặt dùn cũng là bây giờ mới biết, những cái kia được chọn chúng trong nước nhỏ có cùng mình quen thuộc, cũng là chính mình muốn truyền giáo mục tiêu. May mắn để cho ma chủ cải biến chủ ý, bằng không cao thấp đến đánh qua một hồi. Đi ra tầng hầm, vừa vặn liền thấy tia chẳng biết lúc nào đến trong nhà, bây giờ đang ôm lấy cây chổi một mặt tức giận trừng đệ dịn. Không cần nhiều đoán, liền cảnh tượng này liền biết xảy ra chuyện gì. Tia, sao ngươi lại tới đây? Ta nhớ được truyền tống trận còn không có xây xong a. Cắt dùn lên tiếng, phá vỡ cái này có chút kỳ quái không khí. Một người một cùng một chỗ chuyển qua ánh mắt. Tia ánh mắt sáng lên, trước tiên nói, Cắt dùn tiên sinh, ta mới là ngươi nữ bộ, có đúng hay không? Cắt dùn gật đầu. Tia đáp ý hướng về phía thần sắc từ đầu đến cuối như thường bình tĩnh cười. Lại nghe Cặt Dùn còn nói, đệ dìn là quản gia của ta, ngươi phải nghe nàng. Tia ngây ngốc ca một tiếng, mà đệ dìn nhưng là nhịn không được cười khẽ một tiếng. Thế nhưng là tia ấp á đúng, nhất thời không biết nên phản bác thế nào. Tốt, đùa ngươi chơi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi như thế nào đến ta nơi này? Cặt Dùn đi đến một bên trước TV, mở ra TV. Lao ra cùng phu nhân đều tiến kỵ sĩ chỗ, bọn hắn nói ta trong nhà cũng giúp không được gấp cái gì, trước tiên có thể tới Cặt Dùn tiên sinh ở đây chơi mấy ngày. Thì ra là như thế này. Cặt Dùn tùy ý điều cái hắc bạch hoạt hình, tướng mạo con mắt bị truyền hình hấp dẫn kia, nói, nếu là tới chơi, vậy thì chơi thôi, ngươi xem TV trước, ta đi đón muội muội của ta, trở về tới ngươi có thể cùng nàng nhận thức một chút. Tốt. Sự chú ý của kia vẫn tại trên TV, chỉ là vô ý thức trả lời. Cắt Dùn cũng không thèm để ý, cho đệ Dìn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cái sau gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Kia ở trong nhà một mình khó tránh khỏi sẽ không được tự nhiên, đệ Dìn sẽ tận lực cùng đối phương nói chuyện, rút ngắn quan hệ. Cắt Dùn cuối cùng liếc mắt nhìn bị động vẽ chọc cho cười khanh khách nữ bột, lúc này mới đi ra cửa. Dưới chân của hắn nổi lên một đóa mây đen, chờ hắn hướng về bên ngoài trấn mà đi. Bên ngoài rừng con đường kia bị cố ý sửa đổi qua, bây giờ hết sức bằng phẳng, đây là thuận tiện xe ngựa ra vào nông trường. Đi ngang qua nông trường thời điểm, liền có thể nhìn thấy rất nhiều nhân viên hoặc là độc hành hoặc là kết bạn, hoặc là dẫn ngựa xe. Bọn hắn đều biết đối với Cắt Dùn ân cần thăm hỏi, Cắt Dùn cũng chỉ là gật đầu đáp lại. Ngay tại Cắt Dùn sắp ra rừng thời điểm, sau lưng truyền đến trầm trọng lại tiếng bước chân dồn dập. Thông qua cảm giác, hắn đã biết là ai. Quay đầu lại, quả nhiên chỉ thấy dì cờ vọt tới trước mặt hắn đứng vững, một cái to lớn độc nhãn tràn đầy tâm tình kỳ dị. Chuyện gì? Cắt Dùn thẳng tiếp hỏi. Dì cờ thần thần bí bí mà ố yết vài tiếng, khoe miệng phối hợp với ánh mắt, có vẻ hơi không hài hòa. Cái kia con cọp kết kén. Chuyện khi nào? Cắt Dùn đọc ra tin tức sau có chút kinh ngạc hỏi. Cái kia chỉ từ cổ thần giáo sẽ có được kỳ thú, một mực nuôi thả tại trong nông trại, Cắt Dùn thỉnh thoảng sẽ đi xem một chút. Cũng không biết vật kia kết kén sau lại biến thành đồ vật gì, Cắt Dùn có chút hiếu kỳ. Đi qua những thời giờ này học tập, hắn biết, kỳ thú bên trong, ấu trùng hình thái đồ vật kết kén sau không nhất định liền sẽ biến thành hồ bươm bướm các loại, cũng có thể biến thành khác đặc thù trên lệch rất xa sinh vật. Nhưng mà Cắt Dùn cái này chuẩn bị đi xem thời điểm, dì cớ lại ố yết vài tiếng, nói cho Cắt Dùn đáp án. Một con chim. Một lát sau, Cắt Dùn nhìn xem tại trong nông trại giống gà tại trong chuồng gà mổ ăn xinh đẹp đại điểu, không khỏi nghi hoặc. Đầu có năm màu mạo, phần đuôi kéo lấy thật dài màu đỏ cái đuôi, mỏ chim cùng gà không sai biệt lắm. Là hắn không biết chủ loại. Lão bản, cái này con chim lớn liền thích ăn gà ăn, chúng ta kéo cũng kéo không núp đích, không có cách nào. Có nhân viên tiến lên cùng Cắt Dùn giải thích nói. Thích ăn liền để nó ăn, không có việc gì. Cắt Dùn khoát tay. Vậy chúng ta muốn làm sao an bài cái này con chim lớn, tiếp tục để nó ở tại nguyên lai vị trí sao? Đem nguyên lai chỗ mở rộng một điểm, các ngươi nhìn xem xử lý, nếu như nó ở không thoải mái các ngươi lại tới tìm ta. Đuổi nhân viên, Cắt Dùn móc ra dự báo mặt nạ, uy huyết chi sau liền trở lấy tại trong chuồng gà mổ ăn đại điều hỏi là cái gì? Dự báo mặt nạ trầm mặt một hồi sau trả lời, kỳ thú Ennis, một loại cực kỳ thưa thớt hơn nữa chủng tộc cao quý, tiếng kêu của bọn nó có thể làm cho nghe được bất cứ sinh vật nào lâm vào chiều sâu minh tưởng, tại rất sớm cổ đại là ma pháp sư nhóm nhất định nuôi sủng vật. Ennis, nghe dường như là rất không tệ, đáng tiếc ta không thể minh tưởng. Cắt Dùn thu hồi dự báo mặt nạ. Nhìn xem cái kia cái gọi là cao quý chủng tộc tại trong chuồng gà mổ, có loại tương phản quái dị cảm giác. Ngay tại hắn tính toán lúc rời đi, cái kia chuồng gà bên trong đại điểu giống như là đã ăn xong đồ vật, tướng mạo Cắt Dùn, trong ánh mắt lóe lên vui sướng thần thái, mở miệng phát ra một đoạn ưu mỹ cực phú vận luật kêu to. Một cỗ thoát lực cảm giác thẳng vào Cắt Dùn đại não, trước mắt rất nhanh xuất hiện minh tưởng lúc mới phải xuất hiện nguyên tố thế giới. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, Cắt Dùn liền từ loại này trong trạng thái thoát khỏi đi ra. Lắc đầu, hắn quay đầu nhìn lại. Cái kia đại điểu tựa hồ cũng biết chính mình vừa mới làm cái gì, năng lực thiên phú của nó là kỹ năng chủ động, bình thường tiếng kêu cũng không có hiệu quả gì. Vừa mới không có giữ chặt liền đối với Cắt Dùn phát động, lần này cũng không để ý mọi việc, đầu hất lên, liền chui tiến vào trụ sở của mình, chỉ lưu một cái mông lộ ở bên ngoài. Ngu xuẩn điểu. Cắt Dùn đi lên đá cái kia lông xù cái mông một cước, cũng không có lại làm trừng phạt. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là có chút ngạc nhiên, năng lực của đối phương lại có thể đối với hắn có hiệu quả, phải biết, thân thể của hắn thế nhưng là tại thần linh cấp độ lúc đặc biệt ra cô qua, đều như vậy còn có thể trúng chiêu. Nếu như chờ con chim này trưởng thành, không biết có thể hay không để thần linh mê mội tích tắc. Trong lòng của hắn không khỏi bốc lên ý nghĩ này. Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ hao huyền, nếu như con chim này thật có loại khả năng này, cổ đại lúc, những cái kia thần linh như thế nào lại không cầm lấy đi dùng. Lại nhìn chung quanh, nguyên bản náo nhiệt nông trường, nhân viên bao quát súc vật ở bên trong toàn bộ ngã xuống. Có cùng súc vật ngủ ở cùng một chỗ, có ghé ở hành lang bên trên, có thậm chí một đầu chìm vào phân trong bụi cỏ. Đang muốn vận dụng lực lượng của mình đem bọn hắn đều tỉnh lại, đột nhiên cảm giác có đồ vật gì phong tỏa ở đây. Cắt Dùn lông mày nhíu một cái, trong loại trong cõi u minh này cảm giác chưa bao giờ bỏ lỡ, hẳn là vừa mới cái này đại điểu tiếng kêu bị đồ vật gì bộ hạch. Nghĩ đến hẳn là có người còn tại tìm kiếm loại chim này, cũng không biết dùng phương pháp gì chính xác như vậy mẹ cảm. Cắt Dùn một bên thi pháp, một bên âm thầm nghĩ lấy. Chương 561, Lão Lang Vương chương 561, Lão Lang Vương đợi cho toàn viên từ trong chiều sâu minh tượng thức tỉnh, trong nông trại lần nữa lâm vào ồn ào náo động. Úc, đáng chết, ta vừa rồi uống nguyên một thùng nước bẩn. Chờ đã, ta giống như đã thức tỉnh ma pháp, thì ra ta có ma pháp thiên phú. Gần nhất lúc nào cũng mất ngủ, lần này tinh thần tốt nhiều. Cắt Dùn để cho mấy cái nhân viên quản lý duy trì trật tự, chính mình rời đi. Mọ gì tổ cụ chấn. Một cái vóc người khô gầy lão đầu, cùng một cái mặt mũi tràn đầy hung tướng, dáng người cường tráng cùng dã trắng hán, mang theo cường đại khát máu chi khí nên ngang trên đường phố đi lại. Trung quanh người đi đường rất dễ dàng cảm nhận được hai người này đáng sợ, nhao nhao như trốn ôn thần một dạng né tránh. Tạo thành điều này hai người cũng không hề để ý, lão đầu thần sắc tự nhiên, từ đầu đến cuối cười ha hả, trong miệng vàng đen răng như ẩn như hiện. Mà tráng hán nhưng là một mực trầm mặt, giống như có người thiếu nó tiền. Sần cờ a sần cờ, ngươi thật hẳn là thật tốt cười cười, bằng không thì nếu là một hồi gây vị kia mất hứng, thế nhưng là không tốt trở về giao nộp. Lão đầu gầy nhom còng lưng, một tay chắp sau lưng, một tay sờ lên cầm một đại đoàn dâu trắng, ha ha lên tiếng. Là, vua của ta. Trắng hán nửa cung kính, nửa phần cừu hận mà đáp lại. cũng không biết trước mặt lão đầu gầy nhom có biết không người sau lưng thái độ, cước bộ không có một chút khác thường. Đừng gọi ta vương, bây giờ người sói vương đã sớm không thể nào là ta, người sói nhóm đã không thừa nhận ta, dù cho ta giết hết bọn họ, ăn, vẫn như cũ không cần, cho nên, ngươi tất cả cung kính, hẳn là lưu cho một hồi muốn gặp vị kia. Là lão nhân chính là khi xưa người sói chi vương, kể từ bị ác ma truy nã sau đó liền không biết tung tích. Bây giờ ác ma triệt để tránh thoát lồng giam, lão lang vương minh trắng chính mình dù thế nào trốn cũng trốn không nổi nữa, thế là chủ động tìm tới ác ma. Đám ác ma như hắn nghĩ như vậy, cũng không có giết chết hắn, mà là mang về một phen nghiên cứu, sau đó lại cho hắn một bình độ tinh khiết cực cao ác ma chi huyết. Đây chính là ác ma chi huyết, uống không chỉ có thể thực lực tăng nhiều, còn không cần lo lắng quá mức bị ác ma khống chế, đương nhiên ngoại trừ ác ma thủ lĩnh trở lên ác ma. Loại tồn tại này coi như lão lang vương không uống ác ma chi huyết cũng có thể dễ dàng khống chế hắn. Vốn là cho là này liền xong việc, thế nhưng là đám ác ma rất nhanh liền cho hắn hạ mệnh lệnh thứ nhất, đó chính là đi đầu quân ở tại cả cụ ạ bài người sói chi thần. Người sói chi thần, lão lang vương dùng cái mông nghĩ cũng biết là chỉ ai. Cái kia ra sân liền truyền luôn có thất cấp người sói, sau đó càng ngày càng thái quá, sức chiến đấu càng thâm bất khả chắc, bây giờ nhưng là bị đám ác ma xưng là người sói chi thần. Không đề cập tới lão lang vương trong lòng ước ao ghen tị, hắn vẫn có đi nương nhờ vị này tính toán. Chỉ là căn bản vốn không biết vị này vị trí cụ thể, đi nương nhờ không cửa. Bây giờ trải qua đám ác ma cáo chi, hắn cuối cùng biết tên kia nguyên lai một mực ở chỗ này. Người sói chi thần. Không biết đối với chúng ta loại này thứ nhất đi nương nhờ người sói quyến tử sẽ chót như thế nào ban thường đâu. Cũng không cần quá nhiều, là một cái người sói sứ giả liền không sai bị lắm. Về sau nếu như gặp phải thời cơ, nói không chừng còn có cơ hội đoạt hắn quyền hành, ăn máu thịt, trở thành mới người sói chi thần, giống như rất nhiều trong truyền thuyết. Lão lang vương nghĩ như vậy, khoe miệng liệt đến cao hơn. Mụ mụ, cái lao tiên sinh tiệc cười xấu quá ạ. Một cái non nớt nữ hoa ầm vang lên. Lão lang vương sắc mặt trầm xuống, nhìn sang, phát hiện là cái bị mẫu thân dắt tay 7-8 tuổi nữ đồng, vô ý thức muốn đem nói chuyện nữ hài trộm tới ăn. Bất quá rất nhanh phản ứng lại mình không thể ở đây náo sự, thế là chỉ là lại cười a, giả vờ không có nghe thấy. Vừa mới một mắt thế nhưng là đem đôi mẹ con kia bị hù không nhẹ, nữ hài hoa một tiếng khóc lên, mẫu thân nhanh chóng ôm nữ hài chạy mất, hướng về sở cảnh vụ đi. Cũng không lâu lắm, hai người đang tại một nhà hàng thịt phía trước lựa ăn thịt lúc. Một đội ba người nhân viên cảnh sát hướng về đi tới bên này. Hắc, tiên sinh, có thể cáo chi các ngươi một chút lai lịch sao? Có người tố cáo các ngươi có thể là tà giáo người. Cầm đầu là cái trẻ tuổi nhân viên cảnh sát, mặc dù có chút e ngại trên người hai người khí tức, nhưng vẫn là tận lực bảo trì uy nghiêm, mở miệng hỏi. Tố cáo? Là một đôi mẫu nữ sao? Lão lang vương trên mặt cười hỏi, trong lòng nhưng là đang suy nghĩ khi nào đi đem tia đối xen vào việc của người khác mẫu nữ giết chết. Xin trả lời vấn đề của chúng ta, tiên sinh, nếu như không muốn các ngươi lần này lữ trình tại giam cầm trung độ qua lời nói. Nhân viên cảnh sát sắc mặt nghiêm túc, âm thanh chìm mấy phần. Đương nhiên, ta sẽ phối hợp, nhưng mà bằng các ngươi dạng này tiểu lâu la không xứng hỏi đến thân phận của ta, để các ngươi cảnh sát trưởng hoặc cái trấn này trưởng trở tới. Lão lang vương hết sức phách lối, nếu là lúc trước, nó có lẽ sẽ vặn gây trước mắt ba cái không biết trời cao đất rộng nhân viên cảnh sát cổ, tiếp đó trốn xa sơn lâm. Nhưng là bây giờ, nó thế nhưng là sắp thành lập ác ma chi quốc quý tộc, coi như thân phận lộ ra ánh sáng, cái này một số người cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Ba cái nhân viên cảnh sát nhìn chăm chú một mắt, vừa mới nói chuyện nhân viên cảnh sát lắc đầu nói, chúng ta cảnh sát trưởng bây giờ đang tại tra án, trưởng trấn bệ bộn nhiều việc, cho nên tiên sinh vẫn là theo chúng ta đi một chuyến, hy vọng phối hợp, chỉ là trong một giây lát, sẽ không chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Lão lang vương ánh mắt đống nhiên nheo lại, không nghĩ tới nơi này nhân viên cảnh sát quật như vậy, đã khơi gợi lên lửa giận của hắn. Cảm nhận được nguy hiểm, cái kia cầm đầu nhân viên cảnh sát đội vàng còn nói, tiên sinh, đây là sói đen công ty tổng bộ, lao bản của công ty cùng chúng ta đại đội trưởng quan hệ muốn hảo, nếu như ở đây náo sự, trong công ty cường giả sẽ không mặc kệ. Lão lang vương khinh thường nói, cường giả có thể có bao nhiêu mạnh? Ta nghe nói thường xuyên ngồi ở cửa công ty hình người cự long ít nhất là thất cấp. Nhân viên cảnh sát giống như đó là an ninh của nhà mình giống như tự hào nói. Lão lang vương khinh thường biểu lộ hơi có cứng ngắc, rất tự nhiên thu hồi phách lối khí diễm, hòa ái cười cười, đây là gì công ty để cho thất cấp làm bảo an? Xem ra lão bản nhất định là một khó lường nhân vật. Hắn mặc dù biết sói đen lão bản của công ty chính là người hắn muốn tìm, nhưng cũng không nghĩ đến một cái thất cấp cường giả trực tiếp dùng làm giữ cửa, khó tránh khỏi có chút thái quá. Liền xem như tại ác ma bên kia, ma chủ cũng là để cho thất cấp ác ma đầu lĩnh làm ác ma lãnh chúa hộ vệ. Dù cho lão lang vương bây giờ bị ác ma chi huyết từng cường hóa, bất quá mới miễn cưỡng lục cấp thực lực, còn không phải người sói lục cấp hình thái, mà là ác ma người sói, sức mạnh của ác ma chiếm phần lớn. Ngươi sẽ không liền sói đen lão bản của công ty cũng không biết ta. Vĩ đại chuyện cổ tích cha, cả nước rồi giàu nhất xí nghiệp ra, không chỉ có là Gen Vương quốc, những vương quốc khác cũng có lưu truyền cặt dùn tiên sinh cố sự. Khu khu, kéo xa, tiên sinh, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Nhân viên cảnh sát có chút đỏ mặt để cho chính mình quay về chính đề, tiếp tục uy nghiêm đạo. Lão lang vương biết chỉ có thể là lấy ra thân phận, bằng không thì còn thật phải bị một cái nho nhỏ thị trấn nhân viên cảnh sát mang đi giam cầm, loại chuyện đó tại sao có thể là một cái cao quý lục cấp chịu được. Đang muốn nói chuyện, một cỗ xa lạ nguyền rủa khí tức liền bỗng nhiên nhẹ nhàng đi qua. Chương 562, đưa tới cửa lễ vật chương 562, đưa tới cửa lễ vật cơ hồ là bản năng, lão lang vương đưa ánh mắt nhìn về phía ba cái nhân viên cảnh sát sau lưng, bao quát cái kia hung hãn tráng hán cũng là. Chỉ thấy một cái ăn mặc thể diện thanh niên dắt cái giống như là vừa mới tan học tiểu cô nương đang nhìn bên này. Không dùng tại quá nhiều hoài nghi, lão lang vương cho dù là từ cái này cường đại sức mạnh nguyền rủa liền có thể xác định người thanh niên này chính là hắn muốn tìm. Đang sững sờ chỉ chốc lát sau, lão lang vương trực tiếp lay mở trước người nhân viên cảnh sát, mang theo lão nhân đặc hữu hòa ái nụ cười tiến ra đón. Ta nghĩ ngươi chính là Cắt Dùn tiên sinh a. Thực sự là tuổi trẻ tài cao à, tự mình giới thiệu một chút, ta gọi Che Khắc Đốn, bây giờ là ác ma vương quốc một cái không đáng chú ý quý tộc, thật hân hạnh gặp ngươi. Nói xong đưa tay ra muốn cùng Cắt nắm tay. Lão nhân kia một thân thịt tươi mùi tanh, Cắt Dùn lui về sau một bước, không đi bắt tay đối phương. Tuy nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhưng vị này lão lang vương sự tích, Cắt Dùn thế nhưng là sớm đã có nghe thấy, không nghĩ tới lại dám đưa tới cửa. Che Khắc Đốn, xem như ác ma quý tộc, liền dám đến ở đây nên ngang, là cảm thấy vương quốc không dám đem ngươi như thế nào. Cắt Dùn ngữ khí không khách khí chút nào hỏi. Cái này khiến lão người sói có chút lúng túng, đồng thời trong lòng nổi nóng, không nghĩ tới cái này vãn bối không nể mặt hắn như vậy, để cho hắn tại nhiều như vậy mắt người phía trước xuống đài không được. Lúc này ba cái kia nhân viên cảnh sát chạy tới cùng hưng phấn mà cùng Cắt Dùn lên tiếng chào giải thích nói, chúng ta tiếp vào có người tố cáo, nói đến đây hai người giống như tà giáo đồ, chúng ta đang muốn mang về thẩm vấn. Cắt Dùn khoát khoát tay, ta biết hai người này là ai, ta đến xử lý, các ngươi trở về đi. Tốt. Ba cái nhân viên cảnh sát hoàn toàn tín nhiệm Cắt Dùn, lên tiếng liền cùng lúc rời đi. Ha ha gượng cười hai tiếng, lão nhân cương ép giải thích nói, Cắt Dùn tiên sinh, ta chỉ là một cái nho nhỏ quý tộc, đương nhiên không dám mình tại vương quốc loài người muốn làm gì thì làm, lần này tới vẫn là vĩ đại ác ma chi chủ mệnh lệnh. Ác ma chi chủ? Cắt Dùn nhíu mày. Lúc này, Ionis lôi kéo Cắt Dùn tay, nói, đi lạn, ta thật là khó chịu. Cắt Dùn túi đầu nhìn, Ionis lúc này một tay kéo lấy hắn, một tay kia là che mũi, rõ ràng cũng bị trên người lão nhân kỳ quái hương vị làm cho không thoải mái. Ngươi đi trước công ty bên kia cùng cả dạ sủ kỳ ở lại, ta một hồi tới. Cắt Dùn nhẹ nói. Vốn là đón người tan học, Ionis đòi muốn ra tới dạo phố, cả dạ sủ kỳ nhưng là ưa thích học tập, cho nên ở công ty bên kia an bài phòng nghỉ đọc sách. Kết quả là đụng phải bây giờ sự tình. Ionis nghe vậy gật gật đầu, che mũi chạy mau xa. Tiểu cô nương động tác lao nhân cùng tráng hán kia đều thấy ở trong mắt, cứ việc trong lòng sát ý của quận, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Các ngươi bao lâu không có tắm rửa, trên thân như thế lớn bị. Cắt Dùn quạt cái mũi hỏi. Lão lang vương lộ ra cực kỳ xấu hổ thân sắc, thực sự là xin lỗi, tiên sinh, chúng ta một đường chạy đến, phong trần phó, không kịp thanh tẩy cơ thể. Thì ra là như thế này, vậy bây giờ nói cho ta biết các ngươi tới làm gì à, thế mà gấp gáp như vậy. Cắt Dùn cười mang theo ẩn ý, hắn biết đại khái ma chủ vì cái gì để cho hai người này đến đây. Là như vậy, Cắt Dùn tiên sinh, hai chúng ta kỳ thực cũng là người sói, không biết ngươi có từng nghe qua ta, ta trước kia là người sói vương, đằng sau mới gia nhập vào ác ma, mặc dù mượn sức mạnh của ác ma trở thành lục cấp, nhưng chúng ta kỳ thực càng muốn đi theo ngươi, cho nên các ngươi là tới đi nương nhờ ta. Cắt Dùn tiếp lấy lời nói hỏi lại. Đúng vậy, mặc dù chúng ta năng lực đồng đạo, nhưng chúng ta ít nhất giống như ngươi, cũng là người sói. Chúng ta là đồng tộc, không phải sao? Xin hỏi Cắt Dùn tiên sinh nguyện ý thu lưu chúng ta sao? Chúng ta sẽ vì ngươi dâng lên tuyệt đối trung thành. Lão nhân cùng tráng hán cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Cắt Dùn. Đây quả thật là chính các ngươi ý nguyện. Cắt Dùn đánh giá hai người, hỏi. Tuyệt đối là thật sự. Bằng không thì chúng ta cũng sẽ không bước lên đắc tội ác ma phong hiểm tới tìm ngươi không phải sao? Lão nhân biểu lộ nghiêm một chút đạo. Bây giờ song phương ở đây trao đổi mấy câu như vậy, người chung quanh lại không hướng về ở đây nhìn chúng một mắt, đây là Cắt Dùn thủ đoạn. Hai cái người sói đều phát hiện điểm này, nhưng cũng không có hoài nghi. Dù sao hai người nói chuyện cũng không phải người bình thường có thể nghe. Ý nguyện của mình. Cái này chẳng lẽ không phải ác ma chi chủ để các ngươi tới sao? Cắt Dùn nhìn xem lão lang vương ánh mắt hỏi. Ta lão lang vương mắt lườm một cái, trong lòng nhanh chóng suy tư, rất nhanh tiếp lời nói, không nghĩ tới cái này đều bị Cắt Dùn tiên sinh xem thấu. Đúng vậy, đúng là ác ma chi chủ để chúng ta tới, nhưng kỳ thật, chúng ta tại gia nhập vào đám ác ma phía trước vẫn muốn đi nương nhờ ngươi. Chỉ là bởi vì tìm không đến ngươi mới biến thành dạng này. Ngươi có thể yên tâm. Tiên sinh, ác ma chi chủ cũng không có khống chế chúng ta. Nó muốn cho ta ở bên cạnh ngươi làm nằm vùng là không thể nào, chúng ta tuyệt đối trung thành. Người sói chỉ sùng bái cường đại hơn người sói. Hơn nữa đây chính là ác ma chi chủ, nếu như nó muốn đối phó ngươi, tin tưởng liền xem như Cắt Dùn tiên sinh cũng không có thể ra sức à. Tiên sinh ngươi không nên tức giận, ta lời nói này có đạo lý hay không? Ngươi suy nghĩ một chút. Lời nói cuối cùng vẫn không quên thăm dò một chút. Bởi vì tại vừa rồi, lão lang vương bỗng nhiên thoáng qua một cái ý niệm. Nghe nói tất cả thần linh lại sinh ra lúc đều sẽ bị lúc đó còn sống đại lục người biết, thế nhưng là cái này người sói chi thần cũng không có loại hiện tượng này. Có lẽ cái gọi là người sói chi thần căn bản cũng không tồn tại, thế nhưng là không tồn tại vì sao lại bị ác ma chi chủ để ý như vậy? Hơn nữa còn cố ý phái cái này lục cấp tới phụ tá, nội ứng cũng quá buồn cười. Ác ma chi chủ có thể khống chế hắn, chẳng lẽ người sói chi thần lại không thể? Nói không chừng còn lại càng dễ. Cho nên chỉ có một khả năng, cái này gọi là Cắt Dùn người sói kỳ thực chính là ác ma chi chủ thủ hạng, một mực tiềm phục tại chính giữa nhân loại. Hắn tới vẫn là làm ác ma làm việc. Cũng chỉ có loại tình huống này có thể giải thích vì cái gì cái này người sói sẽ mạnh mẽ như thế. Chắc hẳn lần trước ác ma xâm lấn, liệt diễm chi nha bị cướp, cũng là đám ác ma tự biên tự diễn, mục đích mấy là vì đem cái này người sói cùng bọn chúng bỏ đi sạch sẽ. Quả nhiên kế sách hay. Lão lang vương cảm giác chính mình tựa hồ đoán được chân tướng sự tình, không khỏi lưng phát lạnh. Những thứ này thần linh tâm tư thực sự là thật là đáng sợ, dễ dàng liền đem đại lục đùa bỡn trong lòng bàn tay, hắn quả nhiên không có đứng sai đội, tin tưởng về sau lên như diều gặp gió thời gian sẽ không xa. Đang mặc sức tưởng tượng tương lai, đột nhiên nghe cặt dùn âm thanh truyền đến, phân tích thật đúng là lợi hại, đáng tiếc, ngươi ngay từ đầu đã sai lầm rồi. Lão Lang Vương ngạc nhiên, sai chỗ nào? Cặt dùn không có trả lời, chỉ là bỗng nhiên ra tay, ngón tay khép lại vì đao, trực tiếp cắm vào bất ngờ không kịp đề phòng Lão Lang Vương trong ngực. Lão Lang Vương lúc này mới nghe được cặt dùn âm thanh, ác ma chi chủ mục đích thực sự không phải nhường ngươi tới đi nương nhờ ta, mà là đem ngươi xem như lễ vật, đưa tới cho ta giết. Lão Lang Vương cảm nhận được trước này chưa có kịch liệt đau nhức, loại này đau đớn để cho toàn thân hắn bất lực, chỉ có run rẩy. Rõ ràng trong cuộc đời nhận qua không chỉ một lần thương thế như vậy, nhưng không biết cặt dùn dùng cái gì lực lượng để cho hắn càng thêm đau đớn, đồng thời liền nói chuyện cũng không thể.